Chương 1597, Tà môn luyện đạo. Chương 1597, Tà môn luyện đạo. Ầm. Một đạo kinh thiên động địa sấm rền thanh âm nổ vang. Doa người uy áp trực trùng vân tiêu, phản phất có một đoàn mây đen bao phủ, đem mặt trời đều cho che chắn. Cùng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi, đem hết thể trung quanh đều gần như san thành bình địa. Mọi người ở đây, dù cho cách hơn 100 mét, vẫn như cũng bị cỗ này khí lãng chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Khó nói đây chính là đỉnh tiêm cao thủ đối chiến a. Thực tế là quá khủng bố, liền cùng thần tiên đánh nhau đồng dạng a. Một môn phái trưởng môn nuốt một cái ít hầu, thì thào nói. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, không hề nghi ngờ, mọi người đều bị trận thế này bị dọa cho phát sợ. Dù sao, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại trình độ này chiến đấu. Diệp Phi nhìn chằm chằm trong sân Độc Vương cùng Hoàng Phủ Đông Nhạc. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, giống bọn hắn loại cao thủ cấp bậc này, e là cho dù là xã hội bây giờ đại bộ phận điểm vũ khí nóng, đều đối bọn hắn tạo thành không là cái gì tổn thương. Cái này cũng khó trách cổ võ giới người một mực chỉ là luyện công, mà không phải đi kết nạp tay đạn thuốc cùng vũ khí nóng. Có lẽ, đánh ấy lòng bên trong, bọn hắn đã cảm thấy, người lực lượng mới là chủ đạo, ngoại vật cuối cùng siêu việt không được người lực lượng. Trước kia, Diệp Phi đối trong truyền thuyết những cái kia thượng cổ đại năng, đem cổ võ tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, có thể di sơn đảo hải, đều chỉ là bán tín bán nghi. Nhưng hôm nay gặp mặt, có lẽ những truyền thuyết kia bên trong thượng cổ đại năng, thật sự có thể làm được như thế. Dù sao, tiềm lực của con người là rất lớn, mà những này cổ võ giả tiềm lực càng là vô hạn. Đương nhiên, cũng không phải là bất kỳ một cái nào cổ võ giả đều có thể trở thành trong truyền thuyết cao thủ như vậy. Bởi vì, cổ võ giả cũng là khác biệt, thể chất, huyết mạch, thiên phú, nội tính đối tu luyện có rất lớn ảnh hưởng. Tựa như, có người, cả một đời đều rất khó đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhưng có người lại rất dễ dàng. Ngay tại Diệp Phi còn tại trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm giác mặt đất ẩm ẩm chấn động lên, trực tiếp đem hắn suy nghĩ cho kéo lại. Diệp Phi dương mắt xem xét, liền thấy lấy Độc Vương cùng Hoàng Phủ Đông Nhạc hai người làm trung tâm, trên mặt đất vết rách hướng về bốn phương tám hướng riêng tiếp theo, mà lại càng ngày càng dài, đảo mắt liền đã vỡ ra xa mấy chục mét. Thấy cảnh này, Diệp Phi sửng sốt cảm giác da đầu đều có chút run lên, tranh thủ thời gian bước ra lại lui lại xa mấy chục mét. Cũng liền tại Diệp Phi vừa lui ra ngoài lúc, hắn vừa rồi chỗ đứng địa phương liền đã vỡ ra, giống như bị một cây búa to cho bổ ra đồng dạng. Lúc này, lần thứ ba quyền trưởng đụng nhau, tạo thành uy áp cùng lực phá hoại cũng cuối cùng lắng xuống. Độc Vương thân hình kịch liệt lui lại chừng 10 mét xa mới ngừng lại được. Mà Hoàng Phủ Đông Nhạc thì là cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay ngược ra ngoài hơn 20m xa. Hiên Viên Cô Vân thấy thế, nhướng mày, tranh thủ thời gian chân đạp đại địa, thả người nhảy lên, thân thể nhảy lên thật cao, đem Hoàng Phủ Đông Nhạc cho đón lấy. Nhưng dù là như thế, Hiên Viên Cô Vân cùng Hoàng Phủ Đông Nhạc hai người còn là bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. "Hoàng Phủ huynh, ngươi không sao chứ?" Hiên Viên Cô Vân hỏi. "Hiên Viên huynh, ta không sao." Hoàng Phủ Đông Nhạc thở mạnh mấy hơi thở, nhưng vẫn là ức chế không nổi thể nội khí huyết sôi trào, hắn cảm giác yết hầu ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Hoàng Phủ huynh." Tân Vô Hận, Công Tôn Chấn Võ cùng Cơ Khai Nguyên ba người nhìn thấy Hoàng Phủ Đông Nhạc nôn máu, tranh thủ thời gian lao đến. "Ta không sao, chẳng qua là thụ một chút vết thương nhẹ." Hoàng Phủ Đông Nhạc lắc đầu, thở dốc một hơi, một mặt không cam lòng nói, không nghĩ tới cái này lão Độc Vương thực lực vậy mà lại tinh tiến vào nhiều như vậy. Muốn ta không biết ngày đêm địa tu luyện, nhưng như cũng không phải là đối thủ của hắn. "Đáng hận a." "Hoàng Phủ huynh, ngươi cũng khỏi phải tự coi nhẹ mình." Hiên Viên Cô Vân vô vô Hoàng Phủ Đông Nhạc bà bay, nói, bọn gia hỏa này mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn đều là tu luyện tà công. Ngươi xem một chút bọn hắn từng cái, đem mình luyện được người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, đây chính là bọn họ trả ra đại giới. Hoàng Phủ Đông Nhạc bốn người nhẹ gật đầu, dù sao, tại bọn hắn tâm lý, vốn là một mực xem thường những này tà môn lệch đạo võ công. "Tốt, Hoàng Phủ huynh, tiếp xuống, Lao Độc Vương liền giao cho ta, các ngươi đi đối phó bốn người khác." Hiên Viên Cô Vân lúc này nói. "Tốt." Bốn người khác cũng không có phản bác, gật đầu đáp ứng. Dù sao, tại năm người bên trong, Hiên Viên Cô thực lực tại cách Trần Cảnh tu vi, mặc dù mới là tiểu thừa cảnh giới, nhưng so với bạn tượng cảnh bọn hắn, không thể nghi ngờ tồn tại bản chất tính khác nhau. Là lấy cổ võ tu luyện, đến đằng sau, mỗi một cái cấp bậc ở giữa đều là cách biệt một trời, tồn tại khoảng cách cực lớn. Mà lại, tiên tiên đại viên mãn về sau, mỗi cái tu vi đột phá đều là cực kỳ khó khăn, muốn so di vãng khó khăn hơn trăm lần, thậm chí là hơn 1.000 lần không thôi. Cho nên, trong năm người, tự nhiên lấy cách Trần Cảnh Hiên Viên Cô Vân cầm đầu, hắn xách lời nói, tự nhiên không ai dám phản bác. "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cùng tiến lên. Đã mấy cái này lão quái vật minh ngoan bất linh, vậy liền để chúng ta triệt để diệt bọn hắn." "Ừ, diệt bọn hắn." Tiếng nói rơi thôi, Hiên Viên Cô Vân năm người trực tiếp đem chân khí trong cơ thể của mình chi lực toàn bộ nhấc lên, bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, cùng một chỗ hướng phía Độc Vương năm người trùng sát đi lên. Bên này Độc Vương năm người, nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân cùng một chỗ lao đến, khóe miệng toát ra nhàn nhạt phúng cười. "Ta nhổ vào, mấy cái này lão giả, biết một người đánh công lại, liền cùng một chỗ giết tới." Thiên Thủ Nhân Đồ nổ nước miếng, nói: "Ha ha, cái này không một mực là tác phong của bọn hắn a. Một người đánh không lại, liền cùng một chỗ đánh thôi." Chẳng sao lao quái giang tay ra, nói: "Mọi người đừng cho chuyện, mấy tên này tại cái này 200 năm bên trong cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng thực lực khẳng định có chỗ tinh tiến bảo. Cho nên, đợi chút nữa tất cả mọi người chớ khinh thường." Độc Vương lạnh nhạt nói. Ta Hoàng bốn người đều nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Độc Vương năm người không nói hai lời, trực tiếp nên kích mà lên, hướng phía Hiên Viên Cô Vân năm người trùng sát đi lên. Một hồi đại chiến kinh thiên, như vậy bộc phát. Trước đó, Lộc Vương cùng Hoàng Phủ Đông Nhạc hai người chiến đấu, mang tới uy áp cùng lực phá hoại, liền đã tương đương cùng bố. Bây giờ, năm đôi tháng 5 năm một không người chiến đấu, kia uy áp cùng lực phá hoại, nhất định thành cấp số nhân tăng trưởng. Cho nên, ở tất cả mọi người cũng không dám trên quảng trường đợi, tranh thủ thời gian thối lui đến càng địa phương, chọn bện thối lui đến 200-300 mét có hơn. Mà Diệp Phi tự nhiên cũng là kế tiếp theo lui lại. Mười người chiến đấu đánh vang, quả nhiên là thiên địa cũng vì đó biến sắc, hướng trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, phía dưới trên quảng trường vang lên từng đợt kinh lôi thanh âm. Thật giống như cái này trên trời kinh lôi, đổi được phía dưới đến nổ vang. Mười người này đều là cổ võ đỉnh tiêm cao thủ, khi thật sự đưa trước tay, liền không còn có cái gọi là chiêu thức có thể nói. Quay quyền, xuất trưởng, đá chân, quay thân, bay bỏ, đều dựa vào bản năng phản ứng. Bọn hắn đều không có bị chiêu thức chỗ câu thúc, mỗi một trường, mỗi một quyền, mỗi một ước, đều có thành trên ngàn vạn loại biến hóa. Bắc Minh Huyền Thiên Trưởng, Bắc Minh Chi Hỏa. Công Tôn Chấn Võ chấn quát một tiếng, thân hình nhảy lên, một cái thế đại lực chấm ép trưởng hướng phía dưới La Sát Quỷ Quân đánh ra. La Sát Quỷ Quân chỉ là cười lạnh, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, khẽ quát một tiếng, trời xanh lật trời trưởng. Vấn đỉnh thương sinh. Quát nhẹ dứt tiếng, La Sát Quỷ Quân trực tiếp nâng lên một trường, đón lấy không trùng Công Tôn Chấn Võ. Ầm. Bàn tay hai người hung hăng đánh vào nhau. Công Tôn Chấn Võ đánh ra một trường, như là rời lên một toàn núi lớn, hướng phía dưới La Sát Quỷ Quân đập xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, La Sát Quỷ Quân dưới chân đều bị đánh rách tạc tơi, sụp đổ xuống dưới không 5m sâu. Quỷ Quân, nhiều năm như vậy, xem ra thực lực của ngươi cũng không có làm sao tiến bộ a. Công Tôn Chấn Võ đắc ý cười nói. Nhưng mà, La Sát Quỷ Quân lại chỉ là khỏe miệng vẫy một cái, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Công Tôn Chấn Võ sắc mặt khẽ giật mình, tâm lý có loại cảm giác bất an. Tình huống như thế nào? Cái này lao quái vật cười cái gì? Hắn rõ ràng liền rơi hạ phong a. Ngay tại Công Tôn Chấn Võ nghi hoặc không hiểu lúc, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng như uy áp hướng phía hắn càn quét đi qua. Cái gì? Công Tôn Chấn Võ sửng sốt một chút, đang muốn rút trường lui lại, nhưng lại đã trễ. Nguyên bản yếu thế La Sát Quỷ Quân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng của bạo, trực tiếp đánh Công Tôn Chấn Võ một trở tay không kịp. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Công Tôn Chấn Võ liền trực tiếp bị chấn động đến bay ra ngoài. Phúc. Chỉ là tại không trung lúc, một ngụm lao huyết liền từ Công Tôn Chấn Võ trong miệng phun tới, bay thẳng đến ra hơn 40 mét xa về sau, Công Tôn Chấn Võ mới miễn cưỡng rơi vào trên mặt đất. Chương 1598, cường giả vi tôn. Chương 1598, cường giả vi tôn. Công Tôn Chấn Võ rơi trên mặt đất về sau, lung lay lui về phía sau mấy bước, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hắn cảm giác thể nội rời sông lấp biển, hắn tranh thủ thời gian trong quá trình điều chỉnh hơi thở, nhưng vẫn là nhịn không được lại là phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trắng bệnh, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá, bởi vì tu vi của hắn cao cường, dù cho bị một trường chấn thương, nhưng lại sẽ không chí mạng, cũng không có trở ngại, có thể tiếp tục chiến đấu. Bất quá, đang giao chiến bên trong Hiên Viên Cô Vân thấy Công Tôn Chấn Võ bay ra ngoài, đều tâm lý giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn. Công Tôn huynh, ngươi không sao chứ? Thần Vô Hận quay đầu lại hỏi nói. Thần huynh đệ, ta không sao. Công Tôn Chấn Võ lớn tiếng đáp lại câu. Người lão gia hỏa này, đều tự thân khó đảm bảo, còn quản người khác. Thiên thủ nhân đồ lạnh lẽo cười một tiếng, trực tiếp sử xuất thiên thủ phù đồ trưởng lấy hàng ngàn hàng vạn con tay, hướng phía Thần Vô Hận đánh ra. Thần Vô Hận tranh thủ thời gian quay đầu, đội vàng nâng lên song trưởng đón đỡ chống đỡ. Phanh 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 phanh. Một đạo đạo như sấm bên tai thành âm nổ vang. Thần Vô Hận liên tiếp ngăn lại thiên thủ nhân đồ đánh ra mấy trăm trưởng, thế nhưng là đến đằng sau, thiên thủ nhân đồ xuất trưởng tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Nhanh đến căn bản để người thấy không rõ thiên thủ nhân đồ đến cùng đánh ra mấy trưởng. Bởi vì thiên thủ nhân đồ xuất trưởng tốc độ quá nhanh, cho nên rất nhiều trưởng đều đã trùng hợp, để người xem ra giống như cũng không có đánh ra bao nhiêu trưởng. Cho nên, đến đằng sau, Thần Vô Hận bắt đầu luống cuống tay chân. Không đầy một lát, trên mặt của hắn cùng trên thân liền bị đập rất nhiều trưởng, trên mặt đều có mấy chỗ xương phồng lên, về phần cánh tay cùng trên thân cũng bị đánh ra trưởng ấn. Bất quá, bởi vì Thần Vô Hận có dùng hộ thể cương khí ngăn cản, cho nên dù cho bị vỗ trúng, cũng chỉ là thụ bị thương ngoài da. Mà lại, theo bị vỗ trúng địa phương càng ngày càng nhiều, Thần Vô Hận hay là đau đến nhe răng trợn mắt. Thiên thủ nhân đồ nhe răng cười một tiếng, nói, có tiến bộ à, vậy mà tiếp nhận ta nhiều như vậy trưởng, còn không bay. Ha ha, vậy cái này một trưởng, ta nhìn ngươi còn thế nào cản. Nói, thiên thủ nhân đồ tay phải đột nhiên ngưng tụ lại một cỗ sức mạnh càng khủng bố hơn, sau đó tại kia hàng ngàn hàng vạn con trưởng ảnh bên trong, thừa cơ mà bảo, vô ra. Lúc đầu Thần Vô Hận liền đã rất khó chống đỡ, cái này đột nhiên tăng cường một trưởng, hắn căn bản không kịp phản ứng tới, ngực liền trực tiếp bị vỗ trúng. Phanh một đạo sấm rền thanh âm nổ vang. A! Thần Vô Hận kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức như là như đạn pháo bay ra ngoài xa mấy chục mét, sau đó nặng nề mà lắc tại trên mặt đất, đem mặt đất đều cho ném ra một người tính hô sâu. Phúc! Vừa hạ xuống địa, Thần Vô Hận trong miệng liền cuồn phún ra một ngụm máu đặc. Thần huynh đệ! Bốn người khác thấy thế, lập tức kinh hô lên. Thần Vô Hận che ngực, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hô nói: các ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục chiến đấu, nhất định phải diệt mấy cái này lão quái vật. Hiên Viên Cô Vân bốn người cũng biết lúc này không phải phân tâm thời điểm, chỉ có thể kế tiếp theo đầu nhập chiến đấu. Mà Thần Vô Hận chỉ là hơi dịu đi một chút, liền gượng chống lấy thụ thương thân thể, kế tiếp theo hướng phía thiên thủ nhân đồ vào tới. Xa xa Diệp Phi, nhìn thấy trận chiến đấu này, trong lòng đã nắm chắc. Không hề nghi ngờ, Hiên Viên Cô Vân năm người, tuyệt đối không phải là Độc Vương năm người đối thủ. Cho nên, hắn cũng không tiếp tục đi quản trận chiến đấu này, mà là nghĩ đến mau chóng đi tìm Tần Mộc Lam. Diệp Phi dương mắt quét một chút, liền tìm được Tần Vọng Tiên. Lập tức, Diệp Phi hai chân phát lực, như là một trận như gió, hướng phía Tần Vọng Tiên vọt tới. Hơn khoảng 100 thước, cũng liền thời gian mấy hơi thở, Diệp Phi liền đã đi tới Tần Vọng Tiên trước mặt. Lúc này, Tần Vọng Tiên ngay tại mấy cái người Tần gia nâng đỡ, chú ý trong sân chiến đấu, chợt thấy Diệp Phi xuất hiện, sửng sốt bị giật nảy mình. Không có cách, trước mắt tiểu tử này chính là một cái không theo sáo lộ ra bài tên điên ác ma. Vừa rồi nếu không phải Tần gia đại trưởng lão kịp thời đổi tới, chỉ sợ tiểu tử này thật sẽ giết mình. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không cho phép tổn thương gia chủ của chúng ta. Một cái người Tần gia dọa đến rút ra binh khí, nằm ngang ở trước mặt mình. Không cho phép tới gần gia chủ của chúng ta. Mà cái khác mấy cái trung tâm hộ chủ người Tần gia cũng đều nhao nhao rút vũ khí ra, bảo hộ ở Tần Vọng Thiên trước người. Tiểu tử, thu tay lại đi, cùng Tần gia đối nghịch, thật không phải một kiện lựa chọn sáng suốt. Một môn phái trưởng môn cũng đứng dậy, bắt đầu giữ gìn Tần Vọng Thiên. Có một người dẫn đầu, cái khác mấy cái trưởng môn cũng đều nhao nhao đứng ra, vì Tần Vọng Thiên nói chuyện. Bất quá, cũng có một chút môn phái duy trì trầm mặc. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, tên tiểu tử trước mắt này không chỉ có cá nhân thực lực cao cường, mà lại cho cùng cái này năm lão quái vật quan hệ không ít. Đắc tội một người như vậy, tuyệt đối là không sáng suốt. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt quét mắt những người này, nhà tâm thanh nói, ta chỉ là muốn mang đi nữ nhân của ta, cũng không muốn lấy cùng các vị là địch, cũng không có nghĩ qua muốn giết người. Tiểu huynh đệ, từ xưa đến nay, nói chuyện cưới gả sự tình, đều muốn tuân theo phụ mẫu đồng ý phụ mẫu ước hẹn, môi trước chi ngôn, cũng là chuyện rất bình thường. Đã Tần gia chủ không nguyện ý để cho mình nữ nhi đi theo ngươi, vậy ngươi hay là nhanh chóng dẹp ý niệm này đi. Một cái trưởng môn gia dáng hảo tâm khuyên nói. Diệp Phi nghe xong, lập tức liền giận, các ngươi thiếu cho ta giảng những này lễ nghi phiền phức cùng cầu thí đại đạo lý. Hiện tại cũng niên đại nào, đã sớm không thể thời cổ kia một bộ. Các ngươi nếu như không muốn chết, liền tất cả im miệng cho ta. Ta hiện tại dễ nói chuyện, không đại biểu đợi chút nữa ta vẫn như cũ rất dễ nói chuyện. Ha ha, tiểu tử ngươi làm sao liền? Một môn phái trưởng môn lập tức khó chịu, đang chuẩn bị phản bác một câu, nhưng Diệp Phi ánh mắt liền đã quét tới. Đụng một cái chạm đến Diệp Phi cái này băng lãnh bao hàm sát ý ánh mắt, người trưởng môn này liền dọa đến toàn thân bắt đầu phát run, liền lập tức ngậm miệng lại. Cùng nó xen vào việc của người khác, hay là mạng nhỏ tương đối trọng yếu a. Về phần những người khác, nhìn thấy Diệp Phi ẩn ẩn có nổi giận dấu hiệu, từng cái cũng đều không dám nói thêm cái gì. Dù sao, tại cổ võ giới, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, người khác liền sẽ tôn trọng ngươi, sẽ sợ ngươi, trái lại, ngươi chẳng phải là cái gì. Mà bây giờ Diệp Phi đã triệt để rung động bọn hắn, cho nên những người này hiện tại là đánh đáy lòng bên trong sợ Diệp Phi. Diệp Phi nhìn thấy miệng của những người này mặt, tâm lý cười lạnh một tiếng, liền cũng không có lại đi quản nhiều những người này, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Mộc Tiên, nói, Tần gia chủ, còn hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút, đem Tần Mộc Lam vị trí nói cho ta. Tần Vọng Thiên cau mày, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, ngươi làm gì chấp nhất như vậy chứ? Nữ nhi của ta sinh ra chính là người Tần gia, là có thân phận cùng địa vị. Mà ngươi, chẳng qua là thế tục giới một tên người bình thường, thân phận của ngươi có thể nào xứng với nữ nhi của ta? Cho nên, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Ta là sẽ không đồng ý nữ nhi của ta đi cùng với ngươi." Diệp Phi sầm mặt lại, lạnh lùng nói: "Ngọc Lam cùng ta là thật tâm yêu nhau, chúng ta vì cái gì không thể cùng một chỗ? Chẳng lẽ nói, thích một người, còn phải xem đối phương thân thế cùng địa vị a? Chẳng lẽ không phải a?" Con bóc trung pin là ăn không được thị thiên nga, kia cũng là gần người. Tần Vọng Tiên đang chuẩn bị nói tiếp lúc, Diệp Phi sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh. Hắn gần từng chữ nói, "Ngươi, hiện tại chỉ cần nói cho ta, Mộc Lam ở đâu, cái khác nói nhảm cũng không cần lại nói. Nếu như ngươi còn muốn nói, ta thật sẽ giết ngươi. Dù sao hiện tại cũng không ai khả năng giúp đỡ được ngươi." Tần Vọng Tiên nghe xong lời này, khí toàn thân run rẩy, hắn chỉ Diệp Phi, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Hắn thân là Tần gia gia chủ, thân phận sao mà tôn quý, ai thấy hắn, không đều phải cung cung kính kính. Nhưng chỉ có tên tiểu tử trước mắt này, căn bản chính là không sợ trời không sợ đất, cũng căn bản không quan tâm thân phận của mình đệ muội. Thế nhưng là, mặc dù hắn rất tức giận, khí phổi đều muốn bạo tạc, nhưng hắn bây giờ lại vô năng ra sức. Cho nên, chỉ là gắt gao trừng mắt Diệp Phi, nghiến răng nghiến lợi, chính là một câu đều không nói. Ngươi đến cùng nói hay không? Diệp Phi tiếp cận Tần Vọng Tiên, lại hỏi một câu. Nhưng mà, Tần Vọng Tiên vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Tốt tốt tốt, đã ngươi không nói, vậy cũng chỉ có không khách khí. Nói, Diệp Phi trực tiếp từ một cái người Tần gia tay bên trong cướp đi một thanh kiếm. Sau đó hướng phía Tần Vọng Thiên đi tới. Lập tức, chỉ nghe thấy ba một tiếng, Diệp Phi trực tiếp một kiếm, gác ở Tần Vọng Thiên trên cổ. "Tiểu tử, dừng tay, không cho phép làm loạn, nhanh thanh kiếm lấy ra." Mọi người nhao nhao ồn ào. Chương 1599, hắn có tư cách. Chương 1599, hắn có tư cách. Bọn hắn nào biết nói, mới vừa rồi còn nói hảo hảo, tiểu tử này tại sao lại nói động thủ liền muốn động thủ đâu, thậm chí ngay cả kiếm đều rút ra rồi. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, Diệp Phi kiếm trong tay đã gác ở Tần Vọng Thiên trên cổ. Tất cả mọi người một cử động nhỏ cũng không dám. "Tiểu tử, nhanh thanh kiếm buông xuống, cũng không thể làm loạn a." Một cái muôn ôm Tần gia bắt đuổi trưởng môn đều bị gấp hỏng, còn có mấy cái trưởng môn cũng đồng dạng gấp đến độ muốn chết, thế nhưng là đối Diệp Phi nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn là thật sợ gây kinh Diệp Phi trực tiếp một kiếm đem Tần Vọng Tiên cho giết. Liền ngay cả một bên Tĩnh Tuệ sư thái cùng Cơ Như Nguyệt cũng đồng dạng bị Diệp Phi một cử động kia bị dọa cho phát sợ. "Tiểu tử, thanh kiếm buông xuống, có chuyện hào hào nói." Tĩnh Tuệ sư thái nhíu lại mày liễu, thuyết phục nói: "Nàng sở dĩ thuyết phục Diệp Phi, cũng không phải muốn vì Tần Vọng Thiên nói tốt, mà là đơn thuần sợ Diệp Phi triệt để đắc tội Tần gia. Nhưng mà, đối với mọi người thuyết phục, Diệp Phi lại không quan tâm, căn bản liền không có đi để ý tới những người này." Về phần Tần Vọng Thiên cũng là bị giật mình tê lên, mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. "Tần gia chủ, thanh kiếm này hay là rất sắc bén, không tin, ta thử cho ngươi xem một chút." Diệp Phi lạnh lùng nói câu, cầm kiếm tay phải, giáng Tần Vọng Thiên cổ, nhẹ nhàng địa kéo đống lúc đích. "Tiểu tử, đừng." Một đám người đều dọa gần chết, đội vàng lớn tiếng hét lên. "Tiểu tử, ngươi..." Tần Vọng Thiên càng là dọa gần chết, trái tim đều nâng lên cổ họng. Nhưng mà, Diệp Phi giống như là không nghe thấy, kế tiếp theo kéo động lên kiếm, đột nhiên, chỉ nghe thấy soạt một tiếng vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác trái tim đều dọa đến đình chỉ. Tần Vọng Thiên càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, con mắt đều nhắm lại. Mặc dù hắn thân là Tần gia gia chủ, địa vị cao thượng, võ công cao cường, nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái tương đối lợi hại một điểm người bình thường thôi. Cho nên, đối mặt tử vong thời điểm, hắn hay là rất sợ hãi. Dù sao, càng là có tiền có thế người, cũng liền càng sợ chết, ở thế tục giới như thế, tại cổ võ giới cũng giống như thế. Giờ khắc này, phản phất không khí đều ngưng kết đồng dạng, tất cả mọi người thẳng tắp nhìn qua Diệp Phi. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tiểu tử này điên, tuyệt đối là điên. Một giây trôi qua, hai giây đi qua, rất nhanh, liền đi qua một phút. Khi mọi người nhìn về phía Tần Vọng Thiên thời điểm, nhưng không có nhìn thấy máu tươi phun ra, cũng không có thấy Tần Vọng Thiên đổ xuống, chỉ thấy một túm tóc từ Tần Vọng Thiên chỗ cổ bay xuống xuống dưới. Thấy cảnh này, mọi người sững sờ. Tình huống như thế nào, tiểu tử này không có đối Tần Vọng Thiên động thủ, là đột nhiên lương tâm phát hiện, hay là nguyên nhân gì khác? Mà Tần Vọng Thiên cũng không có cảm giác đến chỗ cổ truyền đến cảm giác đau đớn, liền tranh thủ thời gian mở mắt. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phi chính mỉm cười mà nhìn xem hắn, mà trên người mình cùng trên mặt đất nhiều một chút bị cắt đứt tóc lúc, hắn mới giật mình biết, mình bị buộc địch. "Tiểu tử thối, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tần Vọng Thiên hướng về phía Diệp Phi điên cuồng gầm thét nói. Vừa rồi mình cho hề, đều bị tất cả mọi người ở đây nhìn hết, cái này khiến hắn càng nghĩ càng nổi nóng. "Được rồi, Thần gia chủ, ngươi liền đừng hướng ta hô to gọi nhỏ." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Vừa rồi chỉ là thử một lần kiếm trình độ sắc bén mà thôi. Phía dưới, nếu như ngươi nếu là lại không hảo hảo nói chuyện, kia dưới một kiếm, ta sẽ trực tiếp cắt đứt cổ của ngươi, mà không còn là tóc." "Tiểu tử thối, ngươi thiếu uy hiếp ta, ta là sẽ không giống ngươi tên ác ma này khuất phục." Tần Vọng Tiên rất cường ngạnh điểm nói. "Úc, thật sao?" Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Tần gia chủ, vậy ta hy vọng cổ của ngươi cùng ngươi thái độ mạnh như nhau cứng rắn." Nói, Diệp Phi cầm kiếm tay, lần nữa giáng Tần Vọng Tiên cổ, nhẹ nhàng kéo đông lúc đích. Nháy mắt, Tần Vọng Tiên cảm giác cổ mát lạnh, cũng truyền đến một tia cảm giác đau đớn. Hắn liếc mắt nhìn, liền thấy cổ của mình chỗ tràn ra một tia máu tươi. Là lấy, vừa rồi Diệp Phi chỉ là nhẹ nhàng dùng một điểm lực, cắt vỡ Tần Vọng Thiên chỗ cổ ra mà thôi. "Tiểu tử thối, ngươi thực có can đảm động thủ." Tần Vọng Thiên tức đến đỏ bừng cả mặt, đều nhanh điên. Những người khác cũng đều hơi giật mình địa không dám nói lời nào. Lúc này, bọn hắn là thật tin tưởng Diệp Phi có khả năng thật sẽ động thủ giết người. Diệp Phi nhún vai, nói, "Tần gia chủ, ta đương nhiên dám động thủ. Ta lại không có đùa giỡn với ngươi. Chỉ cần ngươi lại không thành thật trả lời vấn đề của ta, ta nhất định phải mệnh của ngươi. Đến lúc đó, ta lại đi hỏi Tần gia những người khác, nếu ai không nói, ta giết kẻ ấy." Tất cả mọi người im lặng. Trong lòng bọn họ, Diệp Phi chính là một cái chính cống, giết người không chớp mắt ma quỷ. Chọc giận hắn, hạ chàng chỉ có một con đường chết. "Ta đếm ngược ba số lượng, ngươi nếu là không quay lại đáp, ta liền động thủ." Diệp Phi nhàn nhạt nói một câu, sau đó bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Đang lúc Diệp Phi hô đến một thời điểm, một đạo trong trẻo lại ôn nhu tiếng nói truyền tới. "Tiểu hòa tử, dừng tay đi." Nghe tới thanh âm này, Diệp Phi không khỏi trong lòng lộn bộ một chút. Thật giống như có một dòng nước cấm phun lên trong lòng của hắn, để trong lòng của hắn ngang ngược khí tức lập tức đắc ý bình phục lại, kiếm trong tay cũng không nhịn được ngừng lại. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy khí chất đoan trang, ôn nhu hào phóng, bộ dáng ung dung cơ như nguyện đứng dậy. Nháy mắt, hai người bốn mắt tương đối. Không biết sao, khi nhìn kỹ nữ nhân này lúc, Diệp Phi trong lòng có một tia không hiểu rung động cũng đã lâu cảm giác. Thật giống như mình cùng nữ nhân này rất sớm trước kia liền đã nhận biết đồng dạng. Nhưng là, Diệp Phi có thể khẳng định, mình đích xác xác chưa thấy qua nữ nhân này. Mà Cơ Như Nguyệt cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi, mắt bên trong tràn đầy vẻ ôn nhu. Thấy Cơ Như Nguyệt nhìn như vậy lấy mình, Diệp Phi không khỏi mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, nói: "Cơ gia chủ, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Khó nói ngươi cũng muốn giúp đỡ Tần gia chủ quên ta." Những người khác cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, không rõ Cơ Như Nguyệt lúc này đứng ra là có chuyện gì. "Không, ta cũng không phải là vì quên ngươi." Cơ Như Nguyệt lắc đầu. "Vậy là ngươi? Ta chỉ là vì nói cho ngươi, Tần tiểu thư bây giờ tại cái kia bên trong." "Thật?" Diệp Phi nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. "Tự nhiên là thật." Cơ Như Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói, "Tần tiểu thư bây giờ đang ở Tư Quá Nhai phía trên. Tư Quá Nhai khoảng cách cái này bên trong có 7 dặm đường, từ cái này bên trong đi lên phía trước 4 dặm đường, sau đó lại đi phía trái đi 3 dặm đường núi. Đi đến cuối cùng, ngươi liền sẽ phát hiện, kia bên trong có một tòa núi lớn, chân núi đứng thẳng lấy một khối bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc Tư Quá Nhai 3 chữ to. Về sau, ngươi theo đường núi hướng trên núi đi, đi đến đỉnh phong chính là." Nghe tới Cơ Như Nguyệt 1 năm 1 mười đem Tần Mộc Lam chỗ địa điểm nói ra, Diệp Phi có chút nghi hoặc. Vì cái gì Cơ Như Nguyệt sẽ tốt bụng như vậy đem Tần Mộc Lam địa điểm nói với mình? nàng nói với chính mình những này có phải hay không là giả. Bất quá khi Tần Vọng Thiên câu nói tiếp theo ra lúc, Diệp Phi trong lòng lo lắng liền bỏ đi. Cơ gia chủ, ngươi đây rốt cuộc là có ý gì? Tần Vọng Thiên thấy Cơ Như Nguyệt nói thẳng ra, sửng sốt sắp bị tức điên. Tần gia chủ, ta không có cái gì ý tứ, ta chỉ là hy vọng hữu tình người có thể cuối cùng thành thân thuộc. Cơ Như Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó đối Diệp Phi nói, tiểu hòa tử, mau đi đi, đừng để ngươi nữ nhân yêu mến sốt ruột chờ. Cơ gia chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau lại báo. Diệp Phi nói một câu, sau đó dẫn theo kiếm, quay người liền hướng phía Cơ Như Nguyệt chỉ phương vị chạy như điên. Nhìn thấy Diệp Phi rời đi, Tần Vọng Thiên giận không kềm được địa hướng Cơ Như Nguyệt nói, Cơ gia chủ, ngươi tại sao phải giúp tiểu tử này? Khó nói ngươi muốn cùng chúng ta Tần gia là địch. Cơ Như Nguyệt căn bản liền không có bị Tần Vọng Thiên khí thế bị dọa cho phát sợ, mà là đón ánh mắt của hắn, tiếng nổ nói, Tần gia chủ, ta không có nghĩ qua cùng các ngươi Tần gia là địch, mà lại liền xem như là địch, giống như các ngươi Tần gia cũng không bằng chúng ta Cơ gia a. Tần Vọng Thiên im lặng, Cơ Như Nguyệt nói vẫn đích xác là thật. Cơ Như Nguyệt khe khẽ thở dài, mà nối nghiệp tiếp theo nói, Tần gia chủ, ta làm như vậy chỉ là muốn nói cho ngươi, tên tiểu tử này hoàn toàn có tư cách xứng với con gái của ngươi. Hừ, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Tần Vọng Thiên hừ lạnh nói, ta nói như vậy, tự nhiên có ta lý do. Cơ Như Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu, liền không nói gì thêm nữa. Chỉ bất quá, Tần Vọng Thiên thì là nhìn qua Diệp Phi rời đi phương hướng, mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo quá mang. Chương 1600, tội ác ngập trời. Chương 1600, tội ác ngập trời. Từ quá nhai, khoảng cách Tần gia khoảng 7 dặm. Cái này bên trong núi non chập trùng, trung điệp vần quanh, đường núi uốn lượn thâm thúy. Một tòa chủ phong cao tới vài trăm mét, lộ ra nguy nga lại hùng tráng. Trắng xóa mây mù đem cái này bên trong vần quanh, tựa như ảo mộng. Lúc này, tại Tư Quá Nhai chi đỉnh, một người mặc váy dài màu đỏ, cuộn lại một đầu mây phát, dáng người thức tha gợi cảm nữ nhân đang đứng tại kia bên trong, ngơ ngác nhìn qua phương xa. Tại nàng tấm kia vũ mị gương mặt bên trên đã treo đầy nước mắt, hiển nhiên là khóc rất nhiều lần, trang đều đã tốn. Dù cho trang đều tốn, nhưng như cũng không cách nào che lấp nữ nhân dung nhan tuyệt mỹ kia, ngược lại lộ ra một tia điểm đạm đáng yêu, làm lòng người đau thê mị cảm giác. Mà nữ nhân này chính là Tần gia đại tiểu thư Tần Mộc Lam. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, Tần Vọng Thiên liền đem nàng đưa đến nơi này. Tần Mộc Lam đã từng liều mạng phản kháng qua, muốn đi tìm Diệp Phi. Thế nhưng là nàng dù nói thế nào cũng chỉ là một nữ tử, tự nhiên là đấu không lại Tần gia những người kia. Mà lại thông hướng Tư Quá Nhai duy nhất trên sơn đạo đều trông coi Tần gia mấy cái trưởng lão, cho nên nàng coi như muốn vụng trộm xuống núi cũng không có khả năng. Tần Mộc Lam trong lòng đã tuyệt vọng, thế nhưng là trong lòng nàng đối Diệp Phi lo lắng cùng tưởng niệm lại là càng ngày càng sâu. Hôm qua nam nhân đào tẩu thời điểm liền đã bản thân bị trọng thương, cũng không biết nam nhân hiện tại thế nào, là an toàn thoát đi hay là nghĩ đến cái này bên trong, Tần Mộc Lam liền không còn dám kế tiếp theo tiếp tục nghĩ. Ầm 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 ầm. Nhưng mà đúng lúc này, Tần Mộc Lam mơ hồ nghe tới ở phía xa giống như truyền đến từng đợt kịch liệt thanh âm đánh nhau. Thanh âm này mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể nghe tới, mà lại cho dù ở cái này bên trong cũng có thể cảm giác được dưới chân tại chấn động. Có thể nghĩ xa xa đánh nhau là đến cỡ nào kịch liệt. Tần Mộc Lam tâm lý giật mình, còn tưởng rằng là cổ võ giới một chút giang hồ nhân sĩ đang đánh đấu. Bất quá nàng vừa cẩn thận lắng nghe một chút, lúc này mới đột nhiên phát hiện thanh âm đánh nhau là từ phương hướng của nhà mình truyền đến. Nghĩ đến cái này bên trong, Tần Mộc Lam trong lòng liền càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ nói Diệp Phi tối hôm qua không có xảy ra chuyện, sau đó hôm nay lại đánh tới cửa rồi? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Bằng không vì cái gì nhà mình bên kia sẽ truyền đến kịch liệt như vậy tiếng đánh nhau? Không được, hôm qua Diệp Phi đã bị trọng thương, hôm nay lại đánh tới cửa, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Mình nhất định phải đi khuyên can để chiến đấu dừng lại, bằng không nam nhân thật sẽ chết. Vừa nghĩ đến đây, Tần Mộc Lam liền rốt cuộc đợi không ngừng, nàng quay người liền muốn rời khỏi Tư Quá Nhai. Thế nhưng là nàng vừa mới chạy mấy bước, một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mắt của nàng. Đây là một cái tóc trắng xóa lao đầu, râu tóc bạc trắng, thân hình cô gầy, thân cao vừa qua 1m7, bộ dáng rất hiền lành, trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá hắn cặp mắt kia lại lộ ra lăng lệ và mang, tựa như lưỡi dao sắc bén, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Chỉ là cùng hắn liếc nhau liền có thể cảm giác trong đầu hốt hoảng. Đại tiểu thư, người muốn đi đâu? Lao đầu nhàn nhạt hỏi một câu, thật giống như kéo việc nhà đồng dạng. Tần Mộc Lam hít sâu một hơi, nói, nhị trưởng lão, mời ngài tránh ra, ta phải xuống núi. Đại tiểu thư, gia chủ có lệnh, không có hắn cho phép ngươi không thể xuống núi, cho nên ta không thể để cho ngươi rời đi cái này bên trong, nhị trưởng lão nói. Tần Mộc Lam hốc mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nước nở nói, nhị trưởng lão, van cầu ngài liền để ta xuống núi đi, ta phải chạy trở về ngăn cản chiến đấu, ta không thể để cho người giết hắn a. Nhị trưởng lão khe khẽ thở dài, nói, đại tiểu thư, tiểu tử kia lần này tới cổ võ giới giết nhiều người như vậy, đã là tội ác ngập trời. Giống như vậy lão phủ ác ma, cho dù chết đó cũng là hắn trừng phạt đúng tội, chẳng trách người khác. Không, không phải như vậy. Tần Mộc Lam dùng sức địa lắc đầu, nói, nhị trưởng lão, hắn không phải một cái thị sắt thành tính người, hắn cũng không phải một tên lão phủ, càng không phải là ác ma. Hắn làm những này chỉ là vì mang ta rời đi cái này bên trong, mà hắn cũng không có nghĩ tới giết nhiều người như vậy. Cho nên nhị trưởng lão, còn xin ngài thả ta rời đi nơi này đi, ta có thể ngăn cản hắn, không để hắn lại kế tiếp theo giết người. Nhị trưởng lão hơi khẽ to mày, lắc đầu nói, đại tiểu thư, còn xin ngươi không nên nói nữa, gia chủ mệnh lệnh, chúng ta không thể vi phạm.
cho nên ta là sẽ không để cho ngươi rời đi nơi này. Tần Mộc Lam nghe xong, tấm kia nguyên bản nhu nhược khuôn mặt nháy mắt trở nên thanh lãnh vô cùng, cặp kia có chút sưng đỏ xinh đẹp trong mắt to đều lóe ra hàn mang. Nàng siết thật chặt song quyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nhị trưởng lão, nói: "Nhị trưởng lão, đã ngài còn không chịu tránh ra lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Vừa mới nói xong, Tần Mộc Lam trực tiếp đem thể nội vượng viêm chân khí toàn bộ nhấc lên, sau đó đem chân khí chi lực ngưng tụ tại trên hai tay. Bởi vì Tần Mộc Lam tu vi là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, cho nên lực lượng này nhấc lên, uy lực hay là không thể khinh thường. Bay loan liệm vượng trưởng, đan vượng chiêu dương. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Tần Mộc Lam dưới chân đạp xuống đất, chân đạp khinh công, nhẹ nhàng thân thể bay bật lên, như là vỗ cánh bay cao mỹ lệ phượng hoàng. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, Tần Mộc Lam liền đi tới nhị trưởng lão trước mặt. Lập tức, nàng trực tiếp nâng lên song trưởng, sau đó hướng phía nhị trưởng lão đánh qua. Ầm ầm. Hai trưởng đánh ra, phượng viêm kịch liệt tiêu đốt, tựa như muốn đem hết thảy đều cho đốt cháy đồng dạng. Liền ngay cả đỉnh núi phía trên mọc ra một chút hoa cỏ cây cối đều bị cái này phượng viêm chân khí cho thiêu hủy. Có thể nghĩ, Tần Mộc Lam cái này đánh ra song trưởng, uy lực hay là rất khủng bố. Nhưng mà, mắt thấy Tần Mộc Lam cái này song trưởng đánh tới, nhị trưởng lão lại chỉ là cười nhạt một tiếng, giống như không có nhận ảnh hưởng chút nào như. Phá. Nhị trưởng lão khẽ quát một tiếng, khô gầy tay phải nhẹ nhàng vung lên. Soạt. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, trực tiếp đem trên mặt đất cát đá, cành khô lá heo vữa đều cho cuốn lại, như là hình thành một đạo vòi rồng. Chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem Tần Mộc Lam đánh ra đến phượng viêm cho toàn bộ thổi tan. Sau đó, nhị trưởng lão tùy ý vung ra một tay nắm, trực tiếp cùng Tần Mộc Lam một tay nắm đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng sấm rền nổ vang. Mặc dù nhị trưởng lão đã có lưu thủ, nhưng hắn lực lượng như cũ quá mức cuồng bạo, trực tiếp đem Tần Mộc Lam chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Bạch bạch bạch. Tần Mộc Lam lảo đảo ngay cả tiếp theo lui về phía sau mấy bước, lúc này mới giữ vững thân thể. "Đại tiểu thư, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu như lại kế tiếp theo đánh xuống, sợ rằng sẽ làm bị thương ngươi, dạng này liền không đáng." Nhị trưởng lão lạnh nhạt nói, "Chỉ cần vì hắn, ta làm cái gì đều đáng giá." Tần Mộc Lam duyên dáng gọi to một tiếng, lần nữa nhấc lên chân khí, nâng lên song trường, lại hướng phía nhị trưởng lão vọt tới. Phượng Loan cùng reo vang. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Tần Mộc Lam trực tiếp lại hướng phía nhị trưởng lão đánh ra song trường. Ầm ầm. Lần này Tần Mộc Lam đồng thời đánh ra song trường, muốn so sánh với một trưởng uy lực mạnh mẽ mấy lần. Mà lại cái này hai trưởng đánh ra, như có phượng hoàng tại hót vang. Thê lương phượng hoàng hót vang âm thanh, để người nhịn không được tâm thần chấn động, có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Ai? Nhị trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng tiếng thở dài, sau đó, dưới chân hắn khẽ động, như ảnh như mị, xuất hiện tại Tần Mộc Lam trước mặt. Đang áp sát Tần Mộc Lam ngay mắt, nhị trưởng lão nhấc lên 40 lực lượng, sau đó vô ra. Ầm. Lại là một tiếng vang vọng. Tần Mộc Lam lại một lần nữa bị đẩy lui ra ngoài. Lần này, Tần Mộc Lam trọn vẹn lui về sau 6-7 bước, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Trái lại nhị trưởng lão thì là một mặt bình tĩnh mà nhìn xem Tần Mộc Lam, từ vừa rồi đến bây giờ, căn bản ngay cả một nửa thực lực đều không dùng bên trên. "Đại tiểu thư, không muốn lại xính cường." Nhị trưởng lão nói. Tần Mộc Lam ngẩng đầu nhìn về phía nhị trưởng lão, trong lòng kia cố không chịu thua tính cách vẫn như cũ để nàng cắn môi đỏ, ta là sẽ không bỏ rơi. Lại đến. Nàng dáng chống đỡ lấy thân thể, vẫn như cũ nâng lên song trưởng, kế tiếp theo hướng nhị trưởng lão vọt tới. Rồng bay phượng múa, ngồi loan vượt phượng. Phượng vũ cửu thiên. Trong lúc nhất thời, Tần Mộc Lam thân như mị ảnh, lại giống như vượng hoàng các loại hình thái, tại nhị trưởng lão bốn phía thoáng hiện, sau đó không ngừng địa đánh ra bàn tay. Phanh 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 phanh. Liên tiếp sấm rền thanh âm tại không trung nổ vang, thật giống như nổi trống. Mà nhị trưởng lão thì là vẫn đứng tại nguyên chỗ đảo quanh, căn bản cũng không có đi như thế nào động đậy, nhưng Tần Mộc Lam mỗi một trường, hắn đều dễ như trở bàn tay địa cản lại. Liên tiếp đánh ra không biết bao nhiêu trường, đến lúc cuối cùng phanh một tiếng vang lên lúc, Tần Mộc Lam thân thể lại một lần bị chấn động đến lui lại ra ngoài. Chương 1601, một kiếm miểu sát. Chương 1601, một kiếm miểu sát. Mà lần này, Tần Mộc Lam bị đẩy lui về sau, liền cảm giác hai tay đều tại run lên, căn bản rốt cuộc để không nổi bất kỳ lực lượng nào. Nàng cắn chặt môi dưới, một mặt không cam lòng nhìn xem nhị trưởng lão. Nếu như mình thực lực có thể mạnh hơn chút nữa, vậy liền sẽ không bị quản chế tại người, liền có thể hầu ở Diệp Phi bên người, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ gánh chịu. "Đại tiểu thư, xin đừng nên lại nháo, ngươi nghỉ cho khỏe đi." Nói xong, nhị trưởng lão nhìn Tần Mộc Lam, mà hậu thân hình lóe lên, một đạo tàn ảnh mang ra, rất nhanh liền biến mất tại Tần Mộc Lam trước mắt. "Thật xin lỗi, Diệp Phi." Tần Mộc Lam dương mắt nhìn về phía phương xa, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát cùng cô đơn. Cùng lúc đó, Diệp Phi từ Tần gia rời đi về sau, liền dựa theo cơ như nguyện chỉ phương hướng một đường phi nước đại. Bất quá, đang phi nước đại trên đường, Diệp Phi đầu góc bên trong nghi vấn chủ điệp. Cơ như nguyện tại sao phải giúp mình? Mình thật nhận biết nàng a? Hay là nói, mình đã từng thấy nàng, chỉ bất quá đã quên rồi. Mà lại, nàng thế nhưng là cơ gia gia chủ, nàng lựa chọn giúp mình, đôi kia nàng căn bản là một điểm chỗ tốt đều không có. Đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Phi cảm giác mình thân ở trong sương mù, nhưng lại rất muốn đẩy ra mê vụ, đi tìm chân tướng. Thế nhưng là, lập tức mình trước được đem Lam thị từ trên núi mang xuống đến, tìm kiếm chân tướng chỉ có thể đằng sau lại nói. Diệp Phi hít sâu một hơi, chạy như bay, lần nữa phát lực. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi liền tới đến một ngọn núi dưới chân. Cái này bên trong thế núi hiểm trở, liên miên chập trùng, nguy nga hùng vĩ, đưa thân vào trong mây mù, phong cảnh tú mỹ. Diệp Phi đảo mắt một chút, liền nhìn thấy, tại chân núi đứng thẳng lấy một khối cao 2m bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy ba cái cổ phát lại cứng cắp chữ lớn, Tư Quá Nhai. Diệp Phi tâm lý vui mừng, ha ha, chính là cái này bên trong. Lam tỷ, ta đến tìm ngươi. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, mắt lộ ra vẻ kiên định. Vừa nghĩ tới rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy Tần Mộc Lam, Diệp Phi tâm lý liền hết sức kích động. Cho nên, hắn liền dọc theo một đầu quanh co đường núi đi lên chạy. Thế nhưng là, mới chạy không đến 6 phần có một đường núi, liền thấy 8 cái người mặc thêu lên phượng hoàng đồ văn màu đỏ dài sam, nhân cao mã đại, che mặt, trong tay cầm bảo kiếm nam tử chặn đường đi của hắn lại. Kỳ thật, đang trên đường tới, Diệp Phi liền đã đoán được. Tần Vọng Tiên đã đem Tần Mộc Lam bắt đến trên núi, vậy khẳng định sẽ tìm người trông coi. Cho nên, nhìn thấy có người cản đường, hắn cũng không kinh ngạc. Diệp Phi chỉ là quét mắt cái này 8 người nam tử, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười khinh thường. Cái này 8 người nam tử thực lực đồng dạng, đều tại tiên tiên sơ kỳ. Lấy mình thực lực hôm nay, diện bọn hắn rất nhẹ nhàng. Diệp Phi dẫn theo kiếm, trực tiếp cất bước đi lên trước, lặng lẽ quét qua, chó ngoan không ngăn nói, tránh ra. Chúng ta là Tần gia thủ vệ, phụ trách trấn thủ cái này bên trong. Cái này bên trong là Tần gia cấm địa, bất kỳ người nào không được lên đi, tức thời liền mau mau cút đi. Một cái dẫn đầu nam tử nhìn về phía Diệp Phi, tiếng nổ địa trả lời một câu. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, vốn là chuẩn bị văn minh một điểm giải quyết vấn đề, đã các ngươi càng muốn cả ta, vậy liền xin lỗi. Nói, vì tiết kiệm thời gian, Diệp Phi trực tiếp đem toàn thân cơ bắp lực lượng nháy mắt nhấc lên. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi toàn thân cao thấp, cơ bắp cũng bắt đầu cổ động, bành trướng lên. Kia từng cây gân mạch cũng giống như rồng có sừng nổi bật. Ầm ầm. Theo lực lượng cùng khí thế tăng lên, toàn bộ đường núi đều rất giống chấn động lên. Đường núi bên cạnh trên vách núi đá thậm chí có tảng đá lăn lộn rơi đập, sừng sốt dọa đến cái này 8 cái Tần gia thủ vệ tranh thủ thời gian né tránh rơi xuống tảng đá. Có mấy khối tảng đá đang muốn đánh tới hướng Diệp Phi lúc, Diệp Phi nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cầm kiếm tay phải cứ như vậy nhẹ nhàng vừa nhấc. Bạch. Kiếm quang lóe lên. Đợi đến Diệp Phi thanh kiếm thu hồi lại lúc, chỉ gặp mấy khối lăng không cự thạch toàn bộ đều bị chém thành hai nửa, nện xuống đất. Thấy cảnh này, 8 cái Tần gia thủ vệ trong lòng giật mình, hai mắt đột nhiên rụt lại, liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Lập tức, dẫn đầu Tần gia thủ vệ trực tiếp ra lệnh, cùng ta cùng một chỗ, giết. Ra lệnh một tiếng. Vụt 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 vụt. 8 đạo thanh giòn kim loại tiếng ma sát vang lên. 8 cái Tần gia thủ vệ nháy mắt rút kiếm ra, cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi đánh giết đi qua. Cái này 8 cái Tần gia thủ vệ dù sao cũng là tiên tiên cao thủ, cho nên tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mười mấy mét khoảng cách, cơ hội là chớp mắt liền đến. Nhưng mà, mắt thấy 8 cái Tần gia thủ vệ cùng một chỗ chém giết tới, Diệp Phi lại chỉ là dùng một cái tay, chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm. Người xông vào, giết không tha. Dẫn đầu Tần gia thủ vệ hét lớn một tiếng, cùng cái khác 7 cái Tần gia thủ vệ cùng một chỗ giơ kiếm, hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Xoạt 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 xoạt. 8 thanh trường kiếm cùng một chỗ rơi xuống, kim loại giao qua, hàn mang bùng lên. Như là tử vong lưới ánh sáng xen lẫn, hận không thể đem Diệp Phi cho trực tiếp giao sát. Nhưng mà, khi cái này 8 cái Tần gia thủ vệ kiếm rơi xuống một khắc này, Diệp Phi trong mắt hàn mang lóe lên, trong miệng khẽ nhả, cổ kiếm thuật. Một bước mười giết. Bạch. Lạnh lẽo hàn mang chợt lóe lên. Diệp Phi hướng thẳng đến 8 cái Tần gia thủ vệ vung ra một kiếm. Kiếm quang bén nhọn xẹt qua một đạo bóng ánh nửa tháng cung. Diệp Phi thu hồi kiếm về sau, liền không tiếp tục đi để ý tới cái này 8 cái tay cầm trường kiếm, bảo trì chém vào tư thế Tần gia thủ vệ, mà là cổ tay khẽ đảo, kế tiếp theo hướng phía trên núi bước tiến vào. Khi Diệp Phi hướng phía trước bước ra mấy bước về sau, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến liên tiếp bịch bịch thanh âm. Kia 8 cái nguyên bản đứng tại chỗ Tần gia thủ vệ toàn bộ ngã trên mặt đất. Nháy mắt, máu tươi từ trên người bọn họ chảy xuôi ra. Mà mỗi cái Tần gia thủ vệ yết hầu chỗ, đều xuất hiện một đạo bị cắt miệng máu. 8 người, một kiếm miểu sát. Cái này 8 cái Tần gia thủ vệ cho đến chết đi, đều mở to hoảng sợ hai mắt. Bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ Diệp Phi là lúc nào xuất kiếm, cũng không hiểu, vì cái gì chính mình cũng còn không có ra chiêu, liền chết rồi. Diệp Phi chém giết 8 cái Tần gia thủ vệ về sau, vứt bỏ trên thân kiếm huyết thủy, kế tiếp theo hướng phía trên núi phi nước đại. Nhưng mà, Diệp Phi mới chạy một đoạn đường núi, liền thấy phía trước có một người mặc màu đen đường trang, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, tóc bên trong lộ ra tơ bạc, lựa tóc mai có chút hoa dâm nam tử trung niên đang đứng tại kia bên trong. Hắn trên mặt uy nghiêm chi sắc, một đôi nồng đậm đen lông mày, nhìn xem cũng là người ta cảm giác hung hãn vô cùng. Nhìn thấy nam tử trung niên này, Diệp Phi trong lòng minh bạch, không hề nghi ngờ, lại là một con cản đường chó. Diệp Phi híp híp mắt, đi tới, cất giọng nói, ta đến cái này bên trong, chỉ là vì dẫn đầu Mộc Lam, không có nghĩ qua giết người. Vừa rồi có 8 cái tự xưng Tần gia thủ vệ ra hỏa bởi vì càng muốn cản con đường của ta, bị ta cho giết. Nếu như ngươi không muốn cùng bọn hắn đồng dạng, vậy liền nhanh nhường đường đi. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử thúi, ta hôm qua gặp qua ngươi, cũng biết thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng là, ta thân là Tần gia bát trưởng lão, phụ mệnh trấn thủ cái này bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào mang đi đại tiểu thư. Cho nên, ngươi nếu là muốn đi lên, vậy liền trừ phi trước qua ta một cửa này. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, đối với cái này Tần gia bát trưởng lão, mình cùng hắn cũng không oán không cứu. Hắn sở dĩ cản đường, cũng hoàn toàn là bởi vì trung tâm. Cho nên, Diệp Phi cũng không nghĩ tới đem cản đường người tất cả đều giết, mà là cầm trong tay trường kiếm hướng trên mặt đất hất lên. Giang giác. Một kiếm đâm xuyên nham thạch, vững vàng cắm ở trên sơn đạo. Sau đó, Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía bát trưởng lão, lạnh giọng nói, đã ngươi không nguyện ý nhường đường, vậy liền thật có lỗi. Vừa dứt lời, siêu. Diệp Phi thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Cái gì? Bát trưởng lão vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm Diệp Phi, con mắt đều không có nháy một chút. Thế nhưng là, hắn vẫn không thể nào thấy rõ Diệp Phi di động uy tích. Nhanh, thực tế là quá nhanh. Ngay tại Bát trưởng lão còn tại ngây người thời điểm, Diệp Phi cũng đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Theo sát mà đến là một con tràn đầy lực lượng kinh khủng nắm đấm. Mắt thấy Diệp Phi nắm đấm vênh sát mà đến, Bát trưởng lão tranh thủ thời gian vận công, đem toàn bộ chân khí đều cho nhấc lên. Lạc Phượng trưởng. Lập tức, Bát trưởng lão khẽ quát một tiếng, trực tiếp nâng lên một trường, hướng phía Diệp Phi vênh sát mà lên. Ầm. Một đạo tựa như long trời lở đất thanh âm nổ vang. Diệp Phi nắm đấm, nháy mắt cùng Bát trưởng lão bàn tay hung hăng đánh vào nhau. Rầm rầm rầm. Hung mãnh lực lượng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Những cái kia trên vách núi đá nham thạch, một khi bị khí lãng xung kích đến, liền biến thành mảnh vỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, Bát trưởng lão vốn cho là mình cùng Diệp Phi tại lần này giao kích bên trong có thể đánh cái chia 5 năm. Lại không nghĩ rằng, lần đụng chạm này về sau, hắn lại cảm thấy đến một cỗ núi kêu biển gầm lực lượng hướng phía hắn lao qua. Chương 1602, không chết không thôi. Chương 1602, không chết không thôi. Lập tức, Bát trưởng lão cảm giác cánh tay của mình bị cỗ lực lượng này cọ rửa, sửng sốt vừa đau lại nhà, cảm giác cánh tay đều nhanh muốn bẻ gãy đồng dạng. Trái lại Diệp Phi thì là một mặt bình tĩnh bất kỳ cái gì sự tình đều không có. Bát trưởng lão trong lòng kinh hãi không thôi, khó trách tiểu tử này hôm qua có thể bằng lực lượng một người đối kháng nhiều như vậy cổ võ giới cao thủ. Không thể không nói, tiểu tử này thật đúng là mạnh ngoại hạng a. Không có qua mấy giây, a. Bát trưởng lão kêu đau đớn một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến ra xa 7-8 mét mới miễn cưỡng ngừng lại. Bát trưởng lão giữ vững thân thể về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt đều biến. Mặc dù không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận, mình đích thật không phải tiểu tử này đối thủ. Thông qua vừa rồi giao thủ một chiêu, hắn liền đã trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng là, làm Tần gia Bát trưởng lão, hắn nhiệm vụ chính là trấn thủ trụ cái này bên trong. Cho nên, dù cho biết đánh không thắng, hắn cũng phải lên. Giết! Bát trưởng lão hét lớn một tiếng, thân như một trận cuồng phong, hướng phía Diệp Phi băng băng mà tới. Tại khoảng cách Diệp Phi chỉ có 1m không đến khoảng cách lúc, hắn liền trực tiếp nhấc trưởng, hướng phía Diệp Phi ngực đánh ra. Lạc Phượng trưởng, phượng lên mấy thăng. Vâng! Một trường đánh ra, ngay cả không khí đều bộc phát ra một trận bị nghiền nát âm bạo thanh. Có thể nghĩ, Bát trưởng lão một trường này uy lực hay là rất đột nhiên. Thế nhưng là, một trường này, ở trong mắt Diệp Phi, lại có chút không đáng chú ý. Một trường này, không thể nghi ngờ là trăm ngàn chỗ hở. Những ngày này, hắn cùng lao khất cái qua chiều, học cổ võ, lại cùng nhiều như vậy cổ võ cao thủ đối chiến qua, thậm chí còn nhìn qua Độc Vương năm người đối chiến. Cho nên, bây giờ, hắn đối cổ võ linh ngộ đã sớm trở nên càng thêm khắc sâu. Diệp Phi lắc đầu, khi Bát trưởng lão một trường này hướng phía mình rơi xuống thời điểm, cũng đồng dạng nâng lên một trường, đơn giản trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai trường mãnh liệt đụng vào nhau. Mặc dù Diệp Phi một trường này nhìn như đơn giản, nhưng lực lượng lại là 10 điểm khủng bố sắc bén. Một trường đánh ra, liền lại một lần nữa đẩy lui Bát trưởng lão. Bạch bạch bạch. Bát trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, sửng sốt ngay cả đứng đều đứng không vững. Nhìn thấy Bát trưởng lão hướng phía sau nhanh chóng thối lui mà đi, Diệp Phi cũng không có thời gian cùng hắn áo, mà là thân thể khẽ động, siêu một tiếng, thân thể di động cao tốc, tựa như nháy mắt biến mất đồng dạng. Diệp Phi cái này khẽ động, chỉ nghe thấy trên mặt đất truyền đến thẻ nhảy giòn nước âm thanh, rõ ràng là đường núi bị Diệp Phi dẫm nát lúc phát ra thanh âm. Ầm. Lúc này, Bát trưởng lão cũng còn không có giữ vững thân thể, cũng còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi vậy mà đã đi tới hắn trước mặt. Mà Diệp Phi kia một viên tựa như sắt thép như đạn pháo trọng quyền, đã đánh vào trên bụng của hắn. Mẹ! Bát trưởng lão trong miệng thốt ra một ngụm nước chua, thân thể ly khai mặt đất, bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đâm vào trên vách núi đá. Giang giác! Liền ngay cả vách núi đều bị nện nứt. Phúc! Bát trưởng lão miệng phun một ngụm máu tươi, đi theo mấy khối vỡ vụn nham thạch, ném xuống đất. Cũng liền tại rơi xuống đất một khắc này, Bát trưởng lão toàn thân run rẩy một chút, mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Sau đó, Diệp Phi từ dưới đất thanh kiếm rút ra, sau đó kế tiếp theo ra tốc hướng trên núi chạy. Hiện tại đường núi còn một nửa đều không có chạy đến, liền gặp gỡ 9 cái cản đường người, kia không hề nghi ngờ, đằng sau còn có người cản đường, mà lại cản đường người sẽ chỉ càng mạnh. Cho nên, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì lưu lại, mà là nắm chặt thời gian, chuẩn bị nên đón tiếp xuống tiêu chiến. Vô luận ai dám cản đường, diệt chi. Nhưng mà, khi Diệp Phi chạy đến giữa sườn núi lúc, liền thấy phía trước có một thân ảnh hơi mập, thân cao bất quá 1m7, tóc bạc lao đầu sắc mặt âm trầm đứng tại giữa đường. Diệp Phi còn chưa tới gần, lao đầu kia liền cùng như là phát điên, như là một con như chó điên, hướng thẳng đến hắn lao đến. Lao đầu này mặc dù dáng rất mập lùn, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh, gần như là trong chớp mắt liền đã tiếp cận Diệp Phi. Cựu truyền càn khôn trưởng đang đến gần Diệp Phi sát na, lão nhân này thân thể liền nhảy lên thật cao, sau đó xoay tay phải lại, chân khí hóa thật một con thổ hoàng sắc cự trưởng, hướng thẳng đến Diệp Phi để ép xuống, liền như là như lai năm ngón tay núi đầu dạng. Mà lại lão đầu này sử xuất một trường này để hắn nghĩ tới một người, đó chính là hôm qua bị mình diện sát Tần gia ngũ trưởng lão. Tần gia ngũ trưởng lão tuyệt chiêu chính là Kim Lân đại thủ ấn, cùng lão đầu này chỗ thi triển cựu chuyển càn khôn trưởng rất tương tự. Nhưng mà bây giờ Diệp Phi lại đã sớm không sợ những chiêu thức này, cho nên khi lão nhân này một trường đánh xuống lúc, Diệp Phi cũng không chút do dự nâng lên một trường ngang nhiên nên kích mà lên. Bành! Hai trường mãnh liệt đánh vào nhau. Mập lùn lão đầu vốn cho là mình bất tình lình một trường, khẳng định có thể trọng thương Diệp Phi. Thế nhưng là đột nhiên liền nghe tới một trận tạch 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 thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn tử chân khí ngưng tụ mà thành cự trường, lại trực tiếp bị Diệp Phi đơn giản như vậy một trường cho vỡ nát. Soạt, kịch liệt khí lãng lực trùng kích, trực tiếp đem lão nhân này cho đẩy lui ra ngoài. Mập lùn lao đầu ngay cả tiếp theo lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân thể. Hắn khí ấy ra ra quỷ kêu một tiếng, sắc mặt đều trở nên đỏ bừng một mảnh. Thẹn quá hóa giận. Vừa rồi hắn nhưng là đều không cho Diệp Phi chuẩn bị cơ hội, liền độc thủ. Thế nhưng là, mình áp thủ tốt tuyệt chiêu, lại bị tiểu tử này tùy tiện một trường liền cho phá. Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ nói, tiểu tử này hiện tại tùy tiện mỗi chiêu mỗi thức, uy lực đều cường đại như vậy rồi? Hắn không tin. Đánh chết đều không tin. Nghĩ đến cái này, mập lùn lao đầu quát to một tiếng, lại nổi lên chân khí, tăng lên lực lượng, sau đó ngay cả tiếp theo không ngừng mà hướng phía Diệp Phi đánh ra bàn tay. Ầm 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 ầm. Một trường tiếp lấy một trường, hướng phía Diệp Phi phương hướng rơi xuống, giống như thiên thạch vũ trụ hạ xuống, tạo thành hành động cũng không phải bình thường lớn. Diệp Phi nhướng mày, không ngừng hướng về sau né tránh, sửng sốt đối cái này chó dại lao đầu đều không còn gì để nói. Đến cùng là tình huống như thế nào? Lão nhân này làm sao vừa thấy mình liền đánh? Mình là đạp vợ hắn cửa, hay là đào nhà hắn mộ tổ rồi? Diệp Phi mặt lạnh lấy, một bên né tránh, một bên nói, lao đầu, con mẹ nó ngươi có phải là có thần kinh bệnh à? Lao tử cùng ngươi không oán không cừu, con mẹ nó ngươi vừa thấy được ta liền kêu đánh kêu giết, có phải là điên rồi? Tiểu tử thúi, từ ngươi hôm qua giết ta ngũ ca cùng thất đệ một khắc này bắt đầu, giữa chúng ta thủ liền đã sinh ra. Thù này, không chết không thôi. Mập lùn lao đầu một bên rơi trưởng, một bên gào thét nói. Diệp Phi nghe xong, lập tức liền phản ứng lại. Xem ra, lao đầu này chính là Tần gia lục trưởng lão. Bất quá, Diệp Phi ngay cả ngũ trưởng lão đều có thể diệt sát, diệt một cái lục trưởng lão, tự nhiên là không đáng kể. Mà lại đều đã không chết không thôi, cho nên, Diệp Phi cũng không tiếp tục lưu thủ. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, lao đầu, đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Vừa mới nói xong. Siêu. Diệp Phi không tiếp tục né tránh, mà là dẫn theo kiếm, chủ động xuống tới, phát động tiến công. Cổ kiếm thuật. Một bước mười giết. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đi lên kéo một phát. Bạch. Một kiếm này mang theo vậy chi kiếm ý, nháy mắt chém vỡ ba cái cự trường. Sau đó, Diệp Phi dưới chân đạp đất, thân thể nhảy lên một cái, tay cầm trường kiếm, đồng nhiên hướng phía trước đâm ra ngoài. Cổ kiếm thuật. Chỉ phía xa tinh thần. Hiu. Một kiếm đâm ra, lục trưởng lão ngay cả tiếp theo đánh ra đến bốn cái trùng điệp cự trường, trong nháy mắt, liền bị Diệp Phi cho một kiếm đâm xuyên. Sau đó, bốn cái cự trường toàn bộ vỡ nát. Cũng liền tại Diệp Phi thân thể muốn rơi xuống một khắc này, Diệp Phi hai tay nắm chuôi kiếm, sau đó cấp tốc lại là một kiếm bổ ra ngoài. Chúng sinh đền tội. Tiếng sấm vang vọng mà lên. Vâng. Một kiếm này so trước đó mấy kiếm vi lực cộng lại tổng cộng còn phải mạnh hơn rất nhiều lần. Một kiếm đánh xuống, giống như ngũ nhạc đại sơn áp đỉnh, nghiền ép mà dưới. Ba 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 ba. Từng đợt tiếng phá hủy vang lên. Diệp Phi trong chớp nhoáng này, liền đem không trùng những cái kia cự trường cho toàn bộ nghiền nát. Xoạt 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 xoạt. Cơn bạo lực trùng kích giống như sóng biển đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Núi đá sụp đổ, đường núi vỡ vụn. Vỡ vụn tảng đá lăn lộn rơi vào bên tay trái 10,000 trượng rưỡi vực sâu. Nhưng mà, kia không thiết kiếm ý nhưng như cũ chém xuống, mục tiêu trực chỉ lục trưởng lão. Lục trưởng lão nguyên bản mở to hoảng sợ hai con người, đang muốn kế tiếp theo lui về sau. Nhưng kiếm ý này giống như sống lại, quả thực là tại hắn lui lại nháy mắt, chạm tại hắn trên lồng ngực. Xuy, một đạo máu tươi bắn ra. A. Lục trưởng lão đau đến quát to một tiếng, lảo đảo lui lại, mà lồng ngực của hắn thì là từ vai trái đến eo phải, cho bổ ra một đầu thật sâu vết thương. Chương 1603, không thể tin. Chương 1603, không thể tin. Lục trưởng lão miệng lớn địa thở hổn hển, ngực truyền đến đau rát đau nhức, để hắn gắt gao cao chặt lông mày. Trên ngực máu tươi chảy xuôi không ngừng, nhuộm đỏ hắn y phục, cũng nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn cưỡng ép vật công, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại máu chảy tốc độ. Bất quá, cũng may tu vi của hắn tương đối cao thâm, dù cho bị kiếm bổ tổn thương, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, một đôi mọc đầy nếp nhăn hẹp dài hai con ngươi âm u mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Diệp Phi đã sớm chết hàng trăm hàng ngàn lượt. Hắn cắn răng nghiến lợi khàn giọng nói, "Tiểu tử thối, khó trách ngươi có thể đem ta ngũ ca cùng thất đệ chém giết, xem ra thực lực của ngươi quả nhiên cũng không tệ lắm. Thật chỉ là không sai a." Diệp Phi cười nạo một tiếng, nhàn nhạt nói, "Nhưng ta thế nào cảm giác giết ngươi thật rất dễ dàng đâu." Lục trưởng lão nghe xong, sửng sốt khí mặt mo đỏ bừng, ngực chập trùng không chừng. "Tiểu tử thối, ngươi thiếu cho ta cuồng vọng. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn làm bị thương ta, ngươi liền có thể thắng ta. Thực lực của ta không chỉ có riêng chỉ là như thế." Lục trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem chân khí trong cơ thể chi lực toàn bộ cho nhấc lên. Khi chân khí tăng lên một khắc này, Lục trưởng lão cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, lực lượng cũng theo đó tăng gọn. Rầm rầm. Trong lúc nhất thời, phong bạo càn quét, lấy Lục trưởng lão làm trung tâm, tựa như hình thành một cỗ luồng khí xoáy. Bốn phía các đá cỏ cây đều theo phong bạo luồng khí xoáy bắt đầu múa xoay tròn. Các đá cỏ cây tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tựa như hình thành một đạo vòi rồng. Giết. Khi lực lượng nhảy lên tới đỉnh điểm lúc, Lục trưởng lão chợt quát một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi trùng sát đi qua. Cựu truyền càn khôn trưởng đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, Lục trưởng lão trực tiếp nâng lên một trường, hướng phía Diệp Phi đánh qua. Vâng. Thổ hoàng sắc cự trưởng ngang đợi ra, giống như một đài máy ủi đất đồng dạng, hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà lên. Quần quần uy áp như là vỡ đê giang thủy mãnh liệt mà tới. So với vừa rồi, lúc này Lục trưởng lão đánh ra cự trưởng, uy lực muốn so trước đó cường hành mấy lần. Lặp lại chiêu cũ, coi như uy lực tăng cường, lại có thể thế nào? Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, cầm trong tay trường kiếm vừa nhấc, thân tùy ý động, dưới chân như thuận gió bước trên mây, hướng thẳng đến Lục trưởng lão đánh ra đến cự trường, nên kích mà lên. Cổ kiếm thuật, truy mây bồi nguyệt. Hưu. Diệp Phi một kiếm đâm ra, như bạch hồng có nhật, mang theo sắc bén vô song, đâm xuyên hết thể kiếm uy, hướng phía Lục trưởng lão đánh ra đến cự trường đâm tới. Xoạt 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 xoạt. Bởi vì Lục trưởng lão đánh ra một trường này uy lực tăng cường, Diệp Phi một kiếm này ngược lại là không có ngay lập tức đem nó đâm xuyên. Cự trưởng cùng trường kiếm giống như hai thanh tuyệt thế thần binh tương hỗ giao qua va chạm, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Ha ha ha, tiểu tử thối, kiếm thuật của ngươi không phải rất mạnh sao? Hiện tại làm sao không dùng được rồi? Lục trưởng lão cười ha ha âm thanh, sau đó tay trái lại là vừa nhấc, thứ nhì trưởng cũng đánh ra ngoài. Vang một tiếng, hai trưởng trùng điệp, uy lực lần nữa bạo tăng mấy chục lần. Cương đại trưởng lực, sửng sốt thôi động Diệp Phi lui về sau đi. Suy suy suy, bén nhọn tiếng ma sát vang lên, Diệp Phi thân thể sửng sốt hướng về sau lui xa 5-6 mét. Cơ bắp lực lượng truyền, toàn bộ triển khai. Diệp Phi cuồng hống một tiếng, toàn bộ cơ bắp lực lượng lần nữa tăng lên mà lên. Lực lượng cũng theo đó điên cuồng tăng gọn. Mà Diệp Phi hai tay cơ bắp cũng bành trướng mà lên, như ca long, tràn đầy tuyệt đối lực bộc phát. 3. Diệp Phi hai tay nắm chuôi kiếm, chân trái bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trên mặt đất nham thạch bị giẫm nát một khối. 3. Ngay sau đó, Diệp Phi chân phải đuổi theo, lại bước về phía trước một bước. Tại giẫm nát khối thứ hai nham thạch về sau, nguyên bản ngay tại lui về sau Diệp Phi, nháy mắt hướng về phía trước rất tiến lên một bước. Cái gì? Lục trưởng lão trong lòng giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phi lúc này lực lượng lại còn có thể tăng lên. Phá cho ta. Diệp Phi thét dài một tiếng, hai tay lần nữa phát lực, nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức hướng phía trước đâm ra ngoài. Bèn, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Nguyên bản ngăn tại trước người hai con cự trưởng, trực tiếp bị Diệp Phi một kiếm này cho đâm xuyên, sau đó vỡ nát. Ầm ầm. To lớn lực trùng kích đem Lục trưởng lão chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến dự vững thân thể lúc, Lục trưởng lão lần nữa nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt đều biến, trở nên sợ hãi, kinh hãi, không giảng hòa khó có thể tin. Cái này sao có thể? Lục trưởng lão tựa như đang hỏi Diệp Phi, lại tựa như đang thì thảo tự nói. Hắn thực tế là không thể nào hiểu được, vì cái gì đến loại này trước mắt, tiểu tử này lại còn có thể bộc phát mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ở ta nơi này bên trong, không có cái gì là không thể nào. Diệp Phi hai con ngươi vừa mở, cùng hống một tiếng, một tay cầm kiếm, lần nữa hướng phía Lục trưởng lão truy kích mà lên. Cổ kiếm thuật, một kiếm dấu không. Diệp Phi chân phải đột nhiên đạp xuống đất, thân như chim ưng, lên như diều gặp gió. Lập tức, Diệp Phi tay phải vừa nhấc, một kiếm đột nhiên hướng phía dưới Lục trưởng lão vung xuống dưới. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến giống như không có huy kiếm đồng dạng, liền ngay cả kiếm ảnh đều không thể dùng mắt thường bắt được. Nhưng mà ngay tại Diệp Phi coi là một kiếm này liền có thể đem Lục trưởng lao chém giết thời điểm, cái này Lục trưởng lao phản ứng cũng rất nhanh. Coi như Diệp Phi huy kiếm nháy mắt, Lục trưởng lao thình lình ở giữa đem toàn bộ lực lượng của mình đều nhấc lên. Lần này lực lượng tăng lên, có thể nói là Lục trưởng lao có khả năng tăng lên lực lượng mạnh nhất. Tây khô bất diệt quyền, giết! Lục trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Phi huy kiếm phương hướng oanh sát ra ngoài. Bang! Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một con tử chân khí hình thành cự quyền, mang theo lăng lệ sát phạt khí thế cùng tử khí, trực tiếp cùng Diệp Phi vung ra đến một kiếm đánh vào nhau. Lần này va chạm về sau, Lục trưởng lão đánh ra cự quyền trực tiếp bị vỡ nát, mà Diệp Phi một kiếm này cũng theo đó bị chấn khai, kiếm ý cũng bị đánh tan. Hai người cũng đồng thời bị đẩy lui ra ngoài xa mười mấy mét. Lục trưởng lão thấy Diệp Phi một kiếm vậy mà đánh tan mình mạnh nhất một quyền, sửng sốt khí lửa bốc ba trượng. Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết. Lục trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó song quyền vừa nhấc, đồng thời hướng phía Diệp Phi vung ra nắm đấm. Ầm ầm, nương theo lấy hai đạo sấm rền thanh âm, chỉ gặp Lục trưởng lão đánh ra hai con cự quyền, hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. "Lão đầu, ngươi mới cho ta đi chết." Diệp Phi bạo giống một tiếng, thân như cùng lôi, dẫn theo kiếm, hướng phía Lục trưởng lão vội sông mà lên. Mười mấy mét khoảng cách, cũng chính là một mấy mắt, liền bị Diệp Phi vượt quá khứ. Cổ kiếm thuật, phong mang ngạo thế. Diệp Phi một tiếng chấn uống, sau đó đông nhiên một kiếm, hướng phía Lục trưởng lão đâm ra ngoài. Một kiếm này, so với vừa rồi tất cả kiếm chiêu, lại muốn tăng cường gấp trăm lần không chỉ. Mà lại, theo Diệp Phi đối cổ võ linh ngộ, một chiêu này phong mang ngạo thế muốn so dĩ vãng càng thêm tinh luyện thuần túy, uy lực cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Giờ khắc này, Diệp Phi đem mình cả người đều cùng kiếm tựa như hòa làm một thể, cân đối đến một loại hoàn mỹ nhất trạng thái. Lục trưởng lão nhìn thấy một kiếm này, đầu tiên là sửng sở, lập tức đôi mắt mở thật lớn, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phi cái này nhìn như đơn giản một kiếm, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế kiếm uy. Mà lại, hắn lại mơ hồ cảm giác được mình căn bản là không thể chống đỡ được một kiếm này công kích. Nhưng, mặc kệ có thể hay không, chính mình cũng muốn hết sức thử một lần. A! Lục trưởng lão gào thét một tiếng, sau đó tại nắm đấm cơ sở bên trên lại đánh ra hai con cự trưởng. Nhưng Diệp Phi lại căn bản liền không có để ý tới Lục trưởng lão làm cái gì, mà là hết sức chăm chú đâm ra một kiếm này. Kiếm như cuồng long ra khỏi vỏ, mang theo tồi khô lạc hủ vô thượng kiếm uy, tại một trận ầm ầm tiếng vang bên trong, đem hai quyền hai trưởng toàn bộ đâm xuyên. Mà lại, tại đánh tan Lục trưởng lão quyền trưởng về sau, trường kiếm kế tiếp theo hướng phía trước rất tiến vào, thẳng bức Lục trưởng lão lồng ngực. Nhìn thấy cái này kinh khủng một kiếm, Lục trưởng lão cả người đều nhanh tuyệt vọng. Trốn không thoát. Một kiếm này căn bản là trốn không thoát. Hắn liều mạng nhấc lên lực lượng, hướng phía Diệp Phi đánh ra nắm đấm cùng bàn tay. Thế nhưng là, hắn đánh ra năm đấm cùng bàn tay, liền như là giấy đồng dạng, đụng một cái bên trên Diệp Phi kiếm, liền trực tiếp bị vỡ nát.
Không, không,
đừng. Lục trưởng lão cả người đều nhanh dọa đến linh hồn xuất hiếu, hét lên.
Một giây sau,
xuy, một kiếm vào thịt thanh âm vang lên. Một kiếm này, rốt cục đâm xuyên Lục trưởng lão lồng ngực. Máu tươi tiêu xạ mà ra, phun ra giữa trời. Bị đâm xuyên thân thể Lục trưởng lão cả người đều là cứng đờ, mắt bên trong càng là lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, há to miệng, cũng rốt cuộc một câu đều nói không nên lời. Chương 1604, 10.000 trượng thâm nguyên. Chương 1604, 10.000 trượng thâm nguyên. Lục trưởng lão trợn mắt nhìn gần trong gang tấc Diệp Phi, lại cảm giác khí lực cả người đang bị dành thời gian. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ngũ Ca cùng thất đệ sẽ bị tiểu tử này nhẹ nhõm chém giết. Nguyên lai, tiểu tử này thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế. Đây, nương theo lấy cuối cùng một đạo tiếng kêu rên, Lục trưởng lão nặng nề mà ngã trên mặt đất, triệt để đoạt khí. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ ra như thế chói mắt. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, không tiếp tục nhìn Lục trưởng lão một chút, mà là dẫn theo kiếm, kế tiếp theo hướng phía trên núi rất tiến vào. Đường núi đã đi một nửa, lại đi một nửa liền có thể nhìn thấy Lam thị. Cho nên, Diệp Phi chạy tốc độ, lại một lần nữa tăng tốc, bước đi như bay. Nhưng mà, khi Diệp Phi chạy một đoạn đường về sau, liền thấy, tại phía trước trong sơn đạo ở giữa, sớm có một người ngăn tại kia bên trong. Cái này nhân thân tài trung cấp, mặc một thân trường sam màu xám, giữ lại một đầu hạc sắc tóc dài, một trương khô gầy mặt mo bên trên mặc dù mọc đầy nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại tình quang lấp lóe, sáng ngời có thần. Trong tay hắn cầm một chuỗi màu đen Phật châu, ngay tại chậm rãi nhấp nô. "Tiểu tử, cái này bên trong không phải ngươi nên đến địa phương, đi xuống đi." Lao đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, lạnh nhạt nói một câu. Hắn mặt không biểu tình, nhìn không ra là vui là giận. Diệp Phi đón ánh mắt của lão đầu, nói: "Lão đầu, ta đi tới cái này bên trong, chỉ vì mang ta đi yêu người, còn xin các ngươi không muốn lại ngăn cản." Lão đầu lắc đầu, trầm giọng nói: "Ta chính là Tần gia tứ trưởng lão, đã phục mệnh trấn thủ cái này bên trong, vậy ta tự nhiên không thể để cho ngươi đi lên. Mặc kệ ngươi có lý do gì, đều không được. Nếu như ta nhất định phải lên đi đâu?" Diệp Phi một bước tiến lên trước, ánh mắt kiên định hỏi lại: "Vậy lão phu chỉ có thể đối ngươi không khách khí." Tứ trưởng lão lạnh nhạt nói một câu, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt lại trở nên phá lệ sắc bén, như là hai thanh sắc bén kiếm, khiến cho cả người hắn không giận mà uy. Lập tức, một cỗ mênh mông uy áp từ lao đầu thân thể bên trong phóng thích mà ra, như là lăn lộn như thủy triều hướng phía Diệp Phi càn quét nghiền ép quá khứ. Cảm giác được từ lao đầu trên thân bao trùm tới uy áp, Diệp Phi nhưng căn bản liền không có chịu ảnh hưởng, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lao đầu này tu vi tại tiên tiên cảnh giới đại viên mãn, mặc dù cùng tu vi của mình tương đương, nhưng mình đối võ đạo, đối cổ võ linh ngộ sớm đã siêu việt lao đầu này quá nhiều. Cho nên, lao đầu này uy áp căn bản không ảnh hưởng tới chính mình. Lúc này, tứ trưởng lao thấy Diệp Phi một mặt bình tĩnh, giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì dáng vẻ, trong lòng rất là chấn kinh. Tiểu tử này nội công khó nói mạnh mẽ như vậy a? Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật? Ngay tại tứ trưởng lão nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên, hắn liền cảm giác được, từ trên thân Diệp Phi phóng xuất ra một cỗ càng thêm hung mãnh cuồng bạo uy áp, hướng phía hắn nghiền ép đi qua. Nếu như nói mình uy áp chỉ là thủy triều lời nói, vậy cái này tiểu tử uy áp không thể nghi ngờ chính là lăn lộn đại giang cùng gào thét biển cả. Tràn ngập hoang vu, ngang ngược, sát phạt cùng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Cái này cùng khí thế, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, để người có loại vì đó thần phục cảm giác. Trong lúc nhất thời, tứ trưởng lão cảm giác tâm thần của mình bị quấy rầy rồi, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ bắt đầu tăng tốc. Ừm. Tứ trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân không khỏi hướng lui về phía sau một bước, mà trên trán của hắn thì là sớm đã toát ra mồ hôi lạnh. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, tu vi của ngươi rõ ràng giống như ta, nhưng vì cái gì khí tức của ngươi cùng uy áp còn mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy?" Lão phu từ 14 tuổi bắt đầu tập võ, đến bây giờ đã có 60 năm tháng. Theo lý thuyết, khí tức của ta cùng uy áp hoàn toàn còn mạnh mẽ hơn ngươi hơn nhiều. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Người tập võ há có thể dùng tuổi tác nói sự tình. Mặc dù ngươi niên kỷ lớn hơn ta, nhưng ở võ đạo lĩnh ngộ bên trên, ngươi căn bản cũng không như ta." Tứ trưởng lao nhíu nhíu mày, sau đó tiếng nổ nói: "Tiểu tử, đã ngươi đối võ đạo lĩnh ngộ cao thâm như vậy. Như vậy, hiện tại liền để lão phu lãnh giáo một chút võ công của ngươi đi." Nói xong, tứ trưởng lão chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, đem tiên thiên đại viên mãn khí tức tăng lên lên, sau đó lách mình mà lên, hướng phía Diệp Phi lướt tới. Siêu. Tứ trưởng lão thi triển xúc địa thành thốn thân pháp, đảo mắt liền đi tới Diệp Phi trước mặt. Bạch. Đang áp sát Diệp Phi sát na, tứ trưởng lão cổ tay khẽ đảo, trong tay hắn Phật Châu tựa như biến thành thần binh lợi khí, hướng phía Diệp Phi đánh qua. Bởi vì tứ trưởng lão tu vi cao thầm, nội lực cũng rất thâm hậu, cho nên trong tay hắn sâu này phổ thông Phật Châu cũng nháy mắt trở nên kiên cường như sắt, nặng đến ngàn cân. Mắt thấy Phật Châu đánh tới, Diệp Phi ánh mắt du lên, đem trường kiếm cắm ở trên vách đá dựng đứng, sau đó nháy mắt đem cơ bắp lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm. Sau đó, Diệp Phi cánh tay phải vừa nhấc, nắm đấm bật một cái, trực tiếp vung sát mà ra. Bành! Một quyền đánh ra, không khí rung động lên tiếng, tựa như muốn nghiền nát hư không, trực tiếp đánh vào Phật Châu phía trên. Chỉ nghe thấy bành một tiếng nổ vang, tứ trưởng lão trong tay sâu này Phật Châu bị nổ thành thất linh bát lạc, toàn bộ giải tán. Hừ! Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tại mười mấy viên Phật Châu muốn rơi xuống đất thời điểm, hai tay múa, một cỗ vô hình lực kéo nháy mắt khiến cái này Phật Châu toàn bộ lơ lửng tại không trung. Đi! Lập tức, tứ trưởng lão khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên. Xiêu 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 xiêu. Chỉ gặp cái này mười mấy viên Phật châu tựa như biến thành sắt thép viên bi, một viên tiếp lấy một viên hướng phía Diệp Phi bắn tới. Phật châu xoay tròn cấp tốc, như là một đạo đạo màu đen lưu quang. Diệp Phi hai tay vừa nhấc, lăng không đập xuống mấy quả Phật châu về sau, thân thể nhảy lên, tránh đi còn lại Phật châu. Đông 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 đông. Còn lại Phật châu mang theo sắc bén vô cùng lực xuyên thấu, đem vách núi đánh ra từng cái hố. Có thể nghĩ, cái này Phật châu lực lượng cùng lực xuyên thấu là cường hãn đến mức nào. Khi Diệp Phi rơi xuống đất thời điểm, chỉ nghe thấy tứ trưởng lão lại là hét lớn một tiếng, mặt trời lặn mọc lên ở phương đông. Sau đó, tứ trưởng lão song trưởng chân khí ngưng tụ, sau đó về sau vừa thu lại. Trong chớp mắt, chỉ thấy nguyên bản khảm nạm tại trong vách núi Phật châu bị lôi kéo ra, lại hướng phía Diệp Phi phía sau bắn đi qua. Diệp Phi lông mày nhíu lại, không nghĩ tới lão nhân này đối chân khí điều khiển vậy mà như thế thành thạo. Dứt khoát, Diệp Phi cũng không tiếp tục tránh né, mà là cấp tốc quay người, hung mãnh lực lượng cũng ngưng tụ. Bạo! Diệp Phi một tiếng quát lớn, hai tay nâng lên, song quyền bỗng nhiên hướng phía cái này phóng tới Phật châu banh sát mà ra. Ầm ầm. Song quyền mới ra, mang theo tuyệt đối hủy diệt chi thế, trực tiếp đem tất cả Phật châu toàn bộ cho nổ thành phấn kết thúc. Lúc này, tứ trưởng lão thấy Diệp Phi đánh nát hắn Phật châu, chấn động trong lòng, lập tức đem chân khí ngưng tụ tại hai tay ngón tay. Khi chân khí ngưng tụ đến điểm tới hạn lúc, tứ trưởng lão nâng lên hai tay ngón tay, nhắm chuẩn Diệp Phi. Ngàn Phật chỉ. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, tứ trưởng lão hai tay chô ngón tay ngưng tụ chân khí hướng thẳng đến Diệp Phi đánh ra ngoài. Hiu 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 hiu. Mười ngón tay nháy mắt đánh ra 10 cái ngưng tụ chân khí màu vàng nóng, liền như là bắn ra đến đạn. Mục tiêu trực chỉ Diệp Phi trên thân từng cái chí mạng bộ vị. Diệp Phi cũng biết lão nhân này đối chân khí điều khiển phi thường thành thạo, cho nên có thể sử xuất loại này chỉ công cũng rất bình thường. Nhưng mà Diệp Phi chỉ là mấy cái lắp mình, liền nhẹ nhõm tránh đi. Mặc dù Diệp Phi là tránh đi, nhưng phía sau hắn trên vách núi đá thì là bị đánh ra từng cái thật sâu lỗ thủng. Tứ trưởng lão thấy Diệp Phi tránh đi mình đánh ra đợt thứ nhất ngàn Phật chỉ liền lập tức lần nữa ngưng tụ chân khí hướng phía Diệp Phi đánh ra ngoài. Mà lại lần này chân khí đánh đi ra tốc độ càng hung hiểm hơn, góc độ cũng càng thêm xảo trá, muốn tránh né thì là phi thường khó khăn. Bất quá lần này Diệp Phi cũng không tiếp tục muốn đi tránh né, mà là chuẩn bị phản kích. Thế là Diệp Phi một tiếng chân uống, hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, tại nhấc lên cơ bắp lực lượng đồng thời cũng đem chân khí chi lực cho nhấc lên. Sau đó Diệp Phi bỗng nhiên đánh ra song quyền, thâm ảo quyền ý cũng thi triển mà ra. Ầm 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 ầm, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng nổ vang lên, tứ trưởng lão trô đánh ra đến chân khí lập tức liền bị Diệp Phi cho đánh nát. Mà lại cái này song quyền tại đánh nát chân khí về sau, kế tiếp theo hướng phía tứ trưởng lão bản nhân oanh sát quá khứ. Cái gì? Tứ trưởng lão trong lòng kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi cái này đánh ra song quyền, mặc dù đơn giản như vậy, nhưng uy lực lại là khủng bố như vậy. Quyền thế mang đến to lớn lực trùng kích đem tứ trưởng lão chấn động phải liên tiếp lui về phía sau, mà lại trong nháy mắt liền đã thối lui đến đường núi bên dưới. Sau lưng hắn chính là 10,000 trượng thâm nguyên. Chương 1605, không ai có thể ngăn cản. Chương 1605, không ai có thể ngăn cản. Nếu như lại sau này lui một bước, tứ trưởng lão sẽ rơi xuống, phấn thân bại cốt. Bất quá, ngay tại thối lui đến biên giới một khắc này, tứ trưởng lão đông nhiên nâng lên sóng trưởng, nên tiếp Diệp Phi nằm đấm. Cũng chính là cái này chặn lại, tứ trưởng lão thân thể liền tại biên giới chỗ ngừng lại. Vỡ tan đá vụn lăn lộn mà rơi, đảo mắt liền biến mất tại trong đôi mắt. A! Tứ trưởng lão một tiếng hét lên, đem chân khí trong cơ thể chi lực nháy mắt nhấc lên. Dầm dầm. Trong lúc nhất thời, trên người hắn áo bào không gió mà bay, tóc cùng sợi râu cũng đi theo tung bay. Cả người khí thế cũng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Khi lực lượng tăng lên về sau, tứ trưởng lão song trưởng đột nhiên hướng phía Diệp Phi đánh ra ngoài. Vạn Phật thủ. Ầm ầm. Chỉ gặp tứ trưởng lão chỗ đánh ra song trưởng là từ chân khí màu vàng nóng chấu ngưng tụ, nhìn xem tựa như là Phật đà bàn tay. Thâm hậu uy lực còn mang theo một tia Phật pháp huyền bí, ngạnh sinh sinh đem Diệp Phi cho đẩy lui mấy bước. Diệp Phi trong lòng một trận kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới lão nhân này lại còn biết cái này loại mang theo Phật pháp áo nghĩa võ công. Xem ra những này Tần gia trưởng lão cũng không phải là mỗi người đều học Tần gia võ công. Dù sao mỗi một loại võ công đều có người am hiểu cùng không am hiểu, chỉ có tìm tới mình thích hợp nhất, am hiểu nhất đó chính là tốt nhất. Đánh cái so sánh, tựa như Độc Vương sở học những cái kia võ công, Diệp Phi liền không thích hợp học. Đúng lúc này tứ trưởng lão thấy Diệp Phi bị đẩy lui, dưới chân hướng trên mặt đất đạp một cái, thân như gió táp hướng phía Diệp Phi đuổi theo. Vạn Phật thủ, giết! Tứ trưởng lão hét lớn một tiếng, hai tay trình trưởng hướng phía Diệp Phi đánh ra. Mà Diệp Phi tự nhiên không có lùi bước, cũng đồng dạng nâng lên song trưởng nên kích mà lên. Phanh phanh, hai đạo sấm rền thanh âm nổ vang. Tứ trưởng lão thấy mình song trưởng chẳng những không có đẩy lui Diệp Phi, ngược lại mình bị đẩy lui mấy bước, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Tiểu tử này lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Bất quá tại đẩy lui về sau, tứ trưởng lão lại lập tức lách mình mà lên, lại hướng phía Diệp Phi đánh ra mấy trưởng. Kim sát Phật đà bàn tay mang theo kinh khủng uy áp đánh tới hướng Diệp Phi. Bàn tay còn chưa rơi xuống, bốn phía nham thạch vách núi liền đã bị chấn động đến vỡ vụn. Bất quá Diệp Phi lại là không có tránh né, mà là nâng lên song trưởng, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Vô luận tứ trưởng lão đánh ra bao nhiêu trưởng, Diệp Phi đều đồng dạng nên tiếp. Sừng sốt nương tựa theo tuyệt đối lực lượng, đem tứ trưởng lão đánh ra đến bàn tay cho toàn bộ đập nát. Lúc này tứ trưởng lão thấy trên tay công phu không cách nào phân ra thắng bại, liền nhấc chân hướng phía Diệp Phi phần eo quét ngang tới. Chân thế như roi, mang theo sắc bén vừa kinh khủng lực lượng, hẳn không thể đem hết thể đều đá xuyên. Mà Diệp Phi cũng đồng dạng giơ chân lên, không sợ hãi chút nào, nên đón tiếp lấy. Bành! Hai chân chạm vào nhau, tuôn ra một tiếng nổ vang. Tứ trưởng lão vốn cho là mình sử xuất Phật Đà Kim Cương Chân sẽ đá gãy Diệp Phi chân. Thế nhưng là, tại hai chân va chạm về sau, tứ trưởng lão sửng sốt cảm giác chân của mình giống như đá vào một khối thép tấm phía trên, đau đến hắn hít vào khí lạnh, nhe răng trợn mắt. Phật Đà Kim Cương Chân, ngay cả điểm giết. Tứ trưởng lão chịu đựng đau đớn, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi truy kích mà lên. Hắn chân trái bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể tại đẳng không thời điểm, một cước tiếp lấy một cước, hướng phía Diệp Phi đá ra ngoài. Như thế nhiều lần, phản phất trong lúc nhất thời lại thành trên ngàn vạn cái thối ảnh đang lóe lên. Chiến. Mà Diệp Phi cũng không có sợ hãi, ngược lại là trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn nào thân mà lên, lại học tứ trưởng lão bộ dáng, sử xuất Phật Đà Kim Cương Chân nên tiếp tứ trưởng lão chân thế. Chỉ bất quá, Diệp Phi cũng không hề hoàn toàn đi học, mà là tại nó cơ sở bên trên làm một chút cải biến. Cũng chính bởi vì một điểm cải biến, Diệp Phi ra chân tốc độ trở nên càng nhanh, lực lượng trở nên càng lớn, góc độ cũng biến thành càng thêm xảo trá. Phanh phanh ba ba, từng đợt âm bạo thanh nổ vang. Tứ trưởng lão mỗi đá tới nặng chân, đều bị Diệp Phi đá trở về. Mà lại, tứ trưởng lão mỗi bị Diệp Phi đá trúng một cước, đều đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Liên tiếp đối kháng hai mươi mấy cước về sau, tứ trưởng lão bạch 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 địa lui về sau mấy bước. Hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Phi, "Tiểu tử, ngươi làm sao cũng sẽ Phật Đà Kim Cương Chân? Còn không phải ngươi dạy ta?" Diệp Phi nhún vai, cười ha hả nói, "Cái gì?" Tứ trưởng lão giật mình, "Ngươi, ý của ngươi là, ngươi vừa rồi hiện học?" "Đúng, chính là ý tứ này." Diệp Phi gật đầu cười, "Đánh rắm." Tứ trưởng lão gầm thét một tiếng, "Ta liền không tin, ngươi hiện học thật đúng là có thể hiện bán." Nói, tứ trưởng lão nhảy lên một cái, đằng không thời điểm, đùi phải cao cao vừa nhấc, như là một thanh bá đạo sắc bén đại đao, hướng phía Diệp Phi bổ ra ngoài. Mắt thấy một cước này bổ tới, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, sau đó trực tiếp bay thân mà lên, eo phát lực, đùi phải quét ngang mà lên, như là một thanh chiến phủ, hướng phía tứ trưởng lão ngực đã tới. 3. Bởi vì Diệp Phi chân thế quá mức lăng lệ hung hãn, ngay cả không khí đều tuôn ra tiếng nổ đùng đoảng. Tứ trưởng lão biến sắc, biết mình không cách nào cùng Diệp Phi một cước này chống lại, chỉ có thể tranh thủ thời gian thu chân, sau đó nâng lên hai tay đón đỡ. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, tứ trưởng lão bị Diệp Phi một cước này bị đá liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà Diệp Phi cũng không có đình chỉ tiến công, mà là tiếp tục truy kích mà lên, một trận không có kết cấu gì nắm đấm hướng phía tứ trưởng lão vung ra ngoài. Ầm 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 ầm. Tứ trưởng lão vốn là còn không có giữ vững thân thể, liền thấy Diệp Phi cái này điên cuồng loạn vũ nắm đấm vung sát đi qua, cũng chỉ có thể kế tiếp theo nâng lên hai tay chống đỡ. Ầm. Phanh phanh phanh. Diệp Phi quyền nhanh nhanh như thiểm điện, một quyền tiếp lấy một quyền hoành sát mà ra, căn bản để tứ trưởng lão mệt mỏi chống đỡ. Mà lại, để tứ trưởng lão càng thêm khiếp sợ là, Diệp Phi nắm đấm vậy mà một quyền so một quyền lực lượng hung hãn. Cái này hoàn toàn liền vi phạm vật lý nguyên lý. Người tầm thường ra quyền, lực lượng sẽ chỉ là càng ngày càng nhỏ, nào có càng lúc càng lớn. Quái vật. Tiểu tử này chính là cái quái vật. Tứ trưởng lão liên tiếp ngăn lại Diệp Phi mấy chục quyền về sau, phía sau nắm đấm trung quy là ngăn không được. Hắn cảm giác hai cánh tay của mình từ mới đầu run lên đến thấy đau, lại đến hiện tại run lên, sửng sốt cảm giác hai đầu cánh tay cũng sẽ không tiếp tục là mình. Cho nên, Diệp Phi quyền đầu cứng sinh sinh địa phá vỡ tứ trưởng lão phòng ngự, cũng phá vỡ hắn hộ thể cương khí. Phía sau nắm đấm như là cuồng phong mưa rào, toàn bộ rơi vào hắn trên thân. Liên tiếp nện như điên mười mấy quyền về sau, cuối cùng một quyền nặng nề mà đánh vào hắn trên lồng ngực. Ầm. Nương theo lấy cuối cùng một đạo sấm rền thanh âm, tứ trưởng lão cả người sớm đã chóng mặt địa bay lên, nặng nề mà ném ra xa mười mấy mét. Vừa hạ xuống địa, tứ trưởng lão liền oa một tiếng, phun ra một ngụm máu đặc. Diệp Phi nhìn tứ trưởng lão, thấy lão nhân này đều đã nửa chết nửa sống, chắc hẳn cũng vô pháp tái khởi để chiến đấu, liền từ trên vách núi đá đem bạt kiếm xuống dưới, sau đó kế tiếp theo hướng phía trên núi rất tiến vào. "Ngươi không được lên đi." Thế nhưng là, tại Diệp Phi trải qua tứ trưởng lão lúc, lão nhân này khàn giọng hướng Diệp Phi hô một tiếng. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, trực tiếp đem lão nhân này đánh mất xỉu, sau đó kế nối liền núi. Thế nhưng là, hắn còn chưa đi mấy bước, liền thấy một thân ảnh màu đen như là một đạo điện thần, từ trên núi vọt xuống tới. Rõ ràng bóng đen này còn cách mình rất xa, nhưng cũng liền thời gian mấy hơi thở, đạo thân ảnh này liền xuất hiện tại Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đây là một người mặc trường bào màu đen, thân cao tại 1m80 trái phải, tóc trắng trải chỉnh chỉnh tề tề, gương mặt gầy gò, xương gò má đột xuất, mọc ra mùi ưng lão đầu. Mà lại, hắn không chỉ có mọc ra mùi ưng, kia một đôi như ưng con người, càng làm cho người nhìn liền cảm giác dùng mình. Lão nhân này vừa đến về sau, thấy ngã trên mặt đất không nhúc nhích tứ trưởng lão, cả người nhất thời bị tức toàn thân phát run, một gương mặt mo bên trên như là kết một tầng hàn băng. "Tiểu tử thối, ngươi giết ta tứ đệ." Lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Phi, gầm thét một tiếng họng. "Ngươi tứ đệ?" Diệp Phi híp híp mắt, "Vậy ngươi là ai?" "Ta chính là Tần gia Tam trưởng lão, Tần Võ." Xưng mình vì Tam trưởng lão, lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp đánh. "Thái hư thần quyền, nghịch loạn giết." Tam trưởng lão chợt quát một tiếng, song quyền điên cuồng múa, mang theo kinh người chân khí chi lực, hướng phía Diệp Phi chính là một trận đánh tung đập loạn. Diệp Phi thấy lão nhân này vừa lên đến liền đánh, trong lòng không hiểu thấu đồng thời, cũng tức giận dị thường. "Đạp ngựa, lão tử không có giết hắn, hắn chỉ là ngất đi mà thôi." Diệp Phi tức giận bày nói, "Ngươi chớ gạt ta." Tam trưởng lão căn bản không tin, một cái thế như trẻ che trưởng quyền, thẳng đến Diệp Phi mặt. Chương 1606, lực lượng mạnh nhất. Chương 1606, lực lượng mạnh nhất. Diệp Phi mặc dù cảm giác lão nhân này thần kinh có chút không bình thường, nhưng lại không thể không thừa nhận, tu vi của hắn ngược lại là phi thường cường hãn. Bởi vì, Diệp Phi căn bản cảm giác được không đến tu vi của hắn là cảnh giới gì. Nói cách khác, cái này bệnh tâm thần lao đầu tu vi tuyệt đối siêu việt tiên thiên đại viên mãn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cũng không có khinh thường, mà là điều động cơ bắp lực lượng đồng thời, cũng đem chân khí chi lực điều động. Sau đó, Diệp Phi cũng không nói hai lời, một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau, giống như sao chổi va chạm địa cầu, uy lực hùng mãnh dị thường. Rầm rầm rầm. Hai quyền va chạm chỗ sinh ra lực lượng, đem chung quanh nham thạch vách đá trực tiếp cho nện thành khối vụn. Liền ngay cả hai người dưới chân trô đứng đường núi, cũng xuất hiện vết rách. Một quyền va chạm về sau, Diệp Phi cùng Tam trưởng lão hai người đều không nhúc nhích đứng tại chỗ, đều cũng không lui lại một bước. Tam trưởng lão một trận kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử thối, khó trách ngươi có thể giết ta tứ đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi thật đúng là rất mạnh." Diệp Phi không còn gì để nói, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Tam trưởng lão, nói: "Ta nói lão đầu, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Hay là nói luyện võ luyện ngốc rồi? Ta đều nói, ngươi tứ đệ không có chết, chỉ là ngất đi mà thôi." "Tiểu tử thối, ngươi dám mắng người?" Tam trưởng lão tức hồn hện, mặt mo đỏ bừng, lại là một tiếng quát lên điên cuồng: "Thái hư thần quyền, thất lang giết!" Vừa dứt tiếng, Tam trưởng lão lại là múa song quyền, hướng phía Diệp Phi lại là một trận điên cuồng loạn oanh. Mà lại, hắn môi đánh ra một quyền, đều ẩn ẩn mang theo sói tru thanh âm, uy lực cũng đồng dạng hết sức kinh người. Diệp Phi sửng sốt phục lão đầu này, làm sao liền không chú ý một chút trọng điểm đâu? Mẹ trứng, đã giải thích không rõ ràng, vậy liền chiến. Quản hắn giết không giết người, trước mắt cần gấp nhất chính là tranh thủ thời gian đến trên núi đi đem Lam tỷ mang xuống đến. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền không tiếp tục lưu thủ, mà là đem lực lượng trình độ lớn nhất tăng lên bắt đầu, cùng lão nhân này bắt đầu cứng đối cứng. Hai người nắm đấm tại không trung không ngừng mà giao kích va chạm, từng đợt sấm mùa xuân nổ vang âm thanh tại đại sơn ở giữa quanh quẩn. Tam trưởng lão không hổ là siêu việt tiên tiên cảnh giới đại viên mãn cao thủ, hắn mặc dù nhìn như nắm đấm tại điên cuồng múa, lộ ra không có kết cấu gì, nhưng hắn mỗi một quyền đều bao hàm cao thâm quyền ý, cho nên hắn mỗi một quyền lực lượng đều là vô cùng kinh khủng cùng hung hãn. Diệp Phi âm thầm may mắn mình có rèn luyện qua nhục thân, cho nên dù cho bị Tam trưởng lão nắm đấm cho đập trúng, cũng không bị cái gì trọng thương, chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài ra. Mà Tam trưởng lão mặc dù tuổi đã lớn, nhưng thân thể tố chất của hắn nhưng như cũng khác hẳn với thường nhân. Diệp Phi nắm đấm rơi vào trên người hắn, cũng chỉ là đánh vỡ trên người hắn ra, lưu một điểm máu mà thôi. Trong lúc nhất thời, hai người triển khai một trận dã man nguyên thủy đọ sức, chính là cứng đối cứng, so đấu thân thể cùng khí lực. Ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại ngươi một quyền, như thế nhiều lần, theo điểm không chỉ. Hai người tại đầu này cũng không tính rộng rãi trong đường núi di động cao tốc, đang di động quá trình bên trong, một mực tại lấy quyền đối quyền, tiến hành oanh kích cùng va chạm. Mà lại, bởi vì hai người thân thể đều thuộc về loại kia rất cường ngạnh, cho nên dù cho đâm vào trên vách núi đá, cũng cùng người không việc gì như. Ngược lại là vách núi đều cho hai người đụng ra từng cái hố sâu. Phanh 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 phanh. Hai người nắm đấm không ngừng địa va chạm, tựa như tại đại sơn ở giữa lôi vang chống trận, còn truyền đến từng đợt to lớn hồi âm. Liên tiếp đối kháng mấy trăm quyền về sau, hai người thân thể lúc này mới bắn ra. Giờ này khắc này, Diệp Phi trên thân đã nhiều chỗ bị đánh cho sưng đỏ, phá phá. Mà Tam trưởng lão trên thân cùng trên mặt cũng là cũng giống như thế, sưng đỏ cùng máu ứ động khắp nơi đều là. Bất quá, hai người nhưng căn bản liền không bị đến ảnh hưởng, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Tam trưởng lão biến mất trên khóe miệng máu tươi, nhe răng nói: "Tiểu tử thối, không nghĩ tới thân thể của ngươi cùng nắm đấm còn quá cứng rắn, vậy mà có thể cùng ta cứng đối cứng lâu như vậy, không sai không sai. Bất quá, coi như ngươi mạnh hơn, ta hôm nay cũng phải vì ta tứ đệ báo thù." Diệp Phi nghe xong, lập tức liền nổi giận. Làm sao lão nhân này cứng rắn nói mình giết hắn tứ đệ đâu? Mình nếu là thật giết, kia còn tốt, liền khỏi phải giải thích. Nhưng mấu chốt là, mình không có giết a. Còn muốn lão tử giải thích bao nhiêu lần? Lão tử không giết ngươi tứ đệ. Báo con em ngươi thù a. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đạp xuống đất, thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, Tam trưởng lão tựa hồ thấy cái gì cực kỳ hiếm thấy sự tình đồng dạng, a một tiếng. Đang lúc hắn chuẩn bị kế tục khai miệng nói chuyện lúc, Diệp Phi đã xuất hiện tại trước mặt hắn. "Ta a em gái ngươi a ổ." Diệp Phi gầm thét một tiếng, trực tiếp vận động một cái đại bát trọng quyền, đánh vào Tam trưởng lão trên mặt. Ầm. Tam trưởng lão căn bản là không có kịp phản ứng, thân thể liền như là một viên bị đánh trúng bóng chày đồng dạng, đánh lấy toàn nhi bay ra ngoài. Bay ở giữa không trung lúc, trong miệng liền phun ra một ngụm mang theo răng huyết thủy. Sau đó, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn, Tam trưởng lão liền ném ra hai mươi mấy mét xa. Hô. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, thấy Tam trưởng lão không nhúc nhích, còn tưởng rằng lão nhân này đã ngất đi, liền chuẩn bị rút kiếm lên núi. Thế nhưng là, hắn vừa đi một bước, liền thấy Tam trưởng lão lại loạn trà loạn choạng mà bò lên. Ha ha, ha ha ha. Tam trưởng lão nửa bên mặt đã cao cao sưng phồng lên, hắn tựa như ta không biết đau đớn, hé miệng, có chút tố chất thần kinh địa cười ha ha. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, nói: "Tiểu tử, ta rất lâu không có thống khoái như vậy cùng người đánh qua một trận. Hôm nay, ta đánh với ngươi rất thoải mái, rất thoải mái. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta giết ngươi, ta nhất định sẽ đưa ngươi hậu táng, đồng thời hàng năm ngày rỗ đi cho ngươi tảo mộ." Bởi vì hàm răng của hắn bị đánh rất một chút, cho nên nói chuyện có chút hở. Bất quá, đại thể ý tứ, Diệp Phi cũng nghe minh bạch. Chính là bởi vì nghe rõ, cho nên hiện tại Diệp Phi cơ hồ có thể xác định, cái này Tam trưởng lão đầu góc khẳng định có điểm ma bệnh. Chỉ bất quá, có khả năng bởi vì thực lực của hắn đích xác rất mạnh, cho nên Tần gia mới khiến cho hắn làm cái trưởng lão. "Tới đi, "Tiểu tử, hiện tại chúng ta kế tiếp theo đánh." Tam trưởng lão hướng Diệp Phi ngoắc ngón tay, cười ha hả nói, "Ngươi yên tâm, vì tôn trọng ngươi, ta nhất định sẽ sử xuất lực lượng mạnh nhất giết ngươi." Diệp Phi im lặng, hắn cảm giác có 10,000 đầu cái giờ cờ mở tại hắn đầu góc bên trong thổi qua. Còn lực lượng mạnh nhất, cũng không biết ai giết ai được không. "Tiểu tử, tập trung vào, xem chiêu." Tam trưởng lão nhắc nhở Diệp Phi một tiếng, sau đó hướng phía Diệp Phi cùng lao đến. Cũng liền trong chớp mắt, Tam trưởng lão cũng đã xuất hiện tại Diệp Phi trước mặt. "Thái hư thần quyền, hổ khiếu giết." Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, song quyền tế xuất, như là mãnh hổ ra áp, thẳng tắp đánh phía Diệp Phi lồng ngực. Hai quyền mới ra, như là mang ra tiếng hổ gầm, rung khắp sân cốc. Mắt thấy Tam trưởng lão hai quyền đánh tới, Diệp Phi cũng nhấc quyền lên tiếp. Phanh phanh hai tiếng, cái này hai quyền liền bị cản lại. "Long ngâm giết, kỳ lân giết, phá địch giết." Tam trưởng lão thấy Diệp Phi ngăn lại nắm đấm của mình, lại lập tức ngay cả tiếp theo đánh ra chí cường mấy quyền. Mà lại, lão nhân này giống như Diệp Phi, đồng dạng là càng đánh càng mạnh, lực lượng cũng là càng ngày càng hung hãn. Diệp Phi cũng vận động quả đấm, ngay cả tiếp theo ngăn lại ba quyền. Ầm, ầm, ầm. Ba quyền đụng nhau, tựa như hai thanh cự truy đụng vào nhau đồng dạng. Mỗi một lần va chạm đều như là như sẽ đánh. Mà lại, mỗi ngăn lại một quyền, Diệp Phi dưới chân nham thạch liền vỡ vụn một điểm. Khi ba quyền đều ngăn cả lúc, Diệp Phi hai chân dưới nham thạch đã biến thành phần kết thúc. Về phần Tam trưởng lão dưới chân nham thạch cũng bị chấn thành mảnh vụn. Có ý tứ, có ý tứ. Vậy mà có thể ngay cả tiếp theo ngăn lại ta chí cường ba quyền đều vô sự. Tam trưởng lão chẳng những không tức giận, ngược lại là hưng phấn dị thường. "Tới tới tới, tiểu tử, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cuối cùng một quyền. Nhìn ngươi còn thế nào chống đỡ được." Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy vang một tiếng nổ vang, chỉ gặp Tam trưởng lão dưới chân đột nhiên bị nổ ra một cái hố sâu. Mà bên cạnh hắn vách núi cũng bị đánh xuyên một cái hố sâu. Mà đây chính là hắn đột nhiên đem lực lượng tăng vọt nhất lên, tạo thành uy áp cùng lực phá hoại. Diệp Phi thấy thế, cũng lập tức đem chân khí chi lực cùng cơ bắp lực lượng toàn bộ nhấc lên. Đồng dạng truyền đến một tiếng oanh minh, Diệp Phi dưới chân cùng bên cạnh vách núi cũng bị nổ ra lớn hơn một phần hố sâu. "Thái hư thần quyền, bá vương giết." Một đạo chấn tiếng quát vang vọng mà lên. Tam trưởng lão siêu một tiếng, trực tiếp từ trong hố sâu nhảy lên mà ra. Sau đó, lăng không một cái núi kêu biển gầm chọc quyền, hướng phía Diệp Phi oanh sát quả thứ. Chương 1607, toàn bộ bại. Chương 1607, toàn bộ bại. Tam trưởng lão đem một quyền này lực lượng, tốc độ cùng góc độ điều chỉnh đến một cái trạng thái tốt nhất. Lại thêm có thân thể tính cân đối, cho nên một quyền này của hắn đánh ra đến, coi là thật như long trời lở đất. Bình thường người nếu như bị một quyền này đập trúng, chỉ sợ không chết cũng sẽ tàn phế. Nhưng mà, Diệp Phi sao lại là người bình thường? Kỳ thật, khi Tam trưởng lão từ trong hố sâu nhảy vọt mà ra thời điểm, Diệp Phi liền đã làm tốt nên địch chuẩn bị. Cho nên, khi Tam trưởng lão một quyền này đệ như điên xuống tới thời điểm, Diệp Phi cũng không chút do dự, cánh tay phải vừa nhấc, cường tráng cơ bắp một trống, lực lượng kinh khủng ầm vang một phát, trực tiếp một quyền nên đón tiếp lấy. Một quyền ra, tiếng gió rít gào, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng thẳng đến Tam trưởng lão nghiền ép quá khứ. Ầm. Trong chốc lát, Tam trưởng lão cùng Diệp Phi chỗ đánh ra sắt thép trọng quyền, mãnh liệt đánh vào nhau, liền như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau. Oeng. Hai người nắm đấm đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, tựa như kinh lôi nổ vang. Cuồng bạo vô cùng lực lượng cọ rửa mà ra, đem ngọn núi đánh ra từng cái càng sâu càng lớn cái hố. Về phần lăn xuống tại trong sơn đạo hòn đá, cũng bị đánh cho vỡ nát, có thể là bị đẩy tiến vào 10,000 trượng thâm viên bên trong. Trong lúc nhất thời gian giống như dừng lại đồng dạng, liền ngay cả không khí đều rất giống đình chỉ lưu động. Diệp Phi cùng Tam trưởng lão hai người bảo trì đối banh tư thế, không lúc đích. Chọn vẹn qua một phút. Ừm. Tam trưởng lão đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sừng sốt cảm giác thể nội khí huyết cũng bắt đầu lan lộn, nếu không phải hắn cưỡng ép trong quá trình điều chỉnh hơi thở, sợ rằng sẽ trực tiếp thổ huyết. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không thể nghĩ đến, trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy tiểu tử vậy mà có thể đón lấy mình lực lượng mạnh nhất một quyền. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, tiểu tử này rốt cuộc là ai, vì cái gì hắn còn quá trẻ nội công sẽ như thế thâm hậu, mà lại thực lực cũng là như thế cường hành. Tam trưởng lao mắt thấy một quyền không có đối Diệp Phi tạo thành tính thực chất tổn thương, liền chuẩn bị bước ra lui lại, kéo dài khoảng cách về sau, lại nghĩ biện pháp tiến công. Thế nhưng là, hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đột nhiên liền cảm giác cánh tay phải của mình lại có một cỗ lực lượng hướng phía hắn cuốn tới. Mà lại, cỗ lực lượng này so vừa rồi lực lượng càng thêm hung mãnh cuồng bạo, như là lăn lộn đại giang cùng thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía hắn cọ rửa mà đến. Tại cỗ này cường hành vô cùng lực lượng cọ rửa phía dưới, Tam trưởng lão cảm giác cánh tay của mình truyền đến toàn tâm đau đớn, càng là cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị đồng dạng. Rốt cục, Tam trưởng lão cũng nhịn không được nữa thân thể của mình, chỉ nghe thấy bá một tiếng, thân thể tựa như cùng bắn ra như đạn tháo, bay ngược ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tam trưởng lão nặng nề mà ngã tại mười mấy mét có hơn trên mặt đất, tóe lên trận trận cát bụi, cả mặt đất đều tròn nện đến vỡ ra. Phúc. Cũng liền tại Tam trưởng lão quẳng xuống đất một khắc này, trong miệng của hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên, rõ ràng là tại vừa rồi đối banh bên trong, Tam trưởng lão cánh tay phải bị Diệp Phi một quyền cho banh gãy. Hô hô, hô. Tam trưởng lão ngửa mặt nằm trên mặt đất, thở hồng hộc lấy, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Rất hiển nhiên, vừa rồi một quyền về sau, Tam trưởng lão đã bản thân bị trọng thương, muốn lại đứng lên chiến đấu đã là không có khả năng. Lúc này, Diệp Phi thấy Tam trưởng lão không lúc đích, cũng biết lão nhân này hẳn là nửa chết nửa sống, liền thả người nhảy lên, từ cái hố bên trong nhảy ra ngoài. Hắn thở nhẹ một hơi, sau đó dẫn theo kiếm, liền chuẩn bị kế tiếp theo hướng trên núi đi đến. Thế nhưng là, khi Diệp Phi trải qua Tam trưởng lão bên người lúc, Tam trưởng lão đột nhiên đưa tay trái ra, kéo lấy cũng bị quần. Diệp Phi sững sờ, xoay người, cúi đầu nhìn về phía Tam trưởng lão, nói: "Làm sao vậy, ngươi còn không phục?" "Phục? Không phục không được a." Tam trưởng lão trừng lên mí mắt, cười khổ trả lời một câu, lập tức thanh âm có chút suy yếu nói: "Tiểu tử, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?" "Ngươi có thể hỏi, nhưng ta có thể sẽ không trả lời ngươi." Diệp Phi bĩu môi, nói. Tam trưởng lão nuốt một cái yết hầu, nói: "Sư phụ của ngươi là ai?" "Không thể trả lời." Diệp Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời một câu: "Ngươi tuổi còn trẻ lên, vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy?" "Ta thực tế là không hiểu. Ta từ nhỏ tập võ, luyện võ thành si, thế nhưng lại hay là đánh không lại ngươi. Đây rốt cuộc là vì cái gì?" Tam trưởng lão chăm chú nhìn Diệp Phi, lại hỏi một câu. Diệp Phi hơi nghĩ nghĩ, nói: "Đây chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích." "Nguyên nhân gì?" Tam trưởng lão vội vàng truy hỏi nói: "Bởi vì ta so thiên phú của ngươi muốn tốt." "Thiên phú?" Tam trưởng lão sững sờ, tựa hồ có chút không quá lý giải. "Đúng, chính là thiên phú." Diệp Phi nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tiếp theo nói: "Tập võ một đường, thiên phú rất trọng yếu. Nếu như thiên phú của ngươi không cao, vậy coi như ngươi luyện võ thời gian lại dài, kia tại võ đạo một đường cũng khó có thể đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Đương nhiên, trừ thiên phú bên ngoài, đó chính là chăm chỉ. Nếu như ngươi thiên phú có, hơn nữa còn so người khác chăm chỉ, vậy ngươi tại võ đạo một đường thượng tướng sẽ đi càng xa. Vậy là ngươi thuộc về lại có thiên phú, lại chăm chỉ người a?" Tam trưởng lão kế tiếp theo hỏi. "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Phi cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là dứt khoát quay người, hướng phía trên núi đi đến. Diệp Phi rõ ràng biết, mình một đường này là như thế nào đi tới. Thật sự là hắn rất có thiên phú, học đồ vật so với người bình thường phải nhanh, mà lại có thể làm đến đã gặp qua là không quên được. Nhưng là, chân chính để hắn mạnh lên, không hề chỉ là dựa vào thiên phú, mà là dựa vào không biết ngày đêm tu luyện, không ngừng địa chiến đấu, cùng tại bên bờ sinh tử đột phá bản thân. Trong đó gian nan, Diệp Phi tự nhận sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, chỉ cần mình biết liền tốt. Thẳng đến Diệp Phi rời đi, Tam trưởng lão liền ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lâu dài không nói. Một lúc lâu sau, hắn mới trùng điệp thở dài một tiếng, thì thào nói: "Không oan, thua không oan a." Lúc này, Tư Quá Nhai chi đỉnh, vừa rồi ra mạ xì tạ tiếng đánh nhau, Tần Mộc Lam đều nghe cái rõ ràng. Chỉ bất quá, để nàng nghi ngờ là, đến cùng là ai tại ra mạ xì tạ đánh nhau, tại sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Khó nói là Diệp Phi đến rồi. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây, dù sao tại phương hướng của nhà mình, tiếng đánh nhau cũng không có ngừng. Thế nhưng là, nếu như tại ra mạ xì tạ đánh nhau người không phải Diệp Phi, kia thì là ai đâu? Ngay tại Tần Mộc Lam cảm giác nghi hoặc không hiểu thời điểm, một bóng người từ nơi không xa trong sơn động bật ra, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, đạo nhân ảnh này liền xuất hiện tại Tần Mộc Lam bên cạnh. Mà người này chính là một mực canh giữ ở nơi này Tần gia nhị trưởng lão. "Nhị trưởng lão, vừa rồi ra mạ xì tạ rốt cuộc là ai đang đánh nhau?" Tần Mộc Lam hỏi. "Cái này ta cũng không rõ ràng." Nhị trưởng lão lắc đầu, khiếp khiếp hai con người, nói: "Xem ra là có người ngay tại sông Tư Quá Nhai." "Sông Tư Quá Nhai?" Tần Mộc Lam trong lòng giật mình. Nàng thế nhưng là biết, canh giữ ở Tư Quá Nhai không vẹn vẹn có Tần gia nhị trưởng lão, mà lại Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão cùng Bát trưởng lão đều tại. Là ai sẽ có lá gan lớn như vậy, dám xông đến cái này bên trong đến? Mà lại, theo Tần Mộc Lam, căn bản không có khả năng có người có thể xông được đi lên. Đừng nói nhị trưởng lão, liền xem như cái khác bốn trưởng lão, cũng không phải bình thường người có thể ứng phó được. Cho nên, Tần Mộc Lam cảm thấy, cái này xông Tư Quá Nhai người, hoặc là chính là đối với mình thực lực phi thường có tự tin, hoặc là chính là điên. Ngay tại Tần Mộc Lam cùng nhị trưởng lão đều cảm thấy nghi hoặc cùng buồn bực thời điểm, đột nhiên liền thấy một người mặc màu đỏ phượng hoàng đồ văn trường sam, bên hông treo một cây đại đao Tần gia thủ vệ vội vã địa chạy tới. Xảy ra chuyện, ra đại sự. Cái này Tần gia thủ vệ người còn chưa tới gần, thanh âm dồn dập trước hết chuyển tới. Nhị trưởng lão sầm mặt lại, lạnh giọng nói: "Có chuyện từ từ nói, chuyện gì kinh hoàng như vậy?" Cái này Tần gia thủ vệ tranh thủ thời gian không người, cung kính nói: "Nhị trưởng lão, có người xông tới đến rồi." "Cái này ta tự nhiên biết." Nhị trưởng lão nhướng mày, nhẹ gật đầu, nói: "Dã mạ xỉ tạ không phải có lao tam, lao tứ bọn hắn trông coi à, người kia là không thể nào xông được đi lên." Cái này Tần gia thủ vệ nghe xong, lập tức liền gấp: "Không, không phải, nhị trưởng lão, bốn vị khác trưởng lão đều bị người kia cho đánh bại." "Cái gì?" Nhị trưởng lão nghe xong, lập tức kinh ngạc con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Tần Mộc Lam cũng bị chấn kinh đến. Có ai có thể đem bốn vị trưởng lão toàn bộ đánh bại? Chương 1608, ai cản dễ hay? Chương 1608, ai cản dễ hay? Nếu như việc này là thật, thực lực của người kia lại nên mạnh bao nhiêu? Tứ đại trưởng lão, mỗi một cái đều không phải nhân vật đơn giản, tu vi đều tại tiên thiên trung kỳ phía trên, mà Tam trưởng lão tu vi càng là bước vào quy nguyên tiểu thừa cảnh giới. Cường đại như thế tứ đại trưởng lão, muốn đánh bại một cái đều rất khó, chớ nói chi là toàn bộ đánh bại. Liền ngay cả mình phụ thân cũng vô pháp làm được, mà lại liền xem như Hiên Viên gia gia chủ cũng rất khó làm được. Kia rốt cuộc sẽ là ai chứ? Tần Mộc Lam đại mi cao lại, đầu góc bên trong tràn đầy nghi vấn. Lúc này, nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm cái này Tần gia thủ vệ, tức giận hỏi: "Ngươi nói đều là thật? Lão tam bọn hắn đều bị người xông vào đánh bại rồi?" "Đúng vậy à, nhị trưởng lão, đây đều là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, ta nào dám lừa gạt ngài à?" Tần gia thủ vệ mang theo tiếng khóc nức nở, nói: "Nhị trưởng lão, các minh đệ khác nhóm đều đi chặn đường tên kia, mà ta cũng là vụng trộm đi lên hướng ngài hồi báo. Vậy ngươi xem thanh tên kia dáng dấp ra sao sao? Nhị trưởng lão hỏi. Ta chỉ là xa xa nhìn, không có quá thấy rõ. Tần gia thủ vệ về nói. Nghe tới cái này Tần gia thủ vệ lời nói, nhị trưởng lão trầm mặt lại. Đích xác, chính như cái này Tần gia thủ vệ nói tới, hắn không có khả năng lừa gạt mình. Đã như vậy, vậy nói rõ, cái này Tần gia thủ vệ nói tới có lẽ đều là thật. Nhị trưởng lão nhíu mày, nhàn nhạt nói, có thể liên tiếp đánh bại lão tam, lão tứ, lão lục cùng lão bát bốn người, xem ra kẻ tự tiện xông vào này thực lực không đơn giản a. Nhị trưởng lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tần gia thủ vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhị trưởng lão thoáng tưởng tượng, liền nói, đi, người dẫn ta đi xuống xem một chút, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, lại dám xông vào ta Tần gia cấm địa. Vâng, nhị trưởng lão. Tần gia thủ vệ nhẹ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị dẫn đường. Thế nhưng là hai người vừa mới đi ra mấy bước, liền nghe tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Ba người nghe tới tiếng kêu thảm thiết đều là giật mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tiếp theo một cái Tần gia thủ vệ từ đằng xa bay tới, sau đó ngã tại trước mặt bọn hắn. Mà những này Tần gia thủ vệ mỗi người đều bị đánh mặt mũi bầm dập, có cánh tay cùng chân đều bị đánh gãy, còn có ngay cả ngực đều bị nện phải sụp đổ xuống dưới. Từng cái quẳng xuống đất về sau, một bên lăn lộn trên mặt đất, một bên kêu thảm, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Cái này, nhị trưởng lao biến sắc, quả thực bị một màn trước mắt bị dọa cho phát sợ. Ngay sau đó, liền thấy 7-8 cái Tần gia thủ vệ trong tay cầm đại đao, từng cái chính run lẩy bẩy địa lui về sau. Mà dọa đến những này Tần gia bọn thủ vệ run lẩy bẩy, không ngừng lùi lại chính là một cái vóc người gầy gò lại thẳng tắp, khuôn mặt dương cương, hai con ngươi giống như tinh thần loại sáng, trong tay cầm một đem nhuốm máu trường kiếm tuổi trẻ nam tử. Khi thấy nam tử trẻ tuổi này một khắc này, Tần Mộng Lam cả người thật giống như bị sét đánh đồng dạng, yếu đuối không xương thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên gấp rút, nồng đậm tưởng niệm cùng lo lắng, hóa thành nước mắt, trực tiếp tràn mi mà ra. Hắn đến rồi. Hắn cuối cùng vẫn là đến rồi. Nàng muốn cho rằng nam nhân cũng sẽ không trở lại nữa, dù sao, tối hôm qua nam nhân thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Thế nhưng là, khi bây giờ lần nữa nhìn thấy nam nhân đứng ở trước mặt mình lúc, nàng lại có loại tựa như ảo mộng cảm giác, thật giống như hết thảy trước mắt đều không phải chân thực. Nàng thật sợ hãi hết thảy trước mắt đều chỉ là mình đang nằm mơ. Tần Mộc Lam hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, nồng đậm mi mắt mao tại có chút run rẩy, hiển nhiên là nội tâm cực không bình tĩnh. Nàng sợ hãi coi là mình mở mắt lần nữa lúc, nam nhân liền biến mất tại trước mắt mình. Nhưng mà, ngay tại Tần Mộc Lam nhắm mắt lại một khắc này, một đạo ôn nhu tiếng nói chuyển tới. "Mộc Lam, ta đến mang ngươi về nhà." Nghe tới đạo thanh âm này, Tần Mộc Lam thân thể mềm mại run rẩy lên, nàng đột nhiên mở ra như bảo thạch mắt to, nước mắt như là óng ánh trân châu, tại thời khắc này ngăn không được rơi xuống. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phi, nhìn xem Diệp Phi lông mày, Diệp Phi mắt, Diệp Phi gương mặt, phảng phất muốn đem trên thân nam nhân hết thảy tất cả đều cho thật sâu ấn khắc tại não hải bên trong, khắc dấu ở trong lòng. Nhìn thấy nữ nhân Lê Hoa Đái Vũ ôn nhu khuôn mặt, Diệp Phi cảm giác rất đau lòng. Hắn hít sâu một hơi, ôn nhu cười một tiếng, nói: "Thật xin lỗi, Mộc Lam, để ngươi lâu cùng." "Không." Tần Mộc Lam dùng sức địa lắc đầu, ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có kiên định, nói: "Thân ái, chỉ cần ngươi có thể đến, để ta đợi bao lâu, ta đều nguyện ý." Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Diệp Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức tập trung ý chí, quay đầu tiếp cận những này Tần gia thủ vệ cùng nhị trưởng lão. Giờ khắc này, Diệp Phi kia nguyên bản ánh mắt ôn nhu, nháy mắt trở nên lăng lệ. Hàn mang tại hai con mắt của hắn bên trong lấp lóe, như là sắc bén lưỡi dao. "Không muốn chết, liền tránh ra cho ta." Diệp Phi một tiếng quát lớn, như là kinh lôi ở trong núi nổ vang, vang vọng toàn bộ thiên địa. Tại thanh âm rơi xuống nháy mắt, Diệp Phi cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phi liền đem toàn thân cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực toàn bộ nhấc lên. Hai con mắt của hắn bên trong nhảy lên ngọn lửa màu vàng, như là cựu thiên chi thượng thần long. Thân thể của hắn cũng gần như bành trướng một quyền, gân mạch cùng cơ bắp không ngừng địa cổ động, hắn không thể đem thân thể bên trong kia cố cường bạo lực lượng triệt để tiết ra. Bệ nghệ thiên hạ khí thế cùng uy áp, để ở đây tất cả Tần gia thủ vệ đều hận không thể trực tiếp quỳ xuống đất thần phục. Thật giống như trước mắt người trẻ tuổi này, không còn là một tên mao đầu tiểu tử, mà là một cái cao cao tại thượng quân vương. Trong lúc nhất thời, những cái kia Tần gia bọn thủ vệ sửng sốt dọa đến cũng không dám động đậy, có mấy cái càng là trực tiếp bị Diệp Phi khí tức cùng uy áp dọa đến cầm trong tay đao đều vứt bỏ. Nhị trưởng lão mặc dù vừa mới bắt đầu bị Diệp Phi khí tức cùng uy áp bị dọa cho phát sợ, nhưng hắn dù sao cũng là Tần gia tuyệt đỉnh cao thủ, một cái duy nhất có thể cùng Tần gia đại trưởng lão chống lại tồn tại. Thực lực của hắn là quy nguyên cảnh giới đại thừa, đã đến gần vô hạn tại vạn tượng cảnh. Cho nên, rất nhanh hắn liền đem tâm tình cho bình phục xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, dùng thanh âm khàn khàn, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, ngươi không nên tới nơi này. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, không chỉ có thể khuất phục cổ võ giới các đại cao thủ, càng có thể đánh bại lão tam bọn hắn. Như ngươi loại này thực lực, đặt ở cái kia bên trong, đều có thể trở thành cao thủ một đời. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta, đó chính là bất hạnh của ngươi. Cho nên, ngươi hôm nay không chỉ có mang không đi đại tiểu thư, càng sẽ đem cái mạng nhỏ của mình cũng nhét vào cái này bên trong." "Thật sao?" Diệp Phi cười lạnh, nói: "Ta hôm nay đi tới cái này bên trong, chỉ có một cái mục đích, đó chính là mang ta đi nữ nhân. Cho nên, vô luận các ngươi ai muốn ngăn cản, giết hết vô xá." Nhị trưởng lão nghe xong, lập tức trừng mắt lạnh dựng thẳng, chợt quát một tiếng: "Tiểu tử thối, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy lão phu liền đối ngươi không khách khí." Vừa mới nói xong, vang một tiếng, nhị trưởng lao khí thế đột nhiên tăng vọt, lực lượng càng là trực tiếp nhấc lên. lực lượng cùng khí tức tăng lên chỉ dùng ngắn ngủi không phải mấy giây, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trên thực tế, lúc đạt tới nhị trưởng lão loại tu vi này cảnh giới thời điểm, sớm đã có thể đối khí tức thu phóng tự nhiên. Bạch, tiếng do rít gào như người thổi tiêu. Nhị trưởng lão thân ảnh thình lình từ biến mất tại chỗ. Diệp Phi cẩn thận. Tần Mộc Lam trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nhị trưởng lão thực lực mạnh bao nhiêu, nàng rõ ràng nhất bất quá. Thế nhưng là, Tần Mộc Lam thanh âm còn chưa rơi xuống, nhị trưởng lão cũng đã xuất hiện tại Diệp Phi trước mặt. Bạch, tại ở gần Diệp Phi nháy mắt, nhị trưởng lão trực tiếp nâng lên một trường, hướng phía Diệp Phi ngực đánh ra. Bàn tay còn chưa rơi xuống, lăng lệ trưởng phong liền như là lưỡi dao, đem Diệp Phi quần áo trên người đều cho cắt ra đạo lỗ lớn. Mắt thấy Diệp Phi một trường đánh tới, Diệp Phi cũng không chút do dự, nâng lên một trường, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai trường chạm vào nhau, tựa như sắt thép đạn pháo nổ vang. Bèn. Diệp Phi mặc dù ngăn cản được một trường này, nhưng dưới chân hắn mặt đất đã bị đánh rách tạc rơi, bàn tay càng là có chút run lên. Điên cuồng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, riêng là đem chúng quanh cách gần đó Tần gia thủ vệ đều cho hất tung ở mặt đất. Nhị trưởng lao thấy một trưởng không thể chế phục Diệp Phi, trong lòng mười điểm chấn kinh. Bạch, hắn một cái lộn ngược ra sau đằng, hai chân vững vàng dẫm trên mặt đất. Nhị trưởng lao thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Tiểu tử thối, khó trách lao tam bọn hắn sẽ thua bởi ngươi, thực lực của ngươi quả nhiên không đơn giản." Chương 1609, hai cái quái vật. Chương 1609, hai cái quái vật. Về phần nhị trưởng lão hậu phương Tần Mộc Lam, cũng trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Nàng mở to vịnh nước vịnh mắt to, không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi, liền cùng phát hiện đại lục mới như. Nam nhân hôm qua rõ ràng thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, mà lại ngay cả mình phụ thân bọn hắn đều đánh không lại. Nhưng hôm nay làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, không chỉ có thể đánh bại tam trưởng lão bọn hắn, còn có thể cùng nhị trưởng lão chống lại. Tần Mộc Lam đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là có khả năng nam nhân thực lực lại tăng mạnh. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Về phần những cái kia lẫn mất xa xa Tần gia thủ vệ, đã sớm cả đám đều giật mình. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà lại lợi hại như vậy, vậy mà có thể cùng Tần gia nhị trưởng lão chống lại. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm may mắn mới vừa rồi không có ngốc hết chỗ chê địa sông đi lên, cái này nếu là đi lên, kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Phi chậm rãi nhấc tay lên bên trong trường kiếm, nhìn về phía nhị trưởng lão, nhàn nhạt nói: "Lao đầu, thực lực của ta không chỉ có riêng chỉ là như thế." Thanh âm rơi xuống mấy mắt, Diệp Phi tay cầm trường kiếm, một cái bước xa sông lên trước, trực tiếp nâng lên một kiếm, hướng phía nhị trưởng lão lồng ngực đâm tới. Hưu, một kiếm đâm ra, tựa như một đạo cuồng lôi thiểm điện, mang theo phá vỡ hết thể bí lực, đột nhiên đâm ra. Một kiếm này mang theo chính là đâm chi kiếm ý. So phổ thông kiếm thuật đâm muốn tới càng thêm hung mãnh cuồng bạo, lực sát thương cùng xuyên thủng lực cũng càng thêm cứng hãn. Nhị trưởng lão mặc dù cảm thấy Diệp Phi một kiếm này không chỉ có cổ quái, hơn nữa còn đơn giản, nhưng lại cảm thấy một kiếm này sắc bén. Phượng viêm hỏa thuẫn. Nhị trưởng lão khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay vung lên, nồng đậm vượng viêm chân khí lập tức ngưng tụ, tựa như hình thành một mặt hỏa chi tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt mình. Xuy 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 xuy, từng đợt bén nhọn tiếng cọ sát chói tai vang lên. Diệp Phi một kiếm này đâm vào nhị trưởng lão đánh ra phượng viêm hỏa thuẫn phía trên về sau, liền rốt cuộc khó mà đâm tiến vào nửa điểm. Trong lòng hắn chấn động, không hổ là Tần gia nhị trưởng lão, đôi này phượng viêm chân khí điều khiển trình độ vậy mà như thế thành thạo. Bất quá, Diệp Phi cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Cổ kiếm thuật, chỉ phía xa tinh thần. Diệp Phi hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, toàn thân lực lượng điên cuồng mà tràn vào hai cánh tay của hắn, sau đó lần nữa đâm tới. Cái này, nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, đột nhiên cảm giác được Diệp Phi một kiếm này uy lực vậy mà lại tăng mạnh mấy chục lần. Tiểu tử này kiếm thuật quả nhiên hảo hảo cao minh. Chỉ là, để hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, tiểu tử này đến cùng khiến cho là cái gì kiếm thuật? Vì cái gì mình chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá, lúc này hắn cũng không muốn nhiều như vậy, mà là chấn quát một tiếng, đem một cỗ càng thêm nồng đậm phượng viêm chân khí phóng thích mà ra, phượng viêm hỏa thuẫn ở trong nháy mắt này, lần nữa tăng cường mấy lần. Giờ này khắc này, Diệp Phi trường kiếm trong tay cùng nhị trưởng lão phượng viêm hỏa thuẫn triển khai kịch liệt va chạm. Xì 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 xì, đốm lửa bắn tứ tung, như là thả pháo hoa. Mà lại tại va chạm quá trình bên trong, tán ra kiếm khí, đem chúng quanh đại thụ nham thạch cho cắt ra một đạo lỗ lớn. Hai người một kiếm một thuẫn, trọn vẹn đối kháng 5 phút, cũng khó khăn điểm sàn sàn nhau. Nhị trưởng lao nhíu mày lại, lực lượng vậy mà lần nữa tăng vọt mấy lần. Bạo! Nhị trưởng lao hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy ra. Chỉ nghe thấy vang một tiếng nổ vang, nhị trưởng lao phượng viêm hỏa thuẫn nháy mắt vỡ vụn thành một chút chút lửa. Mà hai cố lực lượng chỗ sinh ra uy lực, cũng đem Diệp Phi cùng nhị trưởng lao hai người cho đánh bay ra ngoài. Khoảng cách của hai người một mực kéo ra 20 mấy mét xa, lúc này mới giữ vững thân thể. Mà một bên Tần Mộc Lam cùng Tần gia bọn thủ vệ sửng sốt bị chấn động đến. Nhưng mà, mọi người còn không có từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, hai người lại hướng phía đối phương khởi xướng tiến công. Hai người tốc độ di động đều phi thường nhanh, giống như di chuyển tức thời, 20 mấy mét khoảng cách trong chớp mắt liền đã rút ngắn. Vô lượng lật trời trưởng. Nhị trưởng lão nâng lên một con chân khí ngưng tụ thành cự trưởng, mang theo hủy diệt chi thế, hướng phía Diệp Phi đánh ra. Bèn, một trường đánh ra, trưởng phong như lao, đem hết thể chúng quanh đều cho xoắn nát. Mà Diệp Phi quần áo trên người cũng bị cắt ra từng cái lỗ rách. Dù là Diệp Phi thân thể vô cùng cường ngạnh, nhưng vẫn như cũng bị cái này lăng lệ trưởng phong cho cắt ra đạo đạo miệng máu. Bất quá, may mắn những này miệng máu không sâu, cho nên ngược lại là không có ảnh hưởng đến Diệp Phi chiến đấu. Lúc này, Diệp Phi mắt thấy nhị trưởng lão một trường này đánh tới, lập tức hai tay nắm ở chuôi kiếm, nâng lên trường kiếm, sau đó hướng thẳng đến nhị trưởng lão đánh ra cái này một cự trưởng bổ xuống, liền tựa như muốn đem một ngọn núi cho bổ ra đồng dạng. Doa người bổ chi kiếm ý tiết ra, mang theo tối khô lạc hủ phá hư chi lực. Một giây sau, nghe được thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, Diệp Phi một kiếm này trực tiếp đem nhị trưởng lão đánh ra cái này một cự trưởng cho cắt thành hai nửa. Khi cự trưởng bị cắt thành hai nửa lúc, chân khí liền trực tiếp bật nát, cái này ngưng tụ ra cự trưởng cũng biến mất theo. Nhưng mà một kiếm này đánh xuống về sau, kinh khủng kiếm ý nhưng như cũng không có biến mất, kế tiếp theo hướng phía nhị trưởng lão lồng ngực bổ tới. Nhị trưởng lão thấy thế, lập tức thần sắc kinh hãi, hắn tranh thủ thời gian chân đạp khinh công, đội vàng lui lại. Cũng liền tại hắn vừa rời khỏi một khắc này, Diệp Phi kiếm trong tay như đồng lực bổ hoa sơn, nặng nề mà bổ vào trên mặt đất. Tạch 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 tạch. Mặt đất căn bản không chịu nổi cái này kinh khủng bổ chi kiếm ý, trực tiếp xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. Khe rãnh không ngừng kéo dài, buộc nhị trưởng lão chật vật không ngừng lùi lại. Một mực thối lui ra chừng 10 mét xa, khe rãnh mới đình chỉ. Nhị trưởng lão đứng tại mười mấy mét có hơn địa phương, nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Hắn còn là lần đầu tiên bị người làm chật vật như vậy. Thế là, hắn vừa vững ở thân thể, không có bất kỳ cái gì ngừng, liền lại một lần nữa hướng phía Diệp Phi trùng sát đi qua. Hoàng Thiên Bá Thủ Quyền, Phượng Minh Cửu Thiên. Lần này, nhị trưởng lão biến trưởng thành quyền, hướng phía Diệp Phi vành sát đi qua. Bèn, một quyền đánh ra, không chỉ có mang theo phượng viêm chân khí, hơn nữa còn mang theo thế như trẻ che quyền ý, mơ hồ trong đó, tựa như có thể nghe tới tiếng vượn hót. Bởi vì nhị trưởng lão cảm giác được Diệp Phi kiếm thuật khủng bố, cho nên cố ý rút ngắn khoảng cách, chuẩn bị cùng Diệp Phi tiến hành vật lộn. Diệp Phi một chút xem thấu nhị trưởng lão tâm tư, trong lòng không chỉ, lão gia hỏa này khó nói chỉ cảm thấy mình kiếm thuật lợi hại a. Ha ha, xem ra hắn là không biết, mình đối cận chiến, cũng đồng dạng am hiểu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó trực tiếp vận động một quyền, nên kích mà lên. Một quyền đánh ra, quyền phong sắc bén, hơn nữa còn mang theo càng thêm cổ pháp cứng cáp quyền ý. Ầm. Trong chớp mắt, hai quyền va chạm vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân nham thạch nổ ra một cái hố. Bất quá, một quyền này đụng nhau, người kia đánh cái ngang tay, ai cũng không lui lại một bước. Nhị trưởng lao ánh mắt run lên, lần nữa nâng lên nằm đấm, hướng phía Diệp Phi hoành sát quá khứ. Hoàng ngũ trời. Quyền thứ hai, lực lượng tại quyền thứ nhất cơ sở nâng lên thăng mấy lần. Mắt thấy nhị trưởng lão quyền thứ hai hoành sát mà đến, cũng không có tự nhiên không có lùi bước, đồng dạng vận động quyền thứ hai, hoành đi lên. Hoành. Quyền thứ hai va chạm lần nữa lại với nhau, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Ầm ầm. Hai người dưới chân nham thạch hố sâu, lần nữa mở rộng, hạ xuống gấp đôi. Quyền thứ hai về sau, nhị trưởng lão hai con ngươi vừa mở, tinh quang nổ bắn ra, hắn lại vận động một quyền, lại một lần hướng phía Diệp Phi hoành sát quá khứ. Phượng Vũ Cửu Thiên. Hoành. Quyền thứ ba lực lượng so phía trước hai quyền lực lượng tổng cộng còn kinh người hơn. Mà Diệp Phi cũng đồng dạng vận động quyền thứ ba, nện như điên mà lên. Ầm. Lực lượng cùng bạo lần nữa bạo tạc, sau đó quyết tán. Mặt đất hố sâu lần nữa mở rộng mấy lần, cũng hạ xuống càng sâu. Quyền thứ ba về sau, hai người cũng không có như vậy dừng tay, mà là kế tiếp theo vận động quả đấm, hướng phía đối phương hoành sát mà ra. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Va chạm kịch liệt âm thanh một lần lại một lần địa nổ vang, tựa như trên bầu trời kinh lôi, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Mà lại, theo hai người nắm đấm va chạm, hai người dưới chân cái hố đã ta không biết mở rộng cùng hãm sâu gấp bao nhiêu lần. Tân Mộc Lam cùng một đám tần gia bọn thủ vệ đều lui phải xa xa. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có thể nhìn thấy hai người kịch chiến thân ảnh, nhưng đến đằng sau, thân ảnh của hai người liền không gặp, chỉ có thể nghe tới tại cái kia hố trời bên trong truyền đến từng đợt như sấm rền nổ vang âm thanh. Thanh thế kinh người, vẹn vẹn chỉ là nghe, cũng làm người ta kinh hồn táng đảm. Lúc này, Tân Mộc Lam khiếp sợ hai con ngươi trợ to, miệng nhỏ khẽ nhếch, sửng sốt cảm giác một già một trẻ này chính là hai cái quái vật. Chương 1610, đỉnh tiên lập địa. Chương 1610, đỉnh tiên lập địa. Giờ này khắc này, Tần Mộc Lam bọn người mặc dù không nhìn thấy hai người kịch chiến thân ảnh, nhưng vẹn vẹn chỉ là nghe thanh âm, liền có thể cảm giác được hai người giao chiến là đến cỡ nào kịch liệt. Kiên cố như vậy nặng nề ngọn núi nham thạch, vậy mà đều bị hai người đánh ra sâu như vậy cái hố, có thể nghĩ, hai người chiến đấu là kinh khủng đến cỡ nào. Hố trời bên trong sấm rền thanh âm một mực vang 6-7 phút đồng hồ, về sau liền có một khắc dừng lại. Tần Mộc Lam bọn người sững sờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói chiến đấu đã kết thúc rồi? Nhưng mà, đúng lúc này, ở giữa một bóng người như là kinh long từ cái này hố trời bên trong nhảy ra, nhảy đến bên cạnh đất bằng phía trên. Đạo thân ảnh này mặc dù nhìn như gầy gò, nhưng thân hình lại như là giống cây lao thẳng tắp. Hắn phía trên quần áo đã không có, lộ ra cường tráng nửa người trên. Lúa mì màu da làn da dưới ánh mặt trời lóe ra khỏe mạnh quang trạch, kia trôi chảy nhưng cũng không khoa trương cơ bắp đường cong ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát. Mặc dù trên người hắn vết thương trải rộng, nhưng lại cũng không để người cảm thấy khó coi, ngược lại làm cho người cảm giác tràn ngập dương cương vẻ đẹp. Tay hắn cầm trường kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng ở nơi nào, như là cổ đại cầm kiếm đi thiên nhai hiệp khách. Mà nam tử này chính là mới vừa rồi từ hố trời bên trong nhảy ra Diệp Phi. Nhìn thấy Diệp Phi cái này cũng không khoan hậu thân ảnh, Tần Mộc Lam đột nhiên cảm thấy một cỗ như là một ngọn núi lớn nặng nề cảm giác an toàn. Người tiểu nam nhân này rốt cục trưởng thành, hắn trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Tần Mộc Lam cười, mình quả nhiên không có nhìn lầm người, nam nhân như vậy, đáng giá cả đời mình đi yêu. Lúc này, khi Diệp Phi nhảy ra về sau, liền lại có một đạo thân ảnh khô gầy từ hố trời bên trong nhảy ra. Mà đạo thân ảnh này chính là nhị trưởng lão. Chỉ bất quá, lúc này nhị trưởng lão rốt cuộc không có vừa rồi hăng hái cùng tiên phong đạo cốt cảm giác, ngược lại là cùng một cái ăn mày không sai biệt lắm. Hắn kia thân sạch sẽ trường bào đã bị đánh cho rách rách dưới dưới, trên thân cùng trên mặt cũng khắp nơi là vết máu. Liền ngay cả trên đầu cùng trên mặt cũng còn dính lấy mảnh đá cùng cho bụi, xem ra quả thực là chật vật đến cực điểm. "Lao đầu, tảng đá ăn ngon không?" Diệp Phi cười híp mắt hỏi một câu. "Đáng chết tiểu tử thối." Nhị trưởng lão nghe nói như thế, trực tiếp liền bị tức nổ. Vừa rồi tại hố trời bên trong, Diệp Phi phản phất hóa thân thành một đầu tàn bạo ác ma, sừng sốt càng đánh càng hung hãn. Cho nên, hắn không cẩn thận, liền trực tiếp bị Diệp Phi một quyền nện tiến vào nham thạch bên trong. Nếu không phải mình tu vi cao thâm, thân thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị tiểu tử này cho một quyền đập chết. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, nhị trưởng lão đối Diệp Phi thực lực cũng là càng thêm chấn kinh. Tiểu tử này không chỉ có kiếm thuật nghịch thiên, mà lại cận chiến cũng là khủng bố dị thường. Hắn thật rất khó tưởng tượng, tiểu tử này đến cùng là kinh lịch thiếu chiến đấu, mới có thể có được phong phú như vậy kinh nghiệm chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không tiếp tục động thủ trước. Chiến đấu đã đến loại tình trạng này, so liền là ai sơ hở cùng lỗ thủng càng ít. Bởi vì cái gọi là cao thủ so chiêu, cờ kém một chiêu. Có đôi khi phân ra thắng bại mấu chốt, chính là một chiêu. Lúc này, Diệp Phi thấy nhị trưởng lão một mực không lộ ra sơ hở, liền cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Hắn trực tiếp đem toàn thân cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực đều tăng lên tới đỉnh điểm, chuẩn bị một chiêu phân thắng thua. Dù sao, mình cầm chiến đấu liên tục đấu thời gian quá dài, coi như mình là cái thiết nhân, cũng có chút mệt mỏi, cùng nó dạng này kế tiếp theo dung giải, còn không bằng mau chóng giải quyết chiến đấu. Dù sao, nhị trưởng lão là dĩ giật bãi lao, mà thân thể của mình sớm đã xuất hiện mọi mệt thái độ, cho nên đánh lâu dài cũng bất lợi cho chính mình. Lúc này, nhị trưởng lão cảm giác được Diệp Phi trên thân tăng bọn khí tức cùng uy áp, trên mặt hiện ra một vòng túc mục chi sắc. Hắn cũng nhìn ra Diệp Phi quyết định. Xem ra, tiểu tử này là chuẩn bị một chiêu phân thắng thua. Đã như vậy, vậy liền một chiêu phân thắng thua đi. Nghĩ đến cái này, nhị trưởng lão cũng nháy mắt đem khí tức của mình cùng uy áp nâng lên đỉnh phong. Khi hai người khí tức cùng uy áp nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, toàn bộ tư quá nhai đều giống như rung động nhẹ nhẹ. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, phong bạo càn quét, trên đất cát đá, bụi đất, cành khô, cây cỏ, toàn bộ bị phong bạo càn quét mà lên, sau đó đình trệ tại không trung, như là phim ảnh đặc hiệu. Lại qua một phút, Diệp Phi chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, động tác của hắn rất chậm chạp, mỗi một cái động tác có thể khiến người ta thấy rất rõ ràng, thật giống như động tác chậm chiếu lại đồng dạng, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì lực sát thương. Nhị trưởng lão sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này không phải muốn một chiêu phân thắng thua à, huy kiếm chậm chạp như vậy, đến cùng là muốn làm cái gì? Thôi, quản hắn làm cái gì, mình đánh đòn phủ đầu đi. Vừa nghĩ đến đây, nhị trưởng lão thân hình khẽ động, kéo theo một đạo kinh thiên gió lốc, hướng phía Diệp Phi bỏ tới. Mà lại, tại sông dọc đường, nhị trưởng lão liền đồng thời vận động chí cường song quyền, hướng phía Diệp Phi đánh ra. Hoàng Thiên Bá Thủ Quyền, Hoàng Cực Thiên Hạ. Ầm ầm. Hai quyền đánh ra, như là hai con trời xanh cự quyền, mang theo cháy hừng hực phượng viêm, hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Choang choạng. Nắm đấm những nơi đi qua, hết thảy đều biến nghiền nát, sau đó bị đốt thành tro bụi. Lực phá hoại khủng bố đến cực điểm. Nhìn thấy nhị trưởng lão sử xuất một chiêu này, Tần Mộc Lam đám người sắc mặt cũng vì đó đại biến. Không hề nghi ngờ, đây chính là nhị trưởng lão chí cường một chiêu. Lúc này, mắt thấy nhị trưởng lão vung ra nắm đấm vô hạn tới gần, Diệp Phi rốt cục đem nâng lên trường kiếm, nặng nề mà vung lên xuống dưới. Vương giả kiếm ý, cổ kiếm thuật, vạn kiếm chiêu bái. Oanh! Một kiếm đánh xuống, giống như một con tre trời cự trường, hướng phía nhị trưởng lão nắm đấm bổ xuống. Mà lại, nương theo lấy một kiếm này đánh xuống, thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh cũng hướng phía nhị trưởng lão đâm tới. Hiu 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 hiu. Vô số đạo kim sắc kiếm ảnh đụng vào nhị trưởng lão hai con cự quyền phía trên, nháy mắt đem hai con chân khí ngưng tụ cự quyền cho đánh ra vô số cái lỗ thủng nhỏ. Chỉ bất quá, bởi vì cái này hai nắm đấm chân khí quá mức nồng đậm, dù cho thêm ra vô số lỗ thủng nhỏ, cũng không có ngay lập tức vỡ nát, mà là kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi nghiền ép lên đến. Chỉ bất quá, khi Diệp Phi trong tay trôi này từ chân khí ngưng tụ cự kiếm bổ xuống lúc, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự quyền ở trong nháy mắt này trực tiếp vỡ nát, sau đó biến mất. Cái này, nhị trưởng lão cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Mình chí cường quyền thế lại bị phá hư. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm này đang đổ nát cự quyền bề sau, uy lực còn không có tiêu tán, nhị trưởng lão sửng sốt giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Thế nhưng là, hắn căn bản không kịp lui lại mấy bước, một kiếm này liền bổ vào hắn trên lồng ngực. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhị trưởng lão cả người như là như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhị trưởng lão nặng nề mà ném xuống đất, lồng ngực bị đánh mở một đạo vết thương sâu tới xương, không ngừng chảy máu. Mà nhị trưởng lão cả người cảm giác khí lực bị rút sạch, trực tiếp mất đi. Khi hết thể bình ổn lại về sau, Diệp Phi trường kiếm trong tay đã triệt để vỡ thành tạt bã. Diệp Phi đem còn sót lại trôi kiếm quăng ra, hít sâu một hơi, sau đó hướng phía đang ngẩn người Tần Mộc Lam bọn người đi tới. Giờ này khắc này, những này Tần gia thủ vệ nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt liền cùng nhìn thần nhân đồng dạng. Diệp Phi khẽ rửa gần, bọn hắn liền dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Nhị trưởng lão đều bị tiểu tử này cho đánh bại. Tiểu tử này quả thực là cái ma quỷ. Mộc Lam, còn tại phát cái gì ngốc đâu? Diệp Phi mỉm cười nhìn về phía Tần Mộc Lam, đi, chúng ta xuống núi. Nhìn thấy nam nhân hướng mình đi tới, nghe tới nam nhân thanh âm ôn nhu, Tần Mộc Lam tựa như từ trong mộng bừng tỉnh, lập tức vui đến phát khóc. Làm được, nam nhân thật làm được. Hắn siêu biệt mình, hắn chiến thắng ngăn ở mình cùng nam nhân hạnh phúc trên đường tất cả địch nhân. Hắn là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Vô luận nam nhân ở trong mắt người khác là sát thần cũng tốt, là ác ma cũng được, nhưng ở trong lòng nàng, nam nhân chính là anh hùng. Giờ khắc này, Tần Mộc Lam cái gì đều không muốn nghĩ, nàng ba chân bốn cẳng, trực tiếp nhào tiến vào Diệp Phi Mang bên trong, nàng cặp kia yếu đuối không xương hai tay, chăm chú địa ôm lấy nam nhân cứng chắc eo rắn chắc. Nghe trên thân nam nhân quen thuộc vị nói, tựa ở nam nhân kiên cố trên lồng ngực, Tần Mộc Lam lần thứ nhất cảm giác được như thế an tâm. Cảm giác được nhuyễn hương vào lòng, Diệp Phi đầu tiên là sức sở, lập tức khỏe miệng một phát, lộ ra phát ra từ phế phủ sán lạn tiếu dung. Mộc Lam, ta nghĩ ngươi. Diệp Phi nhẹ nhàng ôm nữ nhân mềm eo, nhẹ giọng nói. Chương 1611, thâm trầm yêu. Chương 1611, thâm trầm yêu. Nghe tới nam nhân câu này, ta nghĩ ngươi, Tần Mộc Lam cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp nghẹn ngào ra, nước mắt càng là như là đoạn mất tuyến óng ánh trân châu, một viên rơi xuống. Hơn nửa năm chờ đợi, dày vò cùng tưởng niệm, tại thời khắc này, nàng cảm thấy đáng giá. Nàng biết nam nhân cũng một mực đang nghĩ lấy mình, tưởng niệm lấy mình, cũng cảm nhận được nam nhân chịu nặng yêu. Nếu như nam nhân đối với mình yêu không có thâm trầm như vậy, vậy hắn liền sẽ không vì mang mình rời đi cái này bên trong, mà cùng tất cả mọi người là địch. Vậy hắn liền sẽ không lại bị trọng thương về sau, không phải lựa chọn thoát đi, mà là nghĩ đến như thế nào phấn khởi phản kháng, ngóc đầu trở lại. Hắn rất không cần phải làm như vậy, thế nhưng là, hắn bị mình, riêng là đem tất cả khó khăn cùng thống khổ một mình gánh tại trên vai của mình. Mà lại, vẹn vẹn chỉ là đã qua hơn nửa năm, nam nhân thực lực liền trưởng thành đến tình trạng như thế, không cách nào tưởng tượng, hơn nửa năm qua này, nam nhân đến tuột cùng kinh lịch cái gì. Nữ nhân ngu ngốc, khóc cái gì nha, nếu là lại khóc, coi như không sinh đẹp đi. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nữ nhân khóe mắt nước mắt, nhìn xem nữ nhân lê hoa đái vũ gương mặt, trong lòng cũng là càng thêm thương yêu. Không xinh đẹp ngươi cũng không cần ta sao? Tần Mộc Lam nâng lên tấm kia rung động lòng người tuyệt mỹ khuôn mặt, chớp có chút sưng đỏ mắt to, hiểu sân hỏi một câu. Giờ khắc này, nữ nhân toát ra đến tiểu nữ nhân tư thái, để Diệp Phi trong thoáng chốc sửng sốt, có chút không rời nổi mắt. Nữ nhân cặp kia vịnh nước vịnh mắt to có chút khe hở mở ra, mang theo như nước mật đảo thành thục vũ mị. Miệng anh đào của nàng hô hấp lấy không khí, phun ra khí tức, tươi mát hương thơm. Mà nữ nhân cái kia thành thục thủy mị thân thể mềm mại, để Diệp Phi có chút thất thần. Nguyên lai, một mực cường thế, ba khí, thuộc về ngự tỷ hình lắm tỷ, vậy mà cũng có được như thế tiểu nữ nhân một mặt. Chẳng trách mình sẽ đối với nữ nhân này như thế mê muội, không chỉ là bởi vì mỹ lệ bên ngoài đồng hồ, mà càng là bởi vì nữ nhân kia như thần bí bảo tàng nội hàm. Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, nhu hòa cười một tiếng, vuốt ve nữ nhân khuôn mặt, kiên định nói, thân ái, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ thích ngươi. Bởi vì, đời này, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Bất luận kẻ nào cũng không thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Thật bà nói. Tần Mộc Lam hờn dỗi một tiếng, trong lòng mặc dù rất ngọt ngào, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Phi, vậy nếu như phụ thân ta cùng những cái kia cổ võ giới người lệnh không để chúng ta cùng một chỗ, làm sao bây giờ? Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, tiếng nổ nói, nếu như ai không đồng ý, vậy ta liền đánh tới hắn đồng ý mới thôi. Những này cổ võ giới gia hỏa không phải vẫn cảm thấy mình cao cao tại thượng, cảm thấy mình cao nhân một cùng à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Không phải là bị ta ngược thành chó? Mộc Lam, vì ngươi, ta coi như cùng toàn bộ cổ võ giới là địch, lại có làm sao? Nghe tới Diệp Phi cái này bá đạo cường thế lời nói, Tần Mộc Lam hai con ngươi trợ to, miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Tại toàn bộ Hoa Hạ, có ai dám cùng cổ võ giới là địch? Lại có ai dám cùng cổ võ giới người khiêu chiến? Vẻ mặt, liền ngay cả hôm nay Hoa Hạ cao tầng cũng không dám làm như vậy a. Dù sao, cổ võ giới cao thủ đông đảo, liền xem như hiện tại vũ khí nóng, cũng khó có thể cùng bọn hắn chống lại. Tần Mộc Lam thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân, nàng từ nam nhân mắt bên trong nhìn thấy tràn đầy vẻ kiên định. Trong lòng nàng thở dài, đúng vậy à, đã nam nhân đều không sợ những này, vậy mình cần gì phải lại muốn lùi bước đâu. Cũng chính là tại thời khắc này, nàng ở trong lòng làm ra quyết định. Về sau, mặc kệ gặp lại bất luận cái gì khó khăn cùng cản trở, chính mình cũng sẽ không lại lùi bước, mà là muốn cùng nam nhân cùng nhau đối mặt. Tần Mộc Lam hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt lóe ra sáng rực quan mang, kiên định nói, thân ái, về sau ta lại không còn lùi bước. Mặc kệ có bao nhiêu người coi ngươi là làm địch nhân, ta đều sẽ kiên định không thay đổi địa đứng tại bên cạnh ngươi cùng nhau đối mặt. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi có thể ở bên cạnh ta liền tốt. Về phần những cuồng phong kia mưa to cùng địch nhân, liền giao cho nam nhân của ngươi tốt. Ngươi phải tin tưởng, hiện tại nam nhân của ngươi có đầy đủ năng lực đi đối mặt cùng gánh chịu những thứ này. Mà lại, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi nhận một chút xíu tổn thương. Ừ mừng. Tần Mộc Lam dùng sức gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Diệp Phi êm ái nói một câu, liền chuẩn bị nắm nữ nhân thủ hạ núi. Nhưng lúc này, Tần Mộc Lam lại vũ mị địa trừng mắt nhìn, gương mặt phấn nhào nhào mà nói, thân ái, ta muốn để ngươi ôm ta xuống núi. Ôm ngươi xuống núi. Diệp Phi sững sờ, lập tức dở khóc dở cười. Không nghĩ tới nữ nhân sẽ còn nũng nịu. Có được hay không vậy? Hả? Tần Mộc Lam ôm Diệp Phi cánh tay, lung lay nói. Tốt tốt tốt, vậy ta liền ôm nhà ta thân yêu xuống núi. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, sau đó lấy thoải mái mà đem nữ nhân bế lên. Cái này ôm một cái, Diệp Phi tay phải không tự giác địa đụng phải nữ nhân trên cặp nông. Bởi vì mặc xa mỏng váy dài, cho nên Tần Mộc Lam rất rõ ràng cảm giác được nam nhân lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ. Tần Mộc Lam tựa như cảm giác thân thể bên trong có một cỗ dòng điện xẹt qua, tê tê dại dại cảm giác để gương mặt của nàng càng đỏ, như là thành thụ cây đào mật đồng dạng, đều nhanh nhỏ ra nước đến. Ôm lấy nữ nhân về sau, Diệp Phi liền muốn xuống núi, thấy những cái kia Tần gia thủ vệ còn đần độn địa đứng ở đằng kia, liền lặng lẽ quét qua, nhàn nhạt hỏi, thế nào, các ngươi còn không có ý định tránh ra à? Bị Diệp Phi ánh mắt một để mắt tới, bọn này Tần gia thủ vệ sửng sốt dọa đến toàn thân run rẩy một chút, sau đó mau nhường mở đường. A, quả nhiên là một đám lân yếu sợ mạnh ra hỏa. Diệp Phi tâm lý cười lạnh âm thanh, sau đó ôm Tần Mộc Lam hướng phía Dạ Mạ Xỉ Tạ đi đến. Ngọn núi này mặc dù tương đối cao, đường núi rất dài, nhưng Diệp Phi cũng không có cảm giác cố hết sức. Dù cho trải qua vừa rồi một loạt chiến đấu, thể lực đã tiêu hao rất lớn, nhưng ôm người đi đường núi, đối Diệp Phi đến nói, hay là cảm giác rất nhẹ nhàng. Bởi vì đang đi lại quá trình bên trong, nữ nhân cả người đều dán tại Diệp Phi trên thân, cho nên Diệp Phi có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân thân thể mềm mại cùng có giãn. Cái này một mỹ diệu xúc cảm, Diệp Phi sửng sốt cảm giác có điểm tâm vượn ý ngựa. Tại đi xuống núi quá trình bên trong, Diệp Phi tay phải thì là cố ý tại nữ nhân trên cặp mông lềm mề mấy lần, sau đó nghiêm trang nói, Mộc Lam, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như gầy nhà, trước kia xúc cảm cũng không phải dạng này. Mặc dù sớm đã cùng nam nhân có tiếp xúc da thịt, nhưng nghe đến nam nhân nói như thế rõ ràng, Tần Mộc Lam hay là rất xấu hổ. Nữ nhân kia một trương đỏ hồng song má lún đồng tiền bên trên càng phát ra kiểu diễm đát. Tần Mộc Lam tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực, nhỏ bé yếu ớt mỗi kêu điệu giận nói, kia là khẳng định à, hơn nửa năm qua này, người ta đối ngươi chả không nghĩ, cơm không muốn, khẳng định sẽ gầy nhà. Nghe tới nữ nhân lời nói, Diệp Phi cảm giác trong lòng đối với nữ nhân thua thiệt càng sâu. Mình hẳn là sớm một chút tiến vào cổ võ rồi đến, dạng này, nữ nhân cũng sẽ không chờ mình đợi lâu như vậy. Thật xin lỗi, Mộc Lam, là ta tới chậm, ta hẳn là. Diệp Phi lời nói còn chưa nói xong, Thần Mộc Lam liền rối ra một con tố thủ, nhẹ nhàng đặt tại Diệp Phi ngoài miệng, nói, đừng nói, thân yêu, ngươi có thể đến cái này bên trong tìm ta, ta đã rất vui vẻ. Mà lại, ngươi tới chậm, vậy khẳng định là có tới chậm nỗi khổ tâm trong lòng à, ta như thế nào lại trách ngươi đâu. Diệp Phi nghe xong, càng phát ra địa cảm thấy nữ nhân khéo hiểu lòng người, trong lòng đối với nữ nhân thương yêu cũng càng sâu. Diệp Phi tại nữ nhân trên trán hôn một cái, sau đó nhìn qua phía trước, chậm rãi nói một chút nói, Mộc Lam, ngươi biết không, khi ngày đó trơ mắt nhìn ngươi bị kia hai cái lao ra hỏa mang đi, ta lại bất lực, không cách nào lưu lại ngươi. Một khắc này, ta tuyệt vọng, ta thống hận mình vì cái gì không thể mạnh hơn chút nữa. Nếu như ta đủ mạnh, ta liền sẽ không trơ mắt nhìn ngươi rời đi, lại cái gì đều làm không được. Từ đó về sau, ta không ngừng địa chiến đấu, không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà đi lĩnh ngộ. Một lần lại một lần để cho mình tại sinh tử trong tuyệt cảnh, đột phá, trưởng thành. Chỉ vì một ngày kia, ta có thể rửa sạch đục nhã, có thể quang minh chính đại đem người cướp về. Diệp Phi thanh âm khàn khàn mà thuần hậu, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng từng chữ đập Tần Mộng Lam trái tim. Rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này nam nhân là kinh lịch như thế nào thống khổ cùng tôi luyện, mới có thể trưởng thành là bây giờ cường giả. Đây hết thảy, nàng mặc dù không thấy được, nhưng lại có thể từ nam nhân lời nói bên trong cảm thụ được. Vừa nghĩ tới Diệp Phi hơn nửa năm qua này kinh lịch đủ loại gặp chắc trở, Tần Mộng Lam liền cảm giác trái tim từng đợt co rút đau đớn, đau đến không thể thở nổi. Chương 1612, Quang Minh chính đại. Chương 1612, Quang Minh chính đại. Tần Mộng Lam ôm thật chặt Diệp Phi, nghẹn ngào nói, "Thật xin lỗi, thân yêu, là ta liên lụy ngươi." Nữ nhân ngu ngốc, nói với ta cái gì thật xin lỗi à, còn nói xin lỗi người là ta mới đúng. "Được rồi, đừng khổ sở, bây giờ không phải là tốt nha." Diệp Phi lại ôm chặt nữ nhân mấy điểm, thật không thể đem nữ nhân cho vỏ tiến vào thân thể của mình bên trong, hắn trầm giọng nói, "Mộng Lam, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, về sau lại không còn để ngươi từ bên cạnh ta rời đi." "Ừm, thân yêu, ta tin tưởng ngươi." Tần Mộng Lam dùng sức gật gật đầu. Hai người một đường trò chuyện, cũng không lâu lắm, Diệp Phi liền ôm Tần Mộng Lam đi đến chân núi. Đến chân núi về sau, Tần Mộng Lam mặc dù tham niệm nam nhân ôm ấp, nhưng cũng sợ mệt mỏi nam nhân, liền nói, "Diệp Phi, thả ta xuống đi, để chính ta đi." "Đừng a, ta cảm thấy cứ như vậy ôm ngươi rất tốt. Dù sao ngươi lại không nặng, ta ôm ngươi cũng rất nhẹ nhàng." Diệp Phi cười ha hả nói. "Hừ." Tần Mộng Lam hừ nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đầu này lưu manh muốn làm gì? Vừa rồi trên đường đi còn không có sợ đủ sao?" "Ê." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, mặt dạn mày dày nói, "Mộng Lam, cái này sao đủ à, liền xem như để ta sợ cả một đời, cũng không đủ nha." "Hừ, quả nhiên là cái đại lưu manh." Tần Mộng Lam đưa tay tại trên người Diệp Phi nện mấy lần, vũ mị địa trợn mắt, nói, "Mau buông ta xuống à, ngươi dạng này một mực ông ta, bị người khác nhìn thấy nhiều không tốt." Diệp Phi mặc dù có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian, liền đem Tần Mộng Lam để xuống. "Mộng Lam, chúng ta đi thôi." Nói, Diệp Phi liền dắt Tần Mộng Lam tay. "Đi chỗ nào?" Tần Mộng Lam hỏi. "Đi nhà ngươi." Diệp Phi về nói. "Đi nhà ta." Tần Mộng Lam giật mình, lập tức nói, "Không được, cái này nếu là vừa đi, phụ thân ta cùng những người kia chắc chắn sẽ không lại thả chúng ta rời đi. Nếu không, chúng ta trực tiếp về thế tục giới được rồi, dù sao ta đối cái nhà kia đã thất vọng cực độ." Diệp Phi cười cười, nói, "Yên tâm đi, Mộng Lam, hiện tại đã không có ai có thể cản trở chúng ta về thế tục giới." "Không ai cản trở? Có ý tứ gì?" Tần Mộng Lam lập tức cảm giác nghi hoặc không hiểu. Diệp Phi cười ngạo nghễ, nói, "Mộng Lam, ngươi nói phụ thân ngươi cùng những cái kia cổ võ giới người đều đã thành bại tướng dưới tay ta. Ta sở dĩ có thể thuận lợi đến cái này bên trong, kia hoàn toàn là bởi vì những tên kia đã ngăn không được ta. Đương nhiên, còn có mấy cái bằng hữu giúp ta ngăn lại mấy lao quái vật, cho nên ta mới có thể tới mang ngươi xuống núi. Cho nên, dù cho chúng ta muốn đi, cũng muốn quang minh chính đại đi, mà không phải lén lút đào tẩu." "Cái gì?" Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tần Mộng Lam mở to đôi mắt đẹp, một mặt không thể tin nói, "Ý của ngươi là nói, phụ thân ta cùng cổ võ giới những người kia cũng đỡ không nổi ngươi rồi?" "Đúng a." Diệp Phi gật đầu cười. Chẳng lẽ nói, ngươi đem phụ thân ta bọn hắn đều đánh bại rồi? Tần Mộc Lam kinh thanh hỏi.
Đúng, chính là ý tứ này.
Diệp Phi vẫn như cũ cười gật đầu. Tần Mộc Lam nghe xong, trực tiếp liền bị kinh ngạc đến ngây người. Phụ thân của mình cùng những cái kia cổ võ giả cũng không phải nhân vật đơn giản, bọn hắn thực lực như thế nào, Tần Mộc Lam thế nhưng là rõ ràng biết. Phụ thân của mình, Hiên Viên Ngự Long, Hoàng Phủ Nghĩa Thiên cùng Công Tôn Thiết Ưng bốn người, mỗi người tu vi đều tại quy nguyên cảnh giới, mà Hiên Viên Ngự Long tu vi càng là đạt tới quy nguyên đại thừa. Cái này một cỗ lực lượng, liền đã không thể khinh thường. Nhưng mà, lại thêm những môn phái kia trưởng môn cùng trưởng lão tương trợ, cỗ lực lượng này thế nhưng là tương đương kinh khủng. Nam nhân là như thế nào tại đông đảo trong cao thủ giết ra khỏi chúng đây, đuổi tới cái này bên trong đến? Chẳng lẽ nói những người kia thật đều thua với Diệp Phi? Tần Mộc Lam đích thật là có chút không tin. Dù sao, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa rồi Diệp Phi đánh bại Ngũ Đại trưởng lão, nàng tâm lý bỗng nhiên có chút tin. Mộc Lam, còn đứng đó làm gì đâu? Diệp Phi cười cười, nói, đi thôi, chờ ta cùng mấy vị kia giúp ta bằng hữu lên tiếng chào hỏi về sau, chúng ta lại rời đi. Tần Mộc Lam thấy Diệp Phi một mặt tự tin bộ dáng, liền cũng không nói thêm gì nữa, mà là đi theo Diệp Phi, cùng một chỗ hướng phía phương hướng của nhà mình đi đến. Cùng lúc đó, Tần gia, Phượng Loan Điện trên quảng trường, nguyên bản rộng rãi tráng lệ quảng trường, lúc này đã bị triệt để san thành đất bằng. Trải ở phía trên mấy tầng đá cẩm thạch đã toàn bộ bị nổ thành vỡ nát, lộ ra trên mặt đất đất bằng điện. Toàn bộ hiện trường, một mảnh hỗn độn, tàn tạ không chịu nổi. Ầm 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 ầm, từng đợt kinh thiên tiếng nổ còn đang không ngừng vang lên, kích thích chúng quanh mỗi người. Lúc này, trừ Hiên Viên Cô Vân một người còn tại gượng chống, Tần Vô Hận, Hoàng Phủ Đông Nhạc, Công Tôn Chấn Võ, Cơ Khai Nguyên bốn người đã toàn bộ bị Độc Vương năm người cho đánh thành trọng thương. Tần Vô Hận bốn người trên thân là mặc lộc lây trường bào đã trở nên rách rách dưới dưới, trên thân cũng khắp nơi đều là vết thương chồng chất, máu tươi đều đem bọn hắn áo bào cho nhuộm thành màu đỏ. Liền ngay cả trên mặt đất cũng lưu lại từng bãi đỏ thắm huyết thủy, kích thích mỗi người ánh mắt cùng trái tim. Bốn người bọn họ nằm xuống đất bên trên, thở hồng hộc lấy, ngực cũng đi theo chập trùng không chừng. Bọn hắn muốn đứng lên, lại tiếp tục chiến đấu, thế nhưng là bọn hắn đã bản thân bị trọng thương, căn bản là rốt cuộc không đứng dậy được. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 200 năm, cái này năm lão quái vật lại còn là cường đại như vậy. Về phần Độc Vương năm người trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút vết thương, bất quá những này vết thương ngược lại là đối bọn hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn năm người dứt khoát đứng thẳng tại trên quảng trường, mặc dù dáng người không một, dáng dấp có điểm quái dị, nhưng bọn hắn toàn thân trên dưới chỗ để lộ ra đến cuồng bạo lại dọa người uy áp, khiếp sợ ở đây mỗi người. Bởi vì bọn hắn có tận mắt nhìn thấy Độc Vương năm người cùng Ngũ Đại các trưởng lao chiến đấu, cho nên thẳng đến chiến đấu sắp kết thúc, bọn hắn đều không có từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Lợi hại, quá lợi hại, không nghĩ tới tại chúng ta cổ võ giới, trừ Ngũ Đại thực lực đỉnh tiêm Ngũ Đại gia chủ bên ngoài, không nghĩ tới còn có năm cái lao đầu cũng có được đỉnh tiêm thực lực. Chậc chậc chậc, loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu, ta cả đời này cũng sẽ không quên. Ta lúc nào mới có thể có được thực lực thế này a? Nhạc Lao Tam, liền ngươi vậy tu luyện trình độ, muốn có thực lực thế này, ta cảm thấy so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, trong mắt của ta, nếu như chỉ là có được bọn hắn một nửa thực lực, cũng đủ để tiếu ngạo giang hồ. Tất cả mọi người khe khẽ bàn luận. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn lại không nháy mắt nhìn chằm chằm trong sân đương hai người, nín thở ngưng thần, quan sát chiến đấu sau cùng. Giờ phút này, trong sân đương, Hiên Biên Cô Vân chính nhìn chằm chằm đối diện Độc Vương, một gương mặt mo tràn đầy vẻ dữ tợn, trong mắt cũng là vô cùng phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng. Trong lòng hắn vẫn luôn là tà bất thắng chính, nhưng hôm nay hắn chỗ đại biểu chính nghĩa một phương, lại tất cả đều bại, hơn nữa còn bị bại thảm liệt như vậy. Cái này khiến hắn cảm thấy một loại sỉ nhục lớn lao. Cựu truyền thanh long quyết. Lúc này, Hiên Biên Cô Vân một tiếng chân uống, tâm pháp cực tốc vận chuyển. Oanh một tiếng, nồng đậm thanh long chân khí tại đan điền của hắn chỗ ầm vang nổ tung. Phượng viêm chân khí ở trong cơ thể hắn mỗi một đầu trong kinh mạch điên cuồng lưu nhảy lên, như là từng đầu chạy xuôi sông lớn đại giang. Cũng chính là giờ khắc này, Hiên Viên Cô Vân trực tiếp đem cuối cùng một cỗ chân khí chi lực cùng lực lượng của thân thể toàn bộ bạo phát ra, chuẩn bị cùng Độc Vương liều chết đánh cược một lần. Mà Độc Vương nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân khí thế cùng uy áp biến hóa cùng tăng lên, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành túc mục. Hiên Viên Cô Vân là cái chân chính cường giả đỉnh cao, hắn tự nhiên không có khinh thường, cũng đồng dạng đem chân khí trong cơ thể của mình chi lực cùng nhục thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, theo hai người khí thế đột nhiên tăng gọn, hai người dưới chân đất vàng địa đều bị trực tiếp xé rách, xuất hiện vô số đạo liên ngân. Cùng phong càn quét, đem thổ nhưỡng cùng cắt đá cho quyển tung bay mà lên. Cắt vàng đầy trời, như là hình thành một cỗ bão cát. Thấy cảnh này, mọi người ở đây vô một không chậm chợt sợ hãi than. Qua đi tới 2 phút, khi hai người khí tức cùng uy áp đỉnh chỉ kéo lên lúc, chỉ gặp hai người nguyên bản chỗ đứng địa phương đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Cũng liền không phải mấy giây không đến công phu, thân ảnh của hai người liền từ biến mất tại chỗ. Tốc độ của hai người rất nhanh, nhanh đến một loại cực hạn. Ở đây đại bộ phận điểm người, liền ngay cả hai người tàn ảnh đều bắt giữ không đến. Chương 1613, không cam lòng phẫn nộ. Chương 1613, không cam lòng phẫn nộ. Một giây sau, bang, một đạo như kinh lôi nổ vang âm thanh tại quảng trường trung ương giữa không trung vang lên. Lập tức, toàn bộ đại địa đều là chấn động, giống như đột nhiên phát sinh ngũ lục cấp động đất đồng dạng. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy, ở giữa không trung, Độc Vương cùng Hiên Viên Cô Vân hai người nắm đấm đã đụng vào nhau. Mà hai người dưới chân đất vàng địa bị hai cỗ uy áp xung kích, sửng sốt giống như bị một thanh đại đao cho gọt đi một khối. Là lấy, ngay tại vừa rồi di động cao tốc bên trong, hai người đồng thời thi triển kinh công, nhảy đến giữa không trung. Mà lại, bởi vì hai người trẻ không năng lực siêu cường, cho nên trong lúc nhất thời, hai người vậy mà không có rất nhanh liền đến rơi xuống. Khi lần này kinh thiên trọng quyền va chạm kết thúc về sau, hai người đều không có bị đánh bay, mà là chiến thành một cái ngang tay. Nằm trên mặt đất Tần Vô Hận bốn người, sửng sốt bị trước mắt một màn này cho chấn kinh đến. Hiên Viên lão huynh thực lực nguyên lai đã tăng cường nhiều như vậy, quá bất khả tư nghị. Hắn quả nhiên là chúng ta trong năm người, thiên phú tu luyện mạnh nhất một cái kia a. Tần Vô Hận hư âm thanh thản nói. Đúng vậy à, ta vốn cho rằng thông qua những năm này chăm chỉ tu luyện, thực lực của ta đã đuổi kịp Hiên Viên huynh. Lại không nghĩ rằng, Hiên Viên huynh thực lực lại hất ra ta một mạng lớn. Hoàng phủ Đông Nhạc cũng lắc đầu nói. Nhưng mà, một bên Công Tôn Chấn Võ lại nhíu mày, nói, mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng so với thiên phú tu luyện, mấy cái kia lão quái vật tiên phú muốn so với chúng ta năm người mạnh đến mức nhiều lắm. Tần Vô Hận mấy người đều nặng nề mà thở dài một cái, hiển nhiên là tán thành Công Tôn Chấn Võ lời nói. Mà đúng lúc này, một mực không có mở miệng Cơ Khai Nguyên, nhìn về phía Hoàng phủ Đông Nhạc, chậm rãi hỏi, "Hoàng phủ huynh, năm đó Hiên Viên huynh đề nghị chỉ là bắt giam kia năm lão quái vật, mà không phải giết bọn hắn, là vì phòng ngừa những tên kia lại giết tới à?" Hoàng phủ Đông Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía sân bãi bên trên tiên thủ nhân đồ bọn người, khép mắt, nói, "Đúng vậy, đây là Hiên Viên huynh quyết định. Dù sao, muốn đối kháng những tên kia xâm nhập, bằng vào chúng ta mấy cái không thể được. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy, những tên kia cũng không có động tĩnh, chắc hẳn bọn hắn hẳn là không dám tới đi." Tần Vô Hận hỏi. "Không, những tên kia lòng lang dạ thú, nhiều năm trước một trận chiến, mặc dù chúng ta đem bọn hắn đánh lui, nhưng bọn hắn cũng không có tâm phục khẩu phục. Ta nghĩ, những tên kia nhất định tại xúc tích lực lượng, chỉ đợi một ngày kia ngóc đầu trở lại." Hoàng phủ Đông Nhạc nhàn nhạt nói. "Hừ, bọn hắn nếu là còn dám đến, ta Tần Vô Hận tất nhiên muốn để bọn hắn có đến mà không có về." Tần Vô Hận tiếng nổ nói. Mà Công Tôn Chấn Võ mấy người cũng đều nhẹ gật đầu. Hoàng phủ Đông Nhạc dương mắt nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt nói, chỉ mong bọn hắn không muốn lại đến đi. Bằng không, cái này không chỉ có đối với chúng ta cổ võ giới, liền xem như đối với chúng ta toàn bộ Hoa Hạ, cũng sẽ là một loại tai nạn. Dù sao, bây giờ cổ võ giới, không người kế tục, cao thủ cũng càng ngày càng ít, người trẻ tuổi thiên phú cũng càng ngày càng thấp. Bọn hắn nếu là lại đến, chúng ta coi như nguy hiểm. Ta nghe nói, Hiên Viên gia tiểu tử kia, thiên phú không phải rất cao à, tuổi còn trẻ, tu vi liền đã đến tiên thiên. Thần Vô Hận nói, Hiên Viên gia tiểu tử kia, thiên phú thật là không tệ. Đáng tiếc, tiểu tử kia quá mức cuồng ngạo, kinh nghiệm chiến đấu lại ít, sừng sốt bị cái kia thế tục giới đến tiểu tử cho mấy chiêu liền đánh ngã. Hoàng phủ Đông Nhạc nhíu mày nói, đây cũng là hắn xuất quan thời điểm, nghe tới hoàng phủ gia hạ nhân nói, cái gì? Cái kia thế tục giới tiểu tử thật lợi hại như vậy à, chỉ dùng mấy chiêu, liền đem Hiên Viên gia tiểu tử kia đánh ngã rồi. Công Tôn Chấn Võ một mặt kinh ngạc hỏi, ta cùng tiểu tử kia giao thủ qua. Tần Vô Hận xen vào một câu, nói, tiểu tử kia rất tà dị, thực lực đích xác rất khủng bố. Liền xem như ta đánh bại hắn, cũng không dễ dàng. Hoàng phủ Đông Nhạc bọn người nghe xong, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh cùng vẻ phức tạp. Bọn hắn trong lòng nghĩ chính là, nếu như Diệp Phi là bọn hắn cổ võ giới người, thì tốt biết bao. Đúng lúc này, Hiên Viên Cô Vân thấy mình mạnh nhất một quyền không có đánh bại Độc Vương, lập tức lần nữa biến chiêu, chợt quát một tiếng, Vô Cực Long Tự Quyền. Vừa dứt tiếng, Hiên Viên Cô Vân hữu quyền ngưng tụ lại dọa người thanh long chân khí, sau đó đột nhiên vừa nhấc, phần phật một tiếng, kéo theo một cỗ cuồng bạo kình phong, hướng phía Độc Vương lồng ngực đánh tới. Oanh! Một quyền ra, như là một thanh siêu cấp trọng pháo, đem không khí cho nghiền nát, oanh bạo. Có lẽ là một quyền này lực lượng quá mạnh, tốc độ quá nhanh, cái này thanh long chân khí lại toát ra kịch liệt hỏa tinh tử. Độc Vương thấy Hiên Viên Cô Vân một quyền đánh tới, lập tức cũng nổi lên ngũ độc chân khí, ngưng tụ tại bàn tay trái, sau đó hét lớn một tiếng, ngũ độc thần trưởng. Oanh! Một trường ra, trong không khí trực tiếp bộc phát ra một trận kịch liệt âm bạo thanh. Cũng liền tại thoáng qua ở giữa, Độc Vương trưởng cùng Hiên Viên Cô Vân nắm đấm đụng vào nhau lại với nhau. Ầm! Quyền trưởng va chạm, tạo thành khủng bố lực phá hoại, làm cho cả đại địa lần nữa chấn động một cái. Về phần bọn hắn dưới chân thổ địa, thì là lần nữa bị tung bay một tầng. Lần này giao kích về sau, hai người lại cấp tốc để khí, không ngừng mà đánh phía đối phương. Oanh! Dầm dầm dầm, từng đợt kinh thiên nổ vang trên quảng trường vang lên. Hai người trực tiếp từ không trung đánh tới trên mặt đất. Hai người xuất trưởng cùng tốc độ ra quyền như gió như điện, không ngừng địa vánh ra, nhanh đến đã ta không biết đánh ra bao nhiêu trưởng cùng bao nhiêu quyền. Mà lại, bởi vì hai người xuất trưởng ra quyền quá nhanh, rất nhiều trưởng ảnh cùng quyền ảnh đều trùng điệp, người bên ngoài chỉ cảm thấy hai người giống như chỉ đánh ra mấy trưởng mấy quyền mà thôi. Liên tiếp ta không biết đối kháng bao nhiêu quyền trưởng, khi hai người rơi xuống đất một khắc này, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất nổ ra một cái hố cực lớn. Ngay sau đó, hai người liền đồng thời hướng phía đối phương vung ra một kích mạnh nhất. Hai người quyền trưởng mới ra, phong vân biến sắc, phương viên chừng 1000 mét sơn phong cùng công trình kiến trúc đều đi theo chấn động một cái, riêng là đem một chút tu vi hơi thấp cổ võ giả chấn động phải té ngã trên mặt đất. Về phần phương xa dòng sông cùng dòng suối nhỏ, đều bị lực lượng của hai người sở khiên động, đi theo bọt nước tung bay đập. Cũng liền tại trong tích tắc, hai người quyền trưởng đánh vào cùng một chỗ. Ầm 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 ầm. Quyền trưởng đụng vào nhau về sau, không chỉ có là bốn phía, giống như liền ngay cả hai người quyền trưởng giao kích chỗ cũng ẩn ẩn vang lên tiếng sấm. Về phần hai người dưới chân thì là lại sụp đổ xuống dưới. Thanh thế phá lệ to lớn, kinh người. Hai người lần này đụng nhau về sau, liền duy trì một loại tư thế, tựa như tạm dừng trong chốc lát, cũng liền đình chỉ một phút. Đột nhiên, Hiên Viên Cô Vân trong miệng tuôn ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, mọi người liền thấy Hiên Viên Cô Vân thân thể như là một viên như đạn tháo, bay ngược ra ngoài. Hiên Viên Cô Vân bay thẳng đến ra hơn 40 mét xa, lúc này mới nặng nề mà ném xuống đất. Mà lại, vừa hạ xuống địa, trong miệng của hắn liền phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi. Về phần hắn cánh tay phải tính cả tay phải, tại vừa rồi va chạm bên trong, không chỉ có nổ đoạn mất tay áo, liền ngay cả cánh tay của hắn cùng tay đều bị nổ máu thịt bé bét. Hiên Viên Cô Vân vốn định dãy rủa lấy đứng lên, lại cảm giác lực lượng rốt cuộc khó mà nhấc lên, dãy rủa mấy lần về sau, liền ngã trên mặt đất. Một trường này về sau, thắng bại đã định, Hiên Viên Cô Vân bại, bị bại rất triệt để. Giờ này khắc này, mọi người ở đây sớm đã ngất rơi. Cường đại như thế Hiên Viên Cô Vân đều bại. Vậy cái này lão quái vật lại nên mạnh bao nhiêu? Lúc này, mọi người ở đây nhìn về phía Độc Vương năm người ánh mắt đều thay đổi, biến thành nồng đậm tính sợ cùng sợ hãi. Quá mạnh. Cái này năm lão quái vật thực tế là quá mạnh, quả thực liền cùng chân chính quái vật. Mà lúc này, Thiên Thủ Nhân Đồ bốn người thấy chiến đấu kết thúc, liền một cái lách mình, đi tới Độc Vương bên cạnh. Sau đó, Độc Vương năm người lại lách mình mà lên, đi tới Hiên Viên Cô Vân năm người trước mặt. Hiên Viên Cô Vân năm người thấy Độc Vương năm người tới, tâm lý sửng sốt giật mình, không rõ cái này năm cái lão quái đến cùng là muốn làm cái gì. Dù sao, Độc Vương năm người thế nhưng là nhất cử đánh bại bọn hắn, để bọn hắn chật vật vô cùng. Lão quái vật, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy theo ngươi. Hiên Viên Cô Vân tiếng nổ nói. Đúng. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy các ngươi. Hoàng Phủ Đông Nhạc cũng hô to một tiếng. Ba người khác cũng đều mắt lom lom nhìn chằm chằm Độc Vương năm người, mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ. Bọn hắn làm cổ võ thế gia mạnh nhất đệ nhất nhân, vậy mà liền dạng này bại. Cái này khiến tự tôn của bọn hắn tâm nhận nghiêm trọng đả kích. Độc Vương chỉ là quét mắt Hiên Viên Cô Vân năm người, hài hước nói, mấy người các ngươi lão gia hỏa, không phải vẫn cảm thấy mình rất mạnh à? Như vậy hiện tại đâu? Chương 1614, đệ nhất cao thủ. Chương 1614, đệ nhất cao thủ. Đúng à, ha ha ha, các ngươi không phải vẫn cảm thấy mình là cổ võ giới đệ nhất cao thủ à? Làm sao hiện tại còn là bị chúng ta đánh cho chật vật như vậy đâu? Thiên Thủ Nhân Đồ cười ha ha nói. Ha ha, ta nhìn mấy tên này, khoác lác thực lực thứ nhất mới không sai bị lắm. Chẳng sao lao quái cười ha ha nói. Nghe tới lời của hai người, Độc Vương, Tà Hoàng cùng La Sát Quỷ Quân ba người cũng đều phúng nở nụ cười. Hiên Viên Cô Vân bốn người sửng sốt bị nói mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được. Dù sao, bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Mặt đỏ của bọn họ thành màu gan heo, nhìn về phía Độc Vương năm người ánh mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Mà ở đây rất nhiều môn phái người, sửng sốt cảm giác trên mặt thẹn phải hoảng, từng cái sắc mặt cũng rất khó nhìn. Bọn hắn đều là ôm ngũ đại gia tộc bắp đùi một biên, mỗi người đều lấy ngũ đại gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng hôm nay, bọn hắn sùng bái nhất kính sợ Hiên Viên Cô Vân năm người, lại bị năm cái tà môn lão quái bị đả thương, cái này chẳng phải là chứng minh bọn hắn cùng sai đại ca? Lúc này, Hiên Viên Cô Vân thực tế là tức không nhịn nổi, một ngụm lao huyết trực tiếp phun tới. Một màn này, sửng sốt dọa ở đây gia tộc Hiên Viên người kêu to một tiếng, nhao nhao hô to. Hiên Viên lão tổ, Hiên Viên lão tổ, đại trưởng lão, ngài không có sao chứ? Ngài có nặng lắm không a? Mà Hiên Viên Cô Vân chỉ là khoát tay áo, cho thấy mình không có việc gì. Sau đó, hắn dương mắt tiếp cận Độc Vương năm người, giọng căm hận nói, mấy người các ngươi lao quái vật, thiếu cho ta khinh người quá đáng. Chúng ta thừa nhận, thực lực của chúng ta không bằng các ngươi. Hiện tại, chúng ta thua ở các ngươi tay bên trong. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận thua. Các ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, cho thống khoái đi. Tần Vô Hận bốn người cũng một mặt quyết tuyệt nhìn về phía Độc Vương năm người, hiển nhiên là làm hẳn phải chết chuẩn bị. Rơi vào bọn này ác ma tay bên trong, cũng chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả môn phái cùng ngũ đại cổ võ thế gia người đều dọa đến không dám lên tiếng. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người đều là ngũ đại gia tộc tiểu đệ, nhưng là để bọn hắn cùng cái này năm lão quái vật chống lại, bọn hắn cũng không có cái này dũng khí. Hiên Viên Cô Vân năm người đã từng liên hợp môn phái khác đệ nhất cao thủ, thừa dịp Độc Vương năm người suy yếu thời điểm, đánh bại Độc Vương năm người, đồng thời đem bọn hắn quan tiến vào Thông Thiên Tháp. Mà lại, một quan chính là 200 năm. Thật nhiều người, ngay cả 100 năm đều không sống tới được không? 200 năm, quá dài. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, lấy Độc Vương năm người sát phạt ngoan độc tính tình, khẳng định sẽ trực tiếp giết chết Hiên Viên Cô Vân năm người. Thế là, tất cả mọi người đang đợi chờ đợi Độc Vương lên tiếng. Lập tức, toàn trường yên tĩnh trở lại, không khí đều giống như tại thời khắc này ngưng kết. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở, muốn nhìn một chút Độc Vương năm người quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi đi qua một giây, đối Hiên Viên Cô Vân năm người đều cảm thấy là một loại dày vò. Mặc dù bọn hắn không sợ chết, nhưng ở trước khi chết hay là rất sợ hãi, bởi vì kia là đối trái tim một loại dày vò cùng tra tấn. Chọn vẹn qua 3 phút, Độc Vương chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Hiên Viên Cô Vân năm người, chậm rãi nói, mặc dù chúng ta năm huynh đệ đều là tà môn lệnh đạo người, nhưng chúng ta làm việc từ trước đến nay là hỏi tâm không hẹn, nói một không hai. Mặc dù lúc trước bị các ngươi hố, lại bị các ngươi quan tiến vào Thông Thiên Tháp, ta rất tức giận, nhưng là lúc kia các ngươi cũng không có thừa dịp chúng ta suy yếu thời điểm xử lý chúng ta, nói rõ các ngươi còn có chút lương tri, cũng chính là các ngươi điểm này lương tri cứu các ngươi một mạng, cho nên lần này ta cũng tha các ngươi một mạng. Bất quá ta khuyên các ngươi về sau tốt nhất là không muốn lại đem suy nghĩ động đến trên người chúng ta, bằng không lần tiếp theo ta tất nhiên sẽ giết chết các ngươi. Nghe tới Độc Vương lời nói, không chỉ có Hiên Viên Cô Vân năm người sửng sốt, liền tại trận tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Không nghe lầm chứ? 200 năm trước giết người không chớp mắt lao Độc Vương, vậy mà lựa chọn tha Hiên Viên Cô Vân năm người một mạng. Lúc này, Thiên Thủ Nhân Đồ nghe xong, lập tức không làm, uy, lao Độc Vương, ngươi đến cùng làm sao rồi? Cái này có chút không giống ngươi a. Cái này năm cái lão gia hỏa hố hai chúng ta 100 năm, khó nói ngươi liền chuẩn bị dạng này tha bọn hắn. Không được, tuyệt đối không được, nhất định phải giết bọn hắn.
Đúng đúng đúng, nhất định phải giết bọn hắn, mới có thể giải chúng ta mối hận trong lòng.
Chẳng sao lão quái cũng đi theo nào.
Lão độc vương, ngươi nếu là không xuống tay được, vậy liền giao cho ta đến độc thủ.
La sát quỷ quân trên mặt sát ý, làm bộ liền muốn nhấc trưởng trục chết Hiên Viên Cô Vân năm người.
Dừng tay.
Độc vương thấy thế, lúc này khẽ quát một tiếng.
Lão độc vương.
La sát quỷ quân sửng sốt sắp bị tức điên.
Độc vương hít sâu một hơi, nói, các ngươi không nên nói nữa, ta có ta nguyên nhân, cho nên, thả bọn hắn đi.
Một mực không có mở miệng nói chuyện Tà Hoàng cũng nhàn nhạt nói, thả bọn hắn đi, mấy tên thủ hạ bại tướng mà thôi.
Giết cùng không giết, có cái gì khác biệt đâu.
Thiên thủ nhân đồ thấy Tà Hoàng đều đi ra nói chuyện, sửng sốt khi nói không ra lời.
Chẳng sao lao quái cùng La sát quỷ quân hai người cũng tức giận đến phất ống tay háo một cái, không nói thêm gì nữa.
Dù sao, tại trong năm người, lấy độc vương địa vị thứ nhất, Tà Hoàng thứ hai, thực lực cùng tu vi cũng là như thế.
Cho nên, độc vương cùng Tà Hoàng hai người mở miệng nói chuyện, thiên thủ nhân đồ ba người coi như khó chịu, cũng chỉ có thể đáp ứng.
Tê dại.
Đã lao độc vương cùng Tà Hoàng đều nói tha các ngươi, vậy lao tử liền tạm thời tha các ngươi.
Thiên thủ nhân đồ đi lên trước, hướng về phía năm người này một người đá một ước, nghiêm nghị nói, bất quá, mấy người các ngươi nghe rõ ràng cho ta. Về sau nếu là lại phát hiện các ngươi tìm chúng ta phiền phức, liền xem như đổi tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định đem các ngươi nghiền xương thành tro.
Hiên Viên Cô Vân không có trả lời thiên thủ nhân đồ lời nói, mà là ngẩng đầu nhìn về phía độc vương, nói, lao độc vương, ngươi thật muốn thả chúng ta?
Tự nhiên là thật.
Độc vương nhẹ gật đầu.
Vậy các ngươi không lo lắng chúng ta về sau đối các ngươi triển khai trả thù a?
Hiên Viên Cô Vân lại hỏi.
Muốn trả thù lời nói, các ngươi có thể thử một chút, chỉ cần các ngươi không sợ chết.
Độc vương cười híp mắt nhìn xem Hiên Viên Cô Vân, uy nghiêm điệu nói.
Hiên Viên Cô Vân dù sao cũng là một phương đỉnh cấp cường giả, nhưng hắn lại cảm thấy một cỗ khủng bố cùng u sâm sắc ý, sửng sốt toàn thân mồ hôi mao đều dựng lên.
Không hề nghi ngờ, nếu như Độc Vương muốn giết bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, chỉ có một con đường chết.
Độc Vương sau khi nói xong, liền không tiếp tục đi để ý tới Hiên Viên Cô Vân năm người, mà là xoay người qua, dương mắt nhìn hướng phương xa, nói, cái kia tiểu huynh đệ làm sao còn chưa có trở lại?
Là a, làm sao đến bây giờ còn không có trở về đâu?
Rất thích Diệp Phi Thiên thủ nhân đồ cũng lẩm bẩm một câu.
Chẳng lẽ nói cái kia tiểu huynh đệ gặp cái gì nguy hiểm?
Ta hoàng nhíu nhíu mày, hỏi.
Ừm, có khả năng.
Chẳng sao lão quái sờ sờ râu ria, nói, đi, chúng ta phải đi giúp đỡ cái kia tiểu huynh đệ à.
Cái kia tiểu huynh đệ người không sai, hơn nữa còn giúp chúng ta đại ân, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa à.
Lão quái, vậy ngươi biết tiểu huynh đệ đi chỗ nào không?
Thiên thủ nhân đồ lo âu hỏi.
Ê, cái này ta thật không biết nói.
Chẳng sao lão quái lắc đầu, sau đó quay người, tiếp cận xa xa Tần Bảo Thiên, tên kia biết.
Lập tức, chỉ nghe thấy siêu một tiếng. Chẳng sao lão quái như là một trận như gió, từ biến mất tại chỗ.
Một giây sau, liền ngáy mắt xuất hiện tại Tần Vọng Thiên trước mặt.
Tần Vọng Thiên vốn đang ngẩn người, đột nhiên nhìn thấy chẳng sao lão quái xuất hiện, sửng sốt bị giật mình kêu lên.
Vừa rồi kinh thiên chiến đấu, hắn nhưng là toàn bộ đều mắt thấy.
Độc Vương năm người đã tại tâm hắn bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu, đánh lên vĩnh viễn không thể trêu chọc người cái này nhãn hiệu.
Dù sao, năm người này thế nhưng là ngay cả mình Tần gia lão tổ tông cùng với các cái khác tứ đại gia chủ đều đánh không thắng nhân vật a.
Đối mặt như thế như bức hống hống đại nhân vật, hắn cũng không dám lật sóng gió gì.
Tiền
Tiền bối, ngài có chuyện gì không?
Tần Vọng Tiên cười theo, hỏi.
Đừng hướng ta cười, ta với ngươi không quen.
Chẳng sao lão quái lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Vọng Tiên.
Tần Vọng Tiên sửng sốt bị dọa đến khẽ run rẩy, rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian dừng tiểu dung, liên tục nói, vâng vâng vâng.
Ta hỏi ngươi, ngươi đem ngươi nữ nhi nhốt tại cái kia bên trong.
Chẳng sao lão quái nghiêng mắt Tần Vọng Tiên hỏi.
Ừm.
Lão tiền bối, ngài hỏi cái này làm cái gì?
Tần Vọng Tiên kỳ quái địa hỏi lại.
Ta muốn đi tìm tiểu huynh đệ của ta.
Chẳng sao lão quái trả lời một câu, sau đó nói, mau nói, ta tiểu huynh đệ đến cùng đi chỗ nào tìm ngươi nữa như rồi.
Chương 1615, ngươi muốn chết ta.
Chương 1615, ngươi muốn chết ta.
Cái này sao?
Tần Vọng Tiên lộ vẻ do dự, hắn tự nhiên biết mấy cái này lão đầu là muốn đi tìm Diệp Phi. Thế nhưng là, mình tuyệt đối không thể để cho mấy cái này lão đầu tìm đi qua.
Từ quá nhai kêu bên trong có ngũ đại trưởng lão nắm tay, tiểu tử kêu nghị xông đến đỉnh núi, rất khó.
Mà lại, tiểu tử này đang xông tư quá nhai trên đường, liền có khả năng bị diệt mất.
Nếu thật là như thế, cái kia ngược lại là đại khoái nhân tâm, cũng có thể tiết kiệm mình không ít chuyện.
Thế nhưng là, nếu như mấy cái này lao đầu hiện tại chạy tới, kia năm cái trưởng lão tuyệt đối là ngăn không được.
Dù sao, cái này năm cái lao đầu thực lực bày ở chỗ này.
Chẳng sao lao quái thấy Tần Vọng Thiên ánh mắt lấp lóe, do dự bất định, lại không nói lời nào, lúc đầu tâm tình liền khó chịu, hiện tại liền càng khó chịu.
Bạch.
Hắn tựa như tia chớp một tay nô ra, trực tiếp liền tóm lấy Tần Vọng Thiên cổ.
Lập tức, hắn đem nó kéo đi qua, tức giận giống nói, lão tử muốn ngươi nói, ngươi liền cho lão tử thành thật thật nói.
Con mẹ nó ngươi cùng ta ấp a ấp đúng cái giám a.
Nô.
Tần Vọng Thiên đột nhiên bị chăng sao lão quái chế trụ cổ, tại tăng thêm chăng sao lão quái tay không nhẹ không nặng, cái này mỗi lần bị chế trụ, sửng sốt cảm giác hô hấp đều rất khó khăn, thở không ra hơi.
Không có qua vài giây đồng hồ, hắn một gương mặt cũng dần dần địa bị nẹt đỏ.
Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều bị giật mình kêu lên.
Nhất là Tần gia những người này, càng làm một mặt hoảng sợ nhìn về phía chăng sao lão quái, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng.
Lão tiền bối, có chuyện hảo hảo nói, nhưng tuyệt đối đừng tổn thương gia chủ của chúng ta a.
Đúng a, lão tiền bối, ngày trước thả ra chúng ta gia chủ, chúng ta mới hảo hảo nói, được không?
Đúng vậy a, nhà chúng ta chủ cùng lão tiền bối ngài thế nhưng là không oán không cứu a.
Có mấy cái người Tần gia đều lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí thuyết phục Trăng Sao lão quái. Nếu như đổi lại là người khác như thế đối Tần Bạc Tiên, vậy bọn hắn coi như sẽ không như thế thấp ba lần khí, mà là trực tiếp mở giống. Thế nhưng là, đối mặt kinh khủng như vậy lão quái vật, bọn hắn căn bản ngay cả một điểm phát cáo dũng khí đều không có. Trăng Sao lão quái ngẩng đầu một cái, lặng lẽ quét qua, nói, lão tử làm sao không hảo hảo nói chuyện rồi. Lão tử vừa rồi hỏi gia hỏa này nhiều như vậy lượng, nhưng gia hỏa này lại ấp úng, do dự. Lão, lão tiền bối. Tần Vọng Thiên cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, đầu đều có chút thiếu dưỡng khí cảm giác. Nếu như còn tiếp tục như vậy, mình khẳng định sẽ bị giết chết. Thế là, Tần Vọng Thiên liền khó khăn cầu xin tha thứ nói, "Lão, lão tiền bối, mời ngài thả ta ra đi. Muốn ta thả ra người cũng được." Trăng Sao lão quái nhìn về phía Tần Vọng Thiên, khép híp mắt, nói, "Bất quá, ngươi phải đáp ứng nói cho ta, muốn đem ngươi nữ nhi vị trí nói cho ta. Nếu không, ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi." "Rõ chưa?" Tần Vọng Thiên vốn đang dự định lại kéo một hồi thời gian, nhưng bây giờ thấy Trăng Sao lão quái cũng bắt đầu báo nổi, cũng không dám lại kéo. Hiện tại, hắn chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu nguyện Diệp Phi sớm một chút bị Ngũ đại trưởng lão chơi chết. Người muốn chết sao? Còn không mau nói. Trăng Sao lão quái thanh âm lại vang lên. "Tốt tốt, ta nói." Tần Vọng Thiên nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên, một đạo mang theo trêu tức hùng hậu giọng nam truyền tới. "Ha ha, lão tiền bối nhóm, các ngươi cũng đánh xong rồi." Nghe tới cái này đạo thân thanh âm, lập tức tất cả mọi người dương mắt nhìn qua thứ. Liền thấy Diệp Phi chính nắm Tần Mộc Lam, như là trời đất tạo nên một đôi, từ nơi không xa đi tới. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện lần nữa lúc, từng cái trên mặt đều toát ra vẻ phức tạp. Có phẫn nộ, có không cam lòng, có kinh sợ, cũng có sợ hãi. Nhất là, Tần Vọng Tiên cùng Tần gia người, càng là sương sở, có chút mập mờ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải đi sông Tư Quá Nhai sao, thế nào thấy một chút việc đều không có? Tư Quá Nhai bên trên thế nhưng là có Ngũ đại trưởng lão cùng đại lượng Tần gia thủ vệ trấn thủ, muốn sông tới núi, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiểu tử này vậy mà đem Tần Mộng Lam cho mang về. Như vậy nói cách khác, trấn thủ tại Tư Quá Nhai Ngũ đại trưởng lão cùng Tần gia thủ vệ đều không thể ngăn lại hắn. Nghĩ đến đây bên trong, Tần Vọng Tiên cùng Tần gia người đều cảm giác chấn kinh vô cùng. Tiểu tử này là cái quái vật a, ngay cả Ngũ đại trưởng lão đều không thể xử lý hắn. Lúc này, khi Tinh Tuệ sư thái lần nữa nhìn thấy Diệp Phi bình an vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một mực cẩn ẩn hiện ra vẻ lo lắng cũng rốt cục hòa hoãn xuống dưới. Tiểu tử này không có việc gì liền tốt. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Diệp Phi chính nắm Tần Mộng Lam tay, đi tới lúc tâm lý không biết sao lại có chút ao ước, cũng có chút khó chịu. Khi loại này cảm giác được thời điểm, Tĩnh Tuệ sư thái sửng sốt bị mình giật mình kêu lên. Mình đây là làm sao rồi? Làm sao lại ao ước? Như thế nào lại cảm giác được khó chịu đâu? Tĩnh Tuệ sư thái ở trong lòng hỏi mình một câu. Chẳng lẽ nói, mình đã thích cái này tiểu dâm tặc rồi? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tĩnh Tuệ sư thái lắc đầu liên tục, cảm giác trên mặt đều có chút phát nhiệt. Tĩnh Tuệ sư thái, ngươi làm sao rồi? Lúc này, một cái cách gần đó trưởng môn tò mò hỏi một câu. A, ta không sao. Lưu trưởng môn. Tĩnh Tuệ sư thái nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liền thu liễm tâm thần, lần nữa dương mắt nhìn về phía Diệp Phi. Về phần Cơ gia gia chủ Cơ Như Nguyệt, khi nhìn đến Diệp Phi bình an vô sự lúc, tâm lý một khối đá lớn, lúc này mới để xuống. Mà lại, nàng cũng trong lòng bên trong làm ra một cái quyết định. Ngay tại lúc này, Trăng Sao lão quái đã đem Tần Vọng Thiên cho ném tới một bên, cùng Độc Vương mấy người, cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi đi tới. Ha ha, tiểu tử, không tệ lắm, rốt cục ôm mỹ nhân về. Thiên thủ nhân đồ cười ha ha nói. Ừm, tiểu tử, ngươi thật không lại. Vì mình nữ nhân yêu mến, không tiếp cùng tất cả mọi người là địch. Cái này cùng dũng khí cùng quyết đoán, để chúng ta mấy lão già cảm thấy 10 điểm bội phục. Trăng Sao lão quái hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Mà Độc Vương, Tà Hoàng cùng La Sát Quỷ Quân cũng hữu thiện hướng Diệp Phi cười cười. Lúc này, một bên Tần Mộng Lam có chút ngộng, tình huống như thế nào, gia hỏa này làm sao cùng mấy cái này kỳ quái lao đầu quan hệ tốt như vậy? Mấy cái này lao đầu rốt cuộc là ai a? Diệp Phi gãi gãi đầu, cười ha hả nói, lao tiền bối nhóm, các ngươi nói đùa. Lần này, nếu như không phải là các ngươi tới giúp ta, vậy ta còn thật không dám nhanh như vậy liền giết tới. Này, chúng ta giúp ngươi kia là hẳn là. Thiên thủ nhân đồ khoát tay áo, cười ha hả nói, dù sao, ngươi cũng giúp chúng ta mà. Diệp Phi, mấy vị này lao tiền bối là. Tần Mộc Lam nhìn về phía Diệp Phi, hỏi. Diệp Phi cười cười, nói, Mộc Lam, mấy vị này lao tiền bối chính là ta nói tới giúp ta cao thủ. Cũng chính bởi vì có bọn họ, ta mới có thể thuận lợi đổi tới Tư Quá Nhai đi, mang ngươi xuống núi. Tần Mộc Lam sững sờ, mặc dù không rõ trước đó chuyện gì xảy ra, nhưng đã mấy cái này lao đầu có ân với Diệp Phi, nàng liền cảm kích nói, tạ ơn mấy vị lao tiền bối đến đây tương trợ Diệp Phi. Ha ha, cái này Tần gia tiểu nữ hoa nhưng so Tần gia những tên kia hiểu chuyện nhiều. Thiên thủ nhân đồ nghe, cười ha hả địa nói một câu. Bốn người khác cũng đều nhẹ gật đầu, rất đồng ý lời hắn nói. Mộc Lam, còn không mau tới đây cho ta. Ngay tại Diệp Phi mấy người chính nói cười cười nói thời điểm, một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm truyền tới. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi mấy người đều quay người nhìn lại, liền thấy Tần Vọng Thiên tại Tần Mẫu cùng mấy cái người Tần gia nâng đỡ đi tới. Theo ở phía sau, còn có ở đây từng cái môn phái, cùng ngũ đại gia tộc người. Lúc này, Tần Vọng Thiên trên mặt một mặt tâm trầm, nhất là nhìn thấy Diệp Phi chính nắm nữ nhi của hắn tay thời điểm, càng là khí lửa bốc ba trượng. Tần Mộc Lam hít sâu một hơi, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, nhìn chằm chằm Tần Vọng Thiên cùng mẹ của mình, nói: "Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi hiện tại tới, chỉ là vì gặp các ngươi một chút, cũng đến nói cho các ngươi biết, ta chuẩn bị cùng Diệp Phi rời đi cái này bên trong. Hai người các ngươi là ta người thân nhất, là của ta, cho nên ta thực tình hy vọng các ngươi hai vị có thể đồng ý chúng ta cùng một chỗ, hơn nữa có thể chúc phúc chúng ta." Tần Vọng Thiên nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo lên, tức giận nói: "Ta kiên quyết không đồng ý các ngươi hai cái cùng một chỗ." "Phụ thân!" Tần Mộc Lam hô to một tiếng, hốc mắt đỏ bừng nói: "Ngài vì cái gì không đồng ý chúng ta cùng một chỗ? Đến cùng là vì cái gì? Ngài không phải vẫn muốn ta gả cho Hiên Viên Thuận Gió a?" "Thế nhưng là, trong lòng ta, Diệp Phi nhưng so cái kia Hiên Viên Thuận Gió ưu tú nhiều." Chương 1616, không phải quân không gả. Chương 1616, không phải quân không gả. Tần Mộc Lam đón Tần Vọng Thiên ánh mắt, nói tiếp nói: "Phụ thân, ngài không phải một mực nói với ta Hiên Viên Thuận Gió thiên phú cao, tu vi cao, thực lực mạnh à? Còn nói hắn là cổ võ giới ưu tú nhất người trẻ tuổi. Thế nhưng là, kia kết quả là đâu? Hắn căn bản ngay cả Diệp Phi đầu ngón út cũng không sánh nổi. Ta nhìn thấy chính là, Hiên Viên Thuận Gió tại Diệp Phi trong tay, căn bản ngay cả mấy chiêu đều đi bất quá, liền bị đánh ngã. Khó nói, đây chính là trong lòng ngài cái gọi là thiên phú cao, tu vi cao, thực lực mạnh a." Nghe tới Tần Mộc Lam nói những lời này, một bên Diệp Phi khỏe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. Xem ra, Lam tỷ hay là cái kia Lam tỷ, vẫn như cũng là như thế bà nói, cường thế, khí chàng cường đại. Về phần Tần Mộc Thiên, thì là bị tức toàn thân cũng bắt đầu phát run. Thế nhưng là, hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể đối với chuyện này đi phản bác. Dù sao, sự thật bày ở trước mắt, đó chính là Hiên Viên Thuận Gió đích sắc không bằng Diệp Phi. Mà lại, Diệp Phi mấy chiêu đem Hiên Viên Thuận Gió đánh ngã một màn, bị tất cả mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy. Việc này lại không xong, chỉ sợ hiện tại việc này sớm đã truyền khắp cổ võ giới. Đương nhiên, ở đây tức giận, trừ Tần Vọng Thiên, còn có Hiên Viên gia người. Hiên Viên Thuận Gió thế nhưng là Hiên Viên gia đại thiếu, mà lại bị toàn bộ cổ võ giới ca tụng là 100 năm qua, có thiên phú nhất, ưu tú nhất cổ võ người tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hiên Viên Thuận Gió xuất hiện, cũng làm cho Hiên Viên gia các tộc nhân cảm giác mặt mũi sáng sủa, đi đến bên ngoài, lưng ngẩng đến mức lao thẳng. Thế nhưng là, bây giờ, bọn hắn Hiên Viên gia dạng này một cái thiên chi tiêu tử, lại bị một cái từ thế tục giới đến vô danh tiểu tốt cho đánh gần chết, hiện tại còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại Diệp Phi, lại đánh không lại Diệp Phi bên cạnh mấy cái kia lao đầu, chỉ sợ hiện tại những này Hiên Viên gia người đã sớm xông lên đem Diệp Phi thiên đào bạc quả. Tần Mộc Lam thấy Tần Vọng Tiên không lời nào để nói, liền cười lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng nói: "Ta Tần Mộc Lam nam nhân, nhất định phải là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng." Hắn không sợ khó khăn, không sợ khiêu chiến, cho dù hắn không có gia thế, nhân mạch, bối cảnh cùng tài nguyên, cũng vẫn như cũ có thể dựa vào mình lực lượng, ở cái thế giới này đứng vững gót chân. Mà bây giờ, ta đã tìm được cái này nam nhân. Hắn chính là Diệp Phi. Ta Tần Mộc Lam cả đời này, không phải quân không gả. Những lời này, trực tiếp để tất cả mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Chậc chậc chậc, cái này Tần gia đại tiểu thư tính tình thật đúng là cương người ta. Vì tìm kiếm tình yêu của mình, không tiếc cùng người trong nhà trở mặt. Ai nói không phải đâu. Chỉ tiếc à, Tần gia chủ chắc chắn sẽ không đồng ý Tần tiểu thư đi theo cái này thế tục giới tiểu tử rời đi. Kia là khẳng định à, nếu như Tần tiểu thư cùng Hiên Viên công tử thành thân, kia Tần gia cùng Hiên Viên gia liền thành Tần gia. Cứ như vậy, Hiên Viên gia chịu cho sẽ cho Tần gia cung cấp lớn vô cùng trợ giúp. Tất cả mọi người khe khẽ bàn luận. Lúc này, Tần Vọng Thiên tức đến run rẩy cả người lấy, chỉ vào Tần Mộc Lam, tức giận nói: "Ngươi, ngươi cái này bất hiếu nữ, ngươi vì dạng này một cái gia nam nhân, cũng dám cùng vi phụ đối nghịch, còn thể thống gì? Ngươi nghe cho ta, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi cùng tiểu tử này cùng một chỗ. Vậy nếu như ta nhất định phải đâu?" Tần Mộc Lam giọng dịu dàng đáp lại nói: "Kia, yeah. Vậy ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ." Tần Vọng Thiên muốn rách cả mí mắt địa hướng Tần Mộc Lam giống nói: "Nếu như ngươi dám cùng tiểu tử này rời đi, kia từ nay về sau, ngươi cũng không cần lại bước vào Tần gia. Mà ta Tần Vọng Thiên cũng làm như không có ngươi nữa như này." "Vâng." Tần Vọng Thiên lời nói này không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét giữa trời quang, tại Tần Mộc Lam não hải bên trong nổ tung. Lập tức, Tần Mộc Lam cả người đều sửng sốt. Nàng ngơ ngác nhìn phụ thân của mình, có một cỗ lòng chua xót cùng bi thương ở trong lòng quanh quẩn. Bên hai của nàng không ngừng mà vang vọng đoạn tuyệt cha con quan hệ câu nói này, hốc mắt không khỏi đỏ, nước mắt như là óng ánh chân châu đồng dạng, không ngừng mà rơi xuống. Ý mắng nghẹn nào? Người thống khổ nhất, không ai qua được ngươi người thân nhất, dùng một câu đưa ngươi trái tim đâm xuyên, sau đó ném xuống đất dùng chân nghiền nát. Tần Mộc Lam kinh ngạc nhìn qua Tần Vọng Thiên, nghĩ thầm, đây là đã từng cái kia yêu mình sâu đậm, cái kia để cho mình sùng bái phụ thân, cái kia đem hết thảy đồ tốt đều cho mình phụ thân a. Không, phụ thân biến. Trở nên để Tần Mộc Lam cảm giác là xa lạ như thế. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tần Mộc Lam lệ tuôn như suối, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem Tần Vọng Thiên, một lần lại một lần địa lẩm bẩm. Nàng cảm giác hai chân như nhũn ra, mắt thấy là phải đổ xuống, nhưng Diệp Phi lại là một đem tiến lên, đỡ lấy Tần Mộc Lam. Diệp Phi lặng lẽ nhìn về phía Tần Vọng Thiên, gia hỏa này thật đúng là điên rồi. Nếu như hắn không phải Tần Mộc Lam phụ thân, Diệp Phi đã sớm giết hắn trăm ngàn lần. Tất cả mọi người ở đây cũng là một trận tổ thức, có mấy người vốn định khuyên nhủ Tần Vọng Thiên, nhưng lại cảm thấy không tiện đúng tay chuyện nhà của người khác, liền đành phải không ra tiếng. Lúc này, Tần Mẫu cũng bị dọa sợ, nàng vội vàng hướng Tần Mộc Lam nói: "Mộc Lam, phụ thân ngươi nói chỉ là nói nhảm, ngươi cũng không nên coi là thật à. Tần Vọng Tiên tiếng nổ nói, ta nói không phải nói nhảm. Chỉ cần cái này bất hiếu nữ dám cùng tiểu tử này đi, kia nàng liền không còn là nữ nhi của ta. Nhìn trời, ngươi. Tần Mẫu cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xung, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Mộc Lam hít sâu một hơi, ánh mắt quyết tuyệt nhìn xem Tần Vọng Tiên, nói, phụ thân, xin cho phép ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Nếu như ngươi kia tất cả cha con quan hệ chính là muốn lấy hy sinh nữ nhi hạnh phúc làm đại giá đến gắn bó, vậy cái này cha con quan hệ không cần cũng được. Diệp Phi là ta Tần Mộc Lam đời này nhận định nam nhân, bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể đem chúng ta tách ra. Ngươi, Tần Vọng Tiên chỉ vào Tần Mộc Lam, toàn thân run rẩy gào thét nói, nghiệt trướng, nghiệt trướng, ngươi cút, ngươi cút cho ta, về sau mãi mãi cũng đừng để ta lại nhìn thấy ngươi cái này bất hiếu nữ. Tần Mộc Lam một đêm biến mất nước mắt, đau lòng muốn tuyệt mà nói, tốt, 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 ta cút, về sau ta lại không còn bước vào cái nhà này. Nói, Tần Mộc Lam liền dứt khoát quay người, Diệp Phi, chúng ta đi. Đối với loại sự tình này, Diệp Phi cũng thực tế là không tiện nhúng tay. Hắn chẳng qua là cảm thấy, cái này Tần Vọng Thiên làm người thực tế là quá bất ức, rất bảo thủ mục nát. Hắn thật không xứng làm một cái phụ thân. Làm cha, lại có thể nào lấy hy sinh nhi nữ hạnh phúc làm đại giá, đi đổi lấy cái gọi là lợi ích đâu. Mặc dù hắn không có cha mẹ, cũng chưa làm qua phụ thân, nhưng hắn đối với loại sự tình này, cũng là tương đương phản cảm. Bởi vì, bản này cũng không phải là một cái nam nhân nên làm được sự tình. Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Vọng Thiên, liền chuẩn bị quay người cùng Tần Mộc Lam cùng rời đi. Thế nhưng là, hai người vừa mới đi ra một bước, một đạo ôn hòa tài trí thanh âm vang lên. "Tiểu hòa tử, Tần tiểu thư, hai người các ngươi vân vân." Nghe tới thanh âm, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam xoay người, liền thấy vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói Cơ Như Nguyệt chậm rãi đi ra. Lại là nữ nhân này, nàng lại muốn làm sao? Nhìn thấy Cơ Như Nguyệt, Diệp Phi nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút cùng một bực. Cơ Như Nguyệt nhìn Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Vọng Tiên, nhàn nhạt nói, "Tần tiên sinh, ngươi sở dĩ phản đối tên tiểu tử này cùng nhà ngươi nữ nhi cùng một chỗ, chỉ là bởi vì tên tiểu tử này không có ngươi muốn ra thế hiển hách cùng bối cảnh, đúng không?" "Cơ tiểu thư, chuyện này là chuyện nhà của chúng ta, còn xin ngươi không nên nhúng tay." Tần Vọng Tiên ngữ khí hơi hòa hoãn một điểm, nói, "Không." Cơ Như Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, "Hiện tại chuyện này không chỉ có là ngươi Tần gia công chuyện, cũng là nhà họ Cơ chúng ta sự tình." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, có chút không rõ Cơ Như Nguyệt nói lời này là có ý gì. "Cái gì Tần gia công chuyện, Cơ gia sự tình? Tần gia công chuyện chính là Tần gia công chuyện, làm sao còn nhắc lên Cơ gia rồi?" Mà Diệp Phi cũng một mặt cổ quái nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, trong lòng tự đủ, nữ nhân này làm cái quỷ gì a? Đây rõ ràng chính là Tần gia gia sự, làm sao còn biến thành Cơ gia sự tình rồi? Cơ gia sự tình? Cái này, Diệp Phi tựa như giật mình bị bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, cả người như là bị sét đánh bên trong, thân thể đều trở nên cứng cứng. Chẳng lẽ nói, Diệp Phi toàn thân đều run rẩy, hô hấp cũng biến thành dồn dập, liền ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu có chút trắng bệnh, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Thật chẳng lẽ cùng mình nghĩ như vậy? Không có khả năng. Sẽ không. Làm sao có thể chứ? Làm sao lại thế? Diệp Phi, ngươi làm sao rồi? Tần Mộc Lam phát giác được Diệp Phi dị dạng, quan tâm hỏi một câu. Chương 1617, Chu Tước Cổ Ngọc. Chương 1617, Chu Tước Cổ Ngọc. Ta không sao. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nắm thật chặt nắm đấm, nhẹ giọng đáp lại một câu. Chỉ bất quá, hai con mắt của hắn lại gắt gao tiếp cận Cơ Như Nguyệt, nháy đều không nháy mắt một chút. Giống như là muốn đem Cơ Như Nguyệt cho triệt triệt để điệu thấy rõ ràng đồng dạng. Tần Mộc Lam nhìn thấy Diệp Phi dị dạng, trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng nam nhân nói không có việc gì, nàng cũng không tốt hỏi nhiều, đành phải thôi. Chỉ bất quá, để nàng kỳ quái là, Diệp Phi vì sao lại đối Cơ gia gia chủ lời nói, sẽ phản ứng kịch liệt như vậy? Chẳng lẽ nói, hai người bọn hắn nhận biết? Nhưng nếu như thật nhận biết lời nói, hai người kia vì cái gì sớm không gọi chào hỏi? Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến cái này, Tần Mộc Lam ánh mắt cũng chuyển rời đến Cơ Như Nguyệt trên thân, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tần Vọng Thiên cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, nói, "Cơ tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao có chút nghe không rõ?" "Ha ha, Tần tiên sinh, ngươi bây giờ không rõ, nhưng ngươi đợi chút nữa khẳng định liền sẽ rõ ràng." Cơ Như Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, "Đợi chút nữa." Tần Vọng Thiên nghe xong, càng thêm buồn bực. Về phần tất cả mọi người ở đây thì là một mặt không giải thích được nhìn về phía Cơ Như Nguyệt. Nếu không phải là bởi vì Cơ Như Nguyệt thân phận bày ở chỗ này, những người khác đã sớm thúc giục nàng nói, "Đúng, chính là đợi chút nữa." Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, "Tần tiên sinh, hiện tại ta nghĩ biết đến là, ngươi cự tuyệt tên tiểu tử này cùng ngươi nữ nhi cùng một chỗ, cũng là bởi vì hắn không có gia thế hiển hách, không xứng với con gái của ngươi, đúng không?" Tần Vọng Tiên nhíu nhíu mày, hiên ngang lẫm liệt điệu nói, "Cơ tiểu thư, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết. Từ xưa đến nay, hôn nhân giảng cứu môn đăng hộ đối, đây là rất sớm đã truyền thừa quy củ, chúng ta hậu bối tự nhiên không thể tùy ý sửa đổi." "Đúng, Tần gia chủ nói rất đúng, nam nữ hôn nhân đích xác giảng cứu môn đăng hộ đối. Nếu như cửa không thích đáng, hộ không đúng, còn càng muốn cùng một chỗ, tự nhiên sẽ gặp được rất nhiều phiền phức." Ở đây rất nhiều người đều bắt đầu phụ họa Tần Vọng Thiên nói lời, cảm thấy Tần Vọng Thiên nói có đạo lý. Đương nhiên, phụ họa người hầu như đều là đã có tuổi người. Dù sao, bọn hắn tiếp nhận lý niệm quan niệm chính là từ xưa lấy, nam nữ hôn nhân nhất định phải giảng cứu môn đăng hộ đối một bộ này. Cơ Như Nguyệt nghe xong, nhẹ gật đầu, nói, đã Tần tiên sinh nhất định phải nói tới môn đăng hộ đối việc này. Vậy ta muốn nói là, tên tiểu tử này cùng con gái của ngươi tuyệt đối là môn đăng hộ đối, cũng tuyệt đối có tư cách cùng ngươi nữ nhi cùng một chỗ. Tần Vọng Thiên nghe xong, lập tức cười lạnh nói, Cơ tiểu thư, vậy ý của ngươi là, tên tiểu tử này ra thế cùng chúng ta Tần gia đồng dạng, phi thường hiện hay đi? Cơ Như Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, cũng không thể nói phi thường hiện hay đi, nhưng ít ra so với các ngươi Tần gia hay là mạnh lên không ít. Cái gì? Tần Vọng Thiên sững sờ, cười nhạo nói, Cơ tiểu thư, mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải như thế giữ gìn tiểu tử này, nhưng là ta muốn nói là, nếu như tiểu tử này thật giống như ngươi nói vậy, có như thế ra thế hiển hách, vậy hắn vì cái gì không nói sớm đâu? Đúng à, nếu như tiểu tử này ra thế như bức như vậy, vậy hắn hẳn là đã sớm nói ra à, làm gì chờ tới bây giờ còn không nói đâu. Một môn phái trưởng môn cũng đi theo âm dương quái khí phụ họa một câu, môn phái khác người cũng đều nhao nhao gật đầu, hiển nhiên là không quá tin tưởng Cơ Như Nguyệt lý do thoái thác. Lúc này một bên Diệp Phi cũng trực tiếp liền một bức, ý gì, chẳng lẽ mình ở thế tục giới là địa ngục quân vương sự tình bị nữ nhân này biết rồi? Thế nhưng là không đúng, coi như mình danh hiệu cùng mình chấp trưởng thần điện ở thế tục giới có thể chấn nhiếp rất nhiều người, nhưng là tại cổ võ giới giống như không làm được à? Dù sao ngũ đại cổ võ thế gia tại Hoa Hạ thế nhưng là chuyển thừa hơn ngàn năm có hơn, đây cũng không phải bình thường gia tộc cùng thế lực có thể đánh đồng. Đã không phải cái nguyên nhân này, vậy cũng chỉ có nguyên nhân kia. Diệp Phi nhìn chằm chằm Cơ Như Nguyệt, mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, nhưng trong lòng lại bắt đầu rời sông lấp biển. Thật chẳng lẽ cùng mình đoán đồng dạng? Nữ nhân này thật là mình. Ngay tại Diệp Phi mộng bức thời điểm, một bên Tần Mộng Lam cũng ngơ ngác nhìn Diệp Phi, tâm lý tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Khó nói cái này nam nhân còn có cái gì ẩn tàng lợi hại thân phận không thành. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác nghi hoặc không hiểu thời điểm, Cơ Như Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, tên tiểu tử này sợ gì không nói, đó là bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết thôi. Ha ha. Tần Vọng Thiên đùa cợt địa nở nụ cười. Hắn cảm thấy Cơ Như Nguyệt hoàn toàn chính là vì giữ gìn Diệp Phi mà cố ý nói như vậy. Thế là Tần Vọng Thiên quét mắt Diệp Phi, lại nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, tiếng nổ nói, nếu như ngươi nói đều là thật, vậy ta Tần Vọng Thiên cam đoan, ta đem đồng ý nữ nhi của ta cùng tiểu tử này cùng một chỗ. Mà lại, nữ nhi của ta muốn cùng tiểu tử này đi chỗ nào, vậy liền đi chỗ nào, ta tuyệt không lại ngang ngược can thiệp. Tần tiên sinh, ngươi nói đều là thật? Cơ Như Nguyệt híp híp mắt, hỏi. Tự nhiên là thật. Tần Vọng Thiên vô vô bộ ngực, lớn tiếng nói, ta Tần Vọng Thiên chính là đỉnh tiên lập địa đại trượng phu, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, một miếng nước bọt một ngụm đinh, nói một không hai. Tốt, đã Tần tiên sinh đều nói như vậy, vậy liền mời cho ta một chút thời gian, ta muốn chứng thực một chút đồ vật. Cơ Như Nguyệt nói. Tần Vọng Thiên tay vừa nhấc, Cơ tiểu thư, mời đi. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng phía Diệp Phi đi tới. Mà ở đây ánh mắt mọi người cũng đều đi theo Cơ Như Nguyệt di động. Lúc này khi Diệp Phi nhìn thấy Cơ Như Nguyệt hướng mình tiếp cận, sửng sốt cảm giác trái tim cũng không khỏi phải lộn bộ một chút. Cơ Như Nguyệt càng là đến gần, Diệp Phi liền cảm giác trong lòng loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc liền càng phát mãnh liệt. Khi đi đến khoảng cách Diệp Phi chỉ có 0.5m khoảng cách lúc, Cơ Như Nguyệt dừng bước. Nàng một mặt nhu hòa nhìn về phía Diệp Phi, mắt bên trong lại lộ ra cương triều cùng vẻ kích động cùng vẻ vui thích. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác không hiểu thấu thời điểm, Cơ Như Nguyệt chậm rãi xuất ra một khối làm công tinh xảo cổ pháp ngọc bội. Nàng đem cổ ngọc cầm trong tay, nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, tiểu hòa tử, khối này cổ ngọc thế nhưng là ngươi? Diệp Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức đống nhiên tiếp cận Cơ Như Nguyệt trong tay khối này cổ ngọc. Khối này cổ pháp ngọc bội cũng không tính quá lớn, nhưng nhu hòa tính chất lại tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra hào quang nhàn nhạt, nhất là trên ngọc bội điêu khắc chu tước đồ án, càng là sinh động như thật, giống như là muốn sống tới đồng dạng. Cái này, đây không phải mình ngọc bội a? Diệp Phi đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay sờ về phía cổ của mình, mới thình lình phát hiện ngọc bội hết rồi. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nguyên bản bình tĩnh gương mặt lúc này lại trở nên lạnh lẽo mười phần, giống như che kín xương lạnh. Hắn cặp kia sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Cơ Như Nguyệt, nghiêm nghị nói, ngọc bội của ta làm sao lại tại ngươi chỗ nào? Kia là cha mẹ ta lưu cho ta duy nhất tín vật, ngươi tốt nhất nhanh lên còn cho ta. Nói, Diệp Phi một cái bước xa xông lên trước, đưa tay như lấy đồ trong túi, liền muốn đi cứng rắn đoạn. Bạch. Thế nhưng là hắn vừa khẽ vươn tay, Cơ Như Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng quát tay, liền tránh thoát Diệp Phi. Cơ Như Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, khối này chu tức cổ ngọc thế nhưng là nhà họ Cơ chúng ta bảo vật gia truyền, trên đời này chỉ có một khối, độc nhất vô nhị, bất kỳ người nào đều không thể phục chế cùng mô phỏng. Nghe tới Cơ Như Nguyệt lời nói, Diệp Phi hai con ngươi lập tức mở thật lớn, như là biết cái gì chuyện kinh thế hai tục, liền hô hấp đều trở nên run rợn. Nhìn thấy Diệp Phi trên mặt kịch liệt thay đổi biểu lộ, Cơ Như Nguyệt nội tâm cũng biến thành không còn bình tĩnh nữa, mà lại tại nàng cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong lại ẩn ẩn có nước mắt đang đánh chuyển, liền ngay cả sắc mặt đều động dung. Nàng hít sâu một hơi, hơi hòa hoãn một chút tâm tình, nói tiếp nói, khối này chu tức cổ ngọc là năm đó ta bị người mang về cổ võ giới trước đó tự tay đeo lên cho ngươi. Và anh, lời này vừa nói ra, Diệp Phi cả người như gặp phải sét đánh, đầu góc bên trong bắt đầu ông ông tắc hưởng, trở nên tựa như một mảnh trống không. Hắn nhìn chằm chằm Cơ Như Nguyệt, nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu ngăn không được bắt đầu run rẩy lên. Mà ở đây những người khác cũng đều ngây người, bọn hắn tự nhiên biết Cơ gia bảo vật gia truyền chu tước cổ ngọc đích thật là đời đời truyền lại, nhưng tiểu tử này lại nói chu tước cổ ngọc là của hắn, mà Cơ Như Nguyệt còn nói chu tước cổ ngọc là nàng tự tay cho tên tiểu tử này đeo lên. Đây chẳng phải là nói tiểu tử này là Cơ gia hậu nhân? Chương 1618, cảm xúc sụp đổ. Chương 1618, cảm xúc sụp đổ. Đương nhiên cũng có thể nói như vậy, tiểu tử này có thể là Cơ Như Nguyệt nhi tử. Bởi vì Cơ gia bảo vật gia truyền chỉ truyền cho gia chủ đương thời hậu đại. Trời ạ, nguyên lai Cơ tiểu thư đều có nhi tử rồi. Chậc chậc chậc, kinh bạo tin tức a. Không nghĩ tới Cơ gia cùng Cơ tiểu thư vậy mà ẩn tàng một cái như thế lớn bí mật. Ngay tại tất cả mọi người nhao nhao cảm thấy yêu kỳ, bắt đầu nghị luận. Về phần Tần Mộc Lam thì là cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng tự nhiên biết nam nhân là cô nhi, nhưng căn bản không nghĩ tới, nam nhân mẫu thân lại có thể là ngũ đại cổ võ thế gia, Cơ gia gia chủ, một bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ nhân, Cơ Như Nguyệt. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Không chỉ có là Tần Mộc Lam cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả Tần Vọng Tiên cũng bị chấn kinh đến. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong lòng tự đủ, khó nói tiểu tử này thật là Cơ Như Nguyệt nhi tử. Cơ Như Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Phi, hỏi: "Ngươi gọi Diệp Phi, nhìn lá dụng biết mùa thu đến lá nhất phi trùng thiên bay đúng không?" Diệp Phi không nói gì, chỉ là lặng lặng gật gật đầu. Năm đó mình bị Thái viện trưởng thu dưỡng thời điểm, tại trong tã lót, trừ trên cổ mình mang theo một khối ngọc bội chỉ ở, hơn nữa còn có một cái cẩm nang. Tại trong túi gấm, có tên của mình cùng sinh nhật. Chỉ bất quá, hắn không có đem cẩm nang tùy thời mang trên người mình mà thôi. Cơ Như Nguyệt khẽ nhả một ngụm trọc khí, ánh mắt nhu hòa nói: "Diệp Phi, ngươi là con của ta, mà ta là mẹ của ngươi. Thân thể của ngươi bên trong chạy xuôi nhà họ Cơ chúng ta máu, đây là không cách nào cải biến sự thật. Ngươi là giáp tuất, cẩm tinh chó, nam, đinh mão nguyệt, âm lịch tháng 2, mùng 10, giờ dần sinh. Mà tại chân trái của ngươi để trần trên có 3 viên nốt ruồi, tại bên phải ngươi bên đùi có một cái ngón nút giáp lớn nhỏ bớt." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều an tĩnh xuống dưới. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này, nhưng là khi Cơ Như Nguyệt chính miệng nói ra lúc, vẫn như cũ mang cho bọn hắn không nhỏ rung động. Về phần Tần Mộc Lam thì là cả người đều đốc. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, con mắt lớn không chấp lấy một cái, tâm lý rung động không so Diệp Phi gần một nửa điểm. Khó trách cái này nam nhân cường thế như vậy bà nói, bẩm sinh liền rõ ràng lộ ra một loại thượng vị giả khí thế cùng vương giả cao ngạo. Có dạng này một cái bá khí vô song mẫu thân, làm nhi tử lại sẽ kém đi đâu vậy chứ? Nhưng mà khi Diệp Phi nghe tới Cơ Như Nguyệt lời nói lúc, cả người đều động. Là lấy Cơ Như Nguyệt nói tới những này, cùng cái kia cẩm nang bên trong viết đồ vật một chữ không kém. Mình xuất sinh, trên người mình bí ẩn ký hiệu, nàng đều biết đến rõ ràng. Chẳng trách mình đối với nữ nhân này có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nguyên lai nàng vậy mà là mẹ của mình. Diệp Phi ngơ ngác đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Cơ Như Nguyệt, hắn nghĩ tới vô số lần cùng mình thân sinh mẫu thân gặp nhau một khắc này. Thế nhưng là, hắn duy chỉ có không nghĩ tới, mình sẽ ở lúc này, trường hợp này cùng mình thân sinh mẫu thân gặp nhau. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều lời muốn hỏi Cơ Như Nguyệt, nhưng hắn lại há to miệng, lời đến vẻ miệng, lại không biết đạo nên nói như thế nào lên. "Hai tử, kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết. Sở dĩ không thể kịp thời cùng ngươi nhận nhau, là bởi vì ta cũng vô pháp xác định là ngươi. Có lẽ là thời gian quá lâu đi, ta cũng vô pháp ngay lập tức đưa ngươi nhận ra tới." Cơ Như Nguyệt nặng nề mà thở dài, nói. Nghe tới Cơ Như Nguyệt lời nói, Diệp Phi cảm giác mình huyết dịch cả người cũng bắt đầu cuồn cuộn sôi trào lên. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, nhìn chằm chằm Cơ Như Nguyệt, tim đập nhanh hơn, hai con ngươi chậm rãi che kín tơ máu. Mà hắn trong hai con ngươi lại có hai đoàn kim sắc hỏa diễm nhảy lên, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời càng đốt càng vượng. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, hai tay, cổ, cái trán cùng chỗ gân mạch đều từng cây cổ động, rõ ràng hiện hiện ra. Một cỗ khí tức kinh khủng cùng uy áp từ trong cơ thể của hắn điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đem toàn bộ quảng trường đều cho bao phủ. Ở đây rất nhiều người trong môn phái cảm giác được Diệp Phi cỗ này ngang ngược khí tức, từng cái sửng sốt cảm giác hãi hùng khiếp vía, hai chân đều đang run rẩy. Là lấy, lúc này Diệp Phi có loại cảm xúc sắp sụp đổ cảm giác. Hắn không biết mình hiện tại đến cùng là tâm tình gì, là vui sướng, là kích động, là phẫn nộ, hay là ủy khuất. Có lẽ những tâm tình này đều có đi. Để hắn vui sướng cùng kích động chính là mình tìm hai mấy năm, cùng hai mấy năm. Hôm nay rốt cuộc tìm được mình thân sinh mẫu thân. Có thể để hắn phẫn nộ cùng ủy khuất là vì cái gì nữ nhân này lúc trước muốn bỏ xuống mình, vì cái gì nữ nhân này một cùng liền để cho mình cùng hai mấy năm, vì cái gì nàng nói muốn bước bỏ liền bước bỏ mình, nói muốn nhận mình liền nhận mình. Nàng đến cùng đem mình làm cái gì? Nàng thật đem mình làm là con của nàng sao? Nàng vì sao lại như thế lòng dạ ác độc? Đúng vậy, khi mấy loại phức tạp cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ thời điểm, thật rất dễ dàng để người sụp đổ. Liền ngay cả trên mặt hắn biểu lộ cũng là 10 điểm quái dị, là khóc là cười, là giận là vui, nhìn không ra đến cùng là biểu tình gì. Diệp Phi thở mạnh mấy hơi thở, nhìn chằm chằm Cơ Như Nguyệt, thanh âm khàn khàn điệu nói: "Ngươi để ta tỉnh táo một chút." Nói xong, Diệp Phi dứt khoát quay người, liền muốn rời đi quảng trường. Cơ Như Nguyệt đại mi một đám, khẽ quát một tiếng: "Cơ gia thủ vệ, theo sau, bảo hộ thiếu gia." Mấy cái thân mang trường sang màu đen nam tử lách mình mà ra. Bọn hắn đang muốn theo sau, nhưng không ngờ, Diệp Phi đột nhiên quay đầu, lạnh lùng quét mắt mấy cái này Cơ gia thủ vệ, lạnh giọng nói: "Đừng để bọn hắn đi theo ta, ta sợ ta sẽ trực tiếp giết bọn hắn." Bị Diệp Phi ánh mắt quét qua bên trong, mấy cái Cơ gia thủ vệ sửng sốt cảm giác huyết dịch cả người đều giống như bị đông lại, liền liền hô hấp đều cảm giác rất khó khăn. Đây là một cỗ cường đại đến không cách nào làm cho người phản kháng lực các bách. Cơ Như Nguyệt cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp đối Cơ gia thủ vệ mệnh lệnh nói: "Lùi ra." Xiêu xiêu xiêu. Mấy nói toạc ra không tiếng vang lên, mấy cái Cơ gia thủ vệ tự nhiên không dám lưu lại, liền lập tức liền lùi ra. Sau đó, Diệp Phi liền cũng không quay đầu lại hướng về phương xa đi đến. "Diệp Phi, Diệp Phi." Nhìn thấy lúc này Diệp Phi trạng thái rất tồi tệ, Tần Mộc Lam sửng sốt bị dọa sợ, từng lần một địa cao giọng la lên. Nhưng lúc này Diệp Phi chỉ là hung hăng hướng đi về trước, căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Diệp Phi, Tần Mộc Lam lòng nóng như lửa đốt, đang muốn đuổi theo, nhưng Cơ Như Nguyệt lại đưa tay ngăn lại hắn, nói, đừng truy, để hắn tỉnh táo một hồi đi. Tần Mộc Lam nhìn xa xa Diệp Phi bóng lưng, xinh đẹp cao mày, liền không tiếp tục theo sau. Lúc này, đi không bao xa, Diệp Phi hai chân bỗng nhiên bắt đầu phát lực, thân như một trận cuồng phong, hướng về phương xa chạy như điên. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Diệp Phi liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy Diệp Phi cái này không thể tưởng tượng tốc độ di chuyển, mọi người ở đây lại là cảm giác một trận hãi hùng kinh vía. Mà lại, không có qua một phút. A, giống. Chỉ nghe thấy, tại cách đó không xa giữa rừng núi, vang lên Diệp Phi điên cuồng tiếng hò hét cùng tiếng gào thét. Thanh âm rung khắp sơn lâm, giống như mãnh hổ ở trong núi, điên cuồng gào thét cùng gào thét. Ầm 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 ầm. Lại qua mười mấy giây đồng hồ, cách đó không xa giữa rừng núi vang lên trận trận oanh tạc âm thanh, giống như là đại thụ bẻ gãy, ngọn núi sụp đổ mang đến thanh âm. Dù cho cách thật xa, mọi người cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Cái này tiếng hò hét, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ cùng oanh tạc âm thanh, trọn vẹn cầm tiếp theo mấy phút, thanh âm này mới càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, sau đó chậm rãi biến mất. Lúc này, Thiên Thủ Nhân Đồ nhìn qua phương xa, chẹp chẹp miệng nói, tiểu tử này thực lực lại còn có điều giấu giếm a. Nếu không phải tâm tình của hắn sụp đổ, sợ là chúng ta cũng nhìn không ra. Tiểu tử này quả nhiên là cái yêu nghiệt, ân, không tệ, không tệ. Chẳng sao lão quái cũng phụ họa một câu. Độc Vương, Ta Hoàng cùng La Sát Quỷ Quân ba người cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Thiên Thủ Nhân Đồ cùng Chẳng Sao lão quái. Cơ Như Nguyệt mặc dù rất lo lắng Diệp Phi, nhưng nghĩ đến, hiện tại cảm xúc khẳng định là gần như sụp đổ trạng thái, khẳng định là không thể đuổi theo. Cho nên, Cơ Như Nguyệt đành phải tạm thời đem lo lắng để ép xuống, chỉ có đợi đến Diệp Phi cảm xúc hơi bình phục một điểm, lại cùng hắn hảo hảo tâm sự. Thế là, Cơ Như Nguyệt quay người nhìn về phía Tần Bạc Tiên, cười ngạo nghễ, nói, "Tần tiên sinh, tiểu tử kia là con của ta. Xin hỏi hiện tại hắn có tư cách cùng người nữ nhi cùng một chỗ a?" Chương 1619, đến cùng tuyển ai? Chương 1619, đến cùng tuyển ai? Nghe tới Cơ Như Nguyệt lời nói, Tần Vọng Thiên sắc mặt trở nên có chút lúng túng. Hắn lúc đầu coi là Diệp Phi chỉ là một cái từ thế tục giới đến vô danh tiểu tốt, cho nên chết sống không đồng ý Tần Mộng Lam đi cùng với hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại không thể nghĩ đến, tiểu tử kia vậy mà là Cơ gia gia chủ Cơ Như Nguyệt nhi tử. Đây là đang nói đùa cái gì? Cũng tới quá đột ngột đi. Cơ gia, thế nhưng là ngũ đại cổ võ thế gia một trong, kỹ năng lượng to lớn, thực lực hùng hậu, cũng không phải Tần gia có thể so sánh. Mà lại, tại cổ võ giới người đều biết, Cơ gia mặc dù mặt ngoài thứ hạng là tại vị thứ tư, nhưng thực tế thực lực lại cũng không so Hoàng phủ gia cùng Công Tôn gia kém, thậm chí cùng Hiên Viên gia cũng không kém nhiều. Tần Vọng Tiên con mắt trực chuyển, tựa hồ là tại cân nhắc, đến cùng là muốn cùng Hiên Viên gia thông gia, hay là cùng Cơ gia thông gia. Dù sao, lựa chọn đứng đội, thế nhưng là đối về sau Tần gia phát triển ảnh hưởng rất lớn. Cơ Như Nguyệt thấy Tần Vọng Tiên không nói lời nào, liền lớn tiếng nói, "Tần tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý để ngươi nữ nhi cùng ta nhi tử cùng một chỗ, vậy ta Cơ Như Nguyệt liền làm lấy tất cả mọi người mặt cam đoan, về sau Cơ gia cùng Tần gia sẽ vĩnh viễn kết minh. Tần gia có chuyện gì, Cơ gia sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ. Nói cách khác, Tần gia công chuyện chính là Cơ gia sự tình." Lời này vừa nói ra, soạn. Tất cả mọi người ở đây lập tức một mảnh xôn xao. Chán bê đút có bê đút. Nếu như Cơ gia cùng Tần gia thông gia, kia tương lai Cơ Tần hai nhà thực lực sẽ phi tốc bạo tăng, liền xem như Hiên Viên gia đều đem không cách nào cùng Cơ Tần hai nhà chống lại a. Ai nói không phải đâu. Chỉ cần Tần gia đáp ứng thông gia, kia cổ võ giới tương lai ngũ đại gia tộc cách cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại, Cơ gia gia chủ đã dạng này hứa hẹn, vậy sau này Tần gia địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Làm sao tới nhìn, đây đều là cùng có lợi bổ sung một sự kiện. Tất cả mọi người ở đây đều chật chật nghị luận. Về phần ở đây Hiên Viên gia, Hoàng phủ gia cùng Công Tôn gia các tộc nhân thì là sắc mặt âm trầm, giữ im lặng. Nếu quả thật để Cơ Tần hai nhà liên thủ, kia đối với bọn hắn đả kích vẫn là tương đối chí lớn. Mà lại thêm bây giờ Cơ gia hoành không xuất thế một cái tên là Diệp Phi cường đại tiểu tử, kia Cơ gia tương lai sẽ không thể hạt lượng. Vừa nghĩ tới đó, thụ thương khá nặng Hiên Viên Ngự Long liền tại Hiên Viên gia người nâng đi ra. Hắn nhìn về phía Tần Bạc Thiên, trầm giọng nói, "Tần huynh, con gái của ngươi thế nhưng là cùng ta nhi tử trước có hôn ước trước đây, ngươi cũng không thể nửa đường lật lọng, hủy đi hôn ước a." Tần Vọng Tiên nghe xong, lập tức liền xoắn xuýt. Là lấy, Tần Vọng Tiên hiện tại mặc dù có chút thiên hướng về Cơ gia, nhưng làm Tần gia gia tộc, hắn là tuyệt đối không thể làm ra như thế có hại quy củ sự tình. Tần Vọng Tiên lắc đầu bất đắc dĩ, đang chuẩn bị về Hiên Viên Ngự Long lời nói lúc, Độc Vương năm người nên ngang đi ra. Thiên Thủ Nhân Đồ nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngự Long, khó chịu nói, "Ngươi cái tên này, người ta nguyện ý đem nữ nhi gả cho ai liền gả cho ai, ngươi ít tại cái này bên trong mù tham gia." "Đúng đấy, ngươi nha đừng cho ta cả cái gì quy củ. Nếu là còn dám lại nhại cả ngày một câu, cẩn thận ta chơi chết ngươi." Chẳng sao lao quái hướng Hiên Viên Ngự Long giống nói. Hiên Viên Ngự Long vừa nhấc mắt, nhìn thấy cái này ngũ đại lao quái vật hung thần ác sát bộ dáng, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Hắn vốn còn nghĩ lôi kéo một chút Tần Bạc Thiên, nhưng nhìn thấy Độc Vương năm người, lại căn bản không dám nói nhiều một câu. Sau đó, Độc Vương lại quét mắt tất cả mọi người ở đây, trung khí mười phần địa nói, "Bởi vì chúng ta năm cái lao ra hỏa cùng Diệp tiểu huynh đệ lưu duyên, mà Diệp tiểu huynh đệ nếu là người Cơ gia, vậy ta tại cái này bên trong hướng Cơ gia cam đoan, tương lai chúng ta năm cái sẽ là Cơ gia minh hữu. Về sau, Cơ gia sự tình chính là chúng ta sự tình." Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều đi theo kinh hô lên. Ông trời ơi, cái này năm lão quái vật vậy mà thành Cơ Gia Minh Hiếu. Cái này còn phải rồi. Cái này nếu là thành, vậy coi như là Hiên Viên gia, cũng không làm gì được Cơ Gia. Xem ra, từ hôm nay trở đi, Hiên Viên gia lịch sử địa vị chỉ sợ muốn bị Cơ Gia thay thế à. Ai nói không phải đâu. Cơ Gia xem ra là thật muốn quật khởi đi. Tiếng nghị luận, tiếng than thở, ngăn không được vang lên. Mà lại, ở đây rất nhiều môn phái trưởng môn nhân đều trong lòng bên trong tính toán, từ hôm nay qua đi, chính mình có phải hay không phải lần nữa đứng đội. Cơ Như Nguyệt cùng mang tới một đám người Cơ Gia, tựa hồ không nghĩ tới Độc Vương năm người sẽ trở thành gia tộc mình minh hữu. Cho nên, những này Cơ Gia các tộc nhân, cả đám đều hưng phấn lên. Vừa rồi, khi bọn hắn biết được Diệp Phi vậy mà là người Cơ Gia lúc, từng cái liền đã kích động đến không được. Bây giờ lại được biết gia nhập năm cái cường đại minh hữu, đây càng thêm để bọn hắn mừng vui gấp bội. Trong đó một cái Cơ Gia tứ trưởng lão cười ha hả đi ra, hướng mấy gia tộc khác người, cười ha ha lấy đắc ý nói, ha ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà là chúng ta người Cơ Gia. Các ngươi có phải hay không rất ao ước nha? Ai, không có cách, phong thủy luân chuyển nha, về sau chính là ta Cơ Gia lên như diều gặp gió thời điểm á. Mấy gia tộc khác người nghe xong, sừng sốt bị tức gần chết, từng cái cắn răng nghiến lợi trừng mắt Cơ Gia tứ trưởng lão. Thế nhưng là, bọn hắn lại cảm giác bất lực, ao ước đều ao ước không tới. Ai kêu tiểu tử kia lại sẽ là Cơ Như Nguyệt Nhi từ đâu? Dù sao, Diệp Phi thực lực tương đương cường đại, cái này hai ngày, Diệp Phi đã dựa vào chính mình thực lực chứng minh chính mình. Nếu như Diệp Phi chỉ là thế tục giới người, đôi kêu bất kỳ gia tộc nào đều không có ảnh hưởng gì, nhiều lắm là chỉ là tiếc hận người trẻ tuổi này vì cái gì không phải bọn hắn cổ võ thế gia bên trong người. Thế nhưng là, một khi Diệp Phi trở thành cái nào đó gia tộc một phần tử, như vậy, gia tộc kia thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ tăng cường rất nhiều. Lại thêm có Độc Vương năm cái siêu cường minh hữu, kia mấy gia tộc khác đem không thể so sánh. Dù sao, tại cổ võ giới bên trong, so đấu gia tộc thực lực, trừ cái khác tài lực vật lực bên ngoài, càng quan trọng chính là so đấu cao thủ số lượng cùng cao thủ chất lượng. Mà Diệp Phi, không hề nghi ngờ, đã trở thành cổ võ giới những người này một cùng một cao thủ. Có thể nói như vậy, một cái Diệp Phi, liền so mấy gia tộc khác thế hệ này tất cả thế hệ trẻ tuổi đều mạnh hơn. Ai, trước đó các ngươi Hiên Viên gia ra một cái thiên tài tu luyện Hiên Viên thuật gió, các ngươi liền đắc ý đến không được. Nhưng hôm nay xem xét ra, các ngươi vị thiên tài kia Hiên Viên thuận gió giống như cũng chả có gì đặc biệt. Thật muốn so với ai khác thiên phú tu luyện cao, tu vi cao, thực lực mạnh, giống như chỉ có chúng ta Cơ Gia thiếu gia lợi hại nhất. Cơ Gia ngũ trưởng lão cũng nhảy ra ngoài, bắt đầu đổ đao. Lão tứ, lão ngũ, các ngươi số ít nói điểm nha, ngươi không thấy được mấy tên này sắp khóc rồi sao? Ha ha ha. Cơ Gia tam trưởng lão cũng cười ha hả phụ họa một câu. Nghe tới cái này, Cơ Gia mấy cái trưởng lão một cái tiếp theo một cái bổ đao, Hiên Viên gia người sửng sốt bị tức gần chết, khí đều nhanh muốn thổ huyết. Lúc này, Cơ Như Nguyệt lại nhìn về phía Tần Mộc Thiên, hỏi: "Tần tiên sinh, ngươi đến cùng là muốn lựa chọn bọn hắn Hiên Viên gia vẫn là chúng ta Cơ Gia?" Tần Vọng Thiên trầm mặt lại, nửa ngày không có mở miệng. Một mực qua 5 phút, Tần Vọng Thiên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Tần Mộc Lam, sau đó quay đầu nói với Hiên Viên Ngự Long: "Hiên Viên huynh, ta cảm thấy chúng ta làm lớn người, hẳn là tuân theo bọn nhỏ ý kiến của mình. Bọn nhỏ thích ai, muốn cùng ai cùng một chỗ, đều để chính bọn hắn lựa chọn, tương đối tốt. Dù sao, giữa hái xanh không ngọt, đúng hay không?" Tần Vọng Thiên lời nói này đã là rất ngay thẳng, riêng là đem Hiên Viên Ngự Long chọc tức phốc một tiếng, phun ra một đốm máu. Hiên Viên Ngự Long tức đến run rẩy cả người lấy, chỉ Tần Vọng Thiên, sau đó vung tay lên: "Chúng ta đi." Nói xong, Hiên Viên Ngự Long cùng Hiên Viên gia tất cả mọi người liền trùng trùng điệp điệp rời đi Tần gia. "Tần huynh, chúc mừng." Hoàng phủ Nghĩa Thiên ngoài cười nhưng trong không cười địa hướng Tần Vọng Thiên chắp tay, sau đó mang theo người của hoàng phủ ra rời đi. Sau đó, lại lục tục có người đi lên chúc mừng Tần Vọng Thiên, vỗ mông ngựa của hắn, a du định hót một phen, sau đó cũng đều rời đi. Thẳng đến tất cả môn phái người đều rời đi về sau, toàn bộ quảng trường cũng chỉ thừa người Tần gia cùng người Cơ gia, cùng Độc Vương năm người. Mặc dù không thể cùng Hiên Viên gia thông gia, nhưng lại cùng Cơ gia trở thành minh hữu, cái này khiến Tần Vọng Thiên cũng thật cao hứng. So cùng Hiên Viên gia thông gia còn cao hứng hơn. Dù sao, bây giờ Cơ gia thực lực tổng hợp thế nhưng là mạnh hơn Hiên Viên gia. Tần Vọng Tiên cười ha hả hướng Cơ Như Nguyệt cùng Độc Vương năm người nói: "Cơ tiểu thư, các vị tiền bối, mời theo ta cùng một chỗ tiến vào đại điện, chúng ta cùng uống chén trà thế nào?" Chương 1620, cái gì nỗi khổ? Chương 1620, cái gì nỗi khổ? Tần Mộc Lam nhìn thấy cha mình bộ dáng này, trong lòng cũng là một trận thở dài. Mặc dù nàng cũng biết mình phụ thân cũng không dễ dàng, làm những việc này chỉ là vì Tần gia tương lai suy nghĩ. Thế nhưng là, hắn dùng loại phương thức này lại làm cho Tần Mộc Lam cảm giác được rất vô sỉ. Đã Tần gia bây giờ thực lực tổng hợp không được, vậy liền hẳn là từ tự thân tìm vấn đề, mà không phải chỉ nghĩ mượn nhờ ngoại lai lực lượng. Dù sao, chỉ có chính mình cường đại, đó mới là thật cường đại. Người khác cho, cuối cùng không phải lâu dài chỉ nói. Đã từng, Tần Mộc Lam cũng vô số lần dạng này nói với Tần Vọng Thiên qua lời tương tự. Thế nhưng là, Tần Vọng Thiên lại nói cho hắn, bây giờ Tần gia chỉ là dựa vào chính mình lực lượng là không làm được. Nhất định phải có một cái cường đại minh hữu đến mang lĩnh Tần gia đi đến quỹ đạo. Dạng này mới có thể để cho Tần gia bảo trì lâu dài tiến bộ, từ đó phát triển lớn mạnh. Có lẽ phụ thân nói có đúng không, thế nhưng là Tần Mộng Lam chính là cảm giác tâm lý cách đứng. Mà lại thêm vừa rồi Tần Vọng Thiên nói với nàng đi ra đoạn tuyệt tra còn quan hệ câu nói này, cho nên, Tần Mộng Lam còn tại tức giận Tần Vọng Thiên, cũng liền tự nhiên sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Lúc này, Cơ Như Nguyệt nghe tới Tần Vọng Thiên lời nói, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Tần tiên sinh, trà này liền lần sau lại uống đi. Cái này hai ngày chúng ta một mực đợi tại Tần gia, đã có nhiều bất tiện, tạo thành quấy rầy. cho nên hiện tại chúng ta Cơ gia liền cáo tử. Này, Cơ tiểu thư, ngươi nói lời như vậy, nhưng chính là khách khí. Chúng ta bây giờ thế nhưng là người một nhà, còn nói cái gì quấy rầy hay không dạng này lời nói. Đi đi đi, chúng ta đi vào uống trà. Tần Vọng Tiên cười ha hả nói. Mà Cơ Như Nguyệt chỉ là lắc đầu, nói, Tần tiên sinh, đã chúng ta đã là mình người một nhà, vậy sau này chúng ta cũng có nhiều thời gian đi lại. Như vậy, hôm nay coi như xong đi. Nói xong, Cơ Như Nguyệt liền dẫn người Cơ ra, chuẩn bị rời đi. Mà Độc Vương năm người cũng quay người, chuẩn bị đi theo Cơ Như Nguyệt cùng rời đi. Mấy vị lao tiền bối, các ngươi mấy vị đi chúng ta Tần gia ngồi một chút đi. Tần Vọng Tiên hướng Độc Vương năm người, cười ha hả nói. Vậy liền khỏi phải. Độc Vương mặt không thay đổi lắc đầu, nói, chúng ta như là đã trở thành Cơ gia minh hữu, vậy chúng ta chuẩn bị đi Cơ gia nhìn một chút, thuận tiện chờ một chút chúng ta vị kia tiểu huynh đệ. Kia, tốt ta. Tần Vọng Tiên cười khan một tiếng, hắn cũng không dám đi cưỡng ép can thiệp, đành phải gật đầu đáp ứng. Người Cơ gia vừa nghe nói Độc Vương năm người muốn đi nhà bọn hắn làm khách, tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Lúc này, ngay tại Cơ gia cùng Độc Vương năm người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tần Mộng Lam thì là vội vàng đuổi theo, rất thân nóng điểm một đêm kéo lại Cơ Như Nguyệt cánh tay. Nàng chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, cười hỏi, "A gì, ta có thể đi các ngươi Cơ gia làm khách sao?" Cơ Như Nguyệt một mặt ôn hòa nhìn về phía Tần Mộng Lam, nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, phi thường hoan nghênh ngươi đi nhà chúng ta làm khách. Với bạn, ta cũng muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện liên quan tới phi nhi sự tình." "Ừm ân, tốt." Tần Mộng Lam gật đầu cười. Tần Vọng Thiên thấy thế, lập tức nhướng mày, ngăn cản nói, "Mộng Lam, ngươi liền chớ cùng lấy mụ thăm ra, mau trở lại, đường không có lớn không có tiểu nhân." "Hừ, ta liền không." Tần Mộng Lam hừ nhẹ một tiếng, lý đều không nghĩ lý Tần Vọng Thiên. "Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế không nghe lời?" Tần Vọng Thiên nghe xong, một đôi mắt hổ, lập tức trợn thật lớn, sửng sốt bị tức đến. "Tốt, Tần tiên sinh, ngươi cũng không cần trách cứ đứa bé này. Là ta muốn hỏi một chút nàng phi nhi sự tình, cho nên mới mời nàng đi chúng ta Cơ gia làm khách." Cơ Như Nguyệt cười nhạt nói. "Ê." Tần Vọng Thiên xấu hổ cười một tiếng, cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải gật đầu đáp ứng. Sau đó, Cơ Như Nguyệt dẫn theo người Cơ gia, Tần Mộc Lam, cùng Độc Vương năm người, cùng rời đi. Chỉ bất quá, trước lúc rời đi, Cơ Như Nguyệt dừng bước, nhẹ giọng uống nói, "Cơ gia thủ vệ, ra." Vừa dứt lời, mấy cái Cơ gia thủ vệ thật giống như ưu linh, thoáng hiện ra, sau đó một mực cung kính đứng tại Cơ Như Nguyệt trước mặt chờ đợi mệnh lệnh. Cơ Như Nguyệt quét mắt mấy cái này Cơ gia thủ vệ, sau đó nói, "Hiện tại, các ngươi đi tìm thiếu gia. Nếu như tìm được, cũng đừng tới gần, xa xa trông coi là được." "Vâng, gia chủ." Mấy cái Cơ gia thủ vệ nhẹ gật đầu, sau đó lại là mấy cái lắc mình rời đi. Mấy cái Cơ gia thủ vệ rời đi về sau, Cơ Như Nguyệt liền dẫn một bằng người, cũng rất nhanh liền rời đi. Cùng lúc đó, tại một mảnh trung điệp chập trùng, mây mù lượn lờ sơn mạch ở giữa, có một thân ảnh tại trên sơn đạo mạnh mẽ đâm tới. Đạo thân ảnh này nhanh như chớp giật, tại chạy bên trong, chỉ có thể để người nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Mà cái này đạo tàn ảnh chủ nhân, chính là Diệp Phi. Ầm 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 ầm. Một đạo tựa như sấm rền thanh âm trong núi quanh quẩn. Mà lại, nương theo lấy cái này sấm rền thanh âm, liền thấy Diệp Phi thân thể tại núi này ở giữa mạnh mẽ đâm tới, đem trong núi từng cây đại thụ đều cho chặn ngang đụng thành hai nửa, còn có bị đụng thành vỡ nát. Về phần những cái kia ngọn núi nham thạch, cũng bị Diệp Phi đụng nát. Diệp Phi thật giống như ta không biết đau đớn, thân thể đụng vào đại thụ cùng nham thạch bên trên, đều cùng người không việc gì như. Đụng nát cự thạch cùng đoạn mục tung bay mà lên, giữa rừng núi nhấp nhô, đụng chạm lấy, phát ra ầm ầm thanh âm. Mà Diệp Phi nhưng căn bản liền không có nhận ngoại vật quấy nhiễu, vẫn như cũ phi tốc hướng về phía trước chạy. Liên tiếp ta không biết hướng về phía trước chạy bao nhiêu dặm đường, Diệp Phi vượt qua đại sơn, phóng qua dòng suối nhỏ dòng sông, xuyên qua vài miếng rừng rậm, rốt cục tại một nơi ngừng lại. Cái này bên trong đã cách Tần gia khoảng chừng 20-30 dặm đường. Hô, hô. Diệp Phi thở nhẹ mấy hơi thở, biến mất trên trán xuất hiện mồ hôi. Mặc dù Diệp Phi tố chất thân thể 10 điểm cường hành, thể lực cũng là 10 điểm biến thái, nhưng là đang chạy dài như vậy một đoạn đường về sau, vẫn có chút khát, hơi mệt. Thế là Diệp Phi đi tới một dòng suối nhỏ một bên, uống chút nước, sau đó thẳng người lên. A. Diệp Phi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khàn giọng hô to một tiếng, phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn bực. Như là dòng ngâm hổ gầm thanh âm ở trong núi vang vọng, dọa đến trong núi một chút tiểu động vật đều chạy trốn tứ phía, tưởng rằng có cái gì quái vật khổng lồ lên núi. Thẳng đến thanh âm chậm rãi biến mất, Diệp Phi liền dương mắt nhìn mắt bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên một ngọn núi cao. Thế là, Diệp Phi liền thân thể khẽ động, hướng phía tòa kia núi cao chạy như điên. Rất nhanh, Diệp Phi liền đến chân núi, sau đó lại hướng phía đỉnh núi chạy đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi liền đến đỉnh núi. Ngọn núi này cao tới mấy trăm mét, Diệp Phi đi tới đỉnh núi, hướng về phương xa nhìn ra xa, lại là hướng về phía phương xa gầm thét vài tiếng. Vài tiếng gầm thét về sau, Diệp Phi viên kia sao động bất an tâm, kia không ổn định, gần như sụp đổ cảm xúc cũng chậm chậm có hòa hoãn. Vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Phi nhìn qua phương xa, một lần lại một lần địa thì thầm, khóe miệng hiện ra nụ cười khổ sở. Hắn cảm giác trái tim từng trận địa có rút đau đớn. Vì cái gì? Nữ nhân này tại sao phải nhẫn tâm như vậy địa vứt bỏ mình? Hơn 20 năm, nàng có nói liền không biết đạo mình một mực đang nghĩ nàng, đọc lấy nàng a. Lúc nhỏ, mình nhận qua vô số lặng lẽ cùng chế giễu, bọn hắn cười nhạo mình là một cái con hoang, không có cha mẹ. Lúc kia, mình là hy vọng dường nào nữ nhân này có thể xuất hiện, có thể cùng mình nhận nhau. Thế nhưng là, cũng không có. Mình cùng hơn 20 năm, tìm hơn 20 năm, nghe ngóng hơn 20 năm, thế nhưng lại căn bản tìm không thấy liên quan tới chính mình cha mẹ ruột bất cứ tin tức gì. Lúc kia, Diệp Phi từng một trận cho rằng cha mẹ của mình có lẽ đã chết rồi, bằng không, vì cái gì làm sao cũng không tìm tới đâu. Là lấy, đến đằng sau, Diệp Phi đã thời gian dần qua từ bỏ, đã liền muốn từ bỏ tìm kiếm. Thế nhưng là, hôm nay, trước đây không lâu, khi nữ nhân kia xuất hiện ở trước mặt mình lúc, khi nữ nhân kia nói với mình, nàng là mẹ của mình lúc, Diệp Phi lúc ấy có một khắc là mộng bức. Nhưng mà, mộng bức về sau, chính là kinh hỉ, đáng kinh ngạc vui về sau, chính là oán hận về sau, chính là bị khuất. Khi tất cả cảm xúc đồng loạt tiến đến lúc, Diệp Phi liền sụp đổ. Diệp Phi trọn vẹn tại trên đỉnh núi đứng một giờ, tâm tình mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Giờ này khắc này, trong lòng hắn có vô số cái vấn đề cần đạt được giải đáp. Cho nên, hắn cần ngay lập tức đi tìm nữ nhân kia, đi tìm Cơ Như Nguyệt, hắn muốn hướng nữ nhân kia hỏi rõ ràng, lúc trước nàng tại sao phải ném đi mình, đến cùng là cố ý hay là có cái gì nỗi khổ. Chương 1621, máu mủ tình thâm. Chương 1621, máu mủ tình thâm. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn biết phụ thân của mình là ai, hắn ở đâu, hắn lại là làm cái gì, vì cái gì hắn không cùng Cơ Như Nguyệt cùng một chỗ sinh hoạt, vì cái gì hắn thân là phụ thân muốn ném đi mình. Những vấn đề này cần đáp án. Nếu như những vấn đề này không chiếm được giải đáp, Diệp Phi cảm giác mình sẽ có thụ dày vò, có thụ tra tấn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền hít sâu một hơi, sau đó quay người hướng phía Dạ Mạ Xỉ Tạ phóng đi. Hắn muốn đi tìm Cơ Như Nguyệt, hắn phải ngay mặt đem vấn đề đều hỏi rõ ràng. Lúc này, Diệp Phi thân ảnh tựa như tia chớp hướng phía Dạ Mạ Xỉ Tạ phi nước đại. Chẳng được bao lâu, Diệp Phi liền chạy đến chân núi. Thế nhưng là, đang lúc Diệp Phi chuẩn bị cất bước hướng phía đường cũ trở về thời điểm, đột nhiên liền cảm giác cách đó không xa mấy trăm mét địa phương xuất hiện không khí ba động. Đồng thời, Diệp Phi cũng rõ ràng cảm giác được người khí tức. Diệp Phi nhướng mày, một tiếng quát lớn, là ai trốn ở kia bên trong lén lén lút lút? Đều đi ra cho ta. Một tiếng này quát lớn, tựa như đất bằng nổ vang một cái kinh lôi. Cũng liền tại Diệp Phi thanh âm rơi xuống về sau, chỉ nghe thấy siêu 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 thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền thấy mấy cái người mặc trường sam màu đen, bên hông treo một đem bội đao nam tử, một mực cùng kính hướng phía Diệp Phi đi tới. Diệp Phi cũng một chút liền nhận ra mấy tên này. Các ngươi là Cơ gia thủ vệ? Diệp Phi nhìn về phía bọn hắn, nhàn nhạt hỏi một câu. Vâng, thiếu gia. Một cái Cơ gia thủ vệ cung kính đáp lại. Thiếu gia, là gia chủ nói, để chúng ta tùy thời tùy chỗ trong bóng tối bảo hộ ngươi. Cơ gia thủ vệ về nói. Nghe tới cái này Cơ gia thủ vệ lời nói, Diệp Phi sửng sốt một chút, lập tức lông mày đều nhíu lại. Có ý tứ gì, nữ nhân này là tại giả quan tâm mình a? Trước đó hai mấy năm đều không gặp nàng tới tìm mình, nhìn qua mình, càng đừng đề cập nhận nhau. Làm sao hôm nay một nhận nhau, nàng liền nghĩ quan tâm mình đâu? Cái này không khỏi có chút quá giả đi. Diệp Phi tâm lý cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, đã những này Cơ gia thủ vệ ở chỗ này, cái kia cũng vừa vặn có thể khiến cái này Cơ gia thủ vệ mang mình đi tìm Cơ Như Nguyệt. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền ngẩng đầu hỏi, Cơ gia chủ bây giờ tại chỗ nào? Hồi bẩm thiếu gia, gia chủ hiện tại đã về Cơ gia. Một cái Cơ gia thủ vệ trả lời một câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, mà lại, chúng ta vừa rồi biết được, gia chủ ngay tại Cơ gia võ chiếu phòng chi đỉnh. Gia chủ còn nói, nếu như ngài tỉnh táo lại, có thể đi võ chiếu phòng phía trên tìm nàng, nàng tại kia bên trong đợi ngài. Võ chiếu phòng? Diệp Phi sửng sốt một chút, cũng không biết cái này võ chiếu phòng ở đâu, liền nói, đi, các ngươi mang ta tới. Vâng. Mấy cái Cơ gia thủ vệ đáp lại một tiếng, sau đó cung kính tại phía trước dẫn đường. Mấy cái Cơ gia thủ vệ thi triển Cơ gia độc hữu khinh công một vi vừa sông tại phía trước cao lên cao rơi xuống đất chạy vội, tốc độ phi thường nhanh. Dù sao mấy cái này Cơ gia thủ vệ tu vi thế nhưng là tại tiên thiên cảnh giới, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Bất quá, dù cho mấy cái này Cơ gia thủ vệ khinh công rất cao minh, nhưng Diệp Phi lại nương tựa theo nhục thân lực lượng cùng hai cái đùi, liền đã nhẹ nhõm đuổi tới bọn hắn. Mấy cái Cơ gia thủ vệ đã sớm biết Diệp Phi thực lực phi thường cường đại, cho nên khi nhìn thấy Diệp Phi dựa vào hai cái đùi liền nhẹ nhõm đuổi kịp bọn hắn thời điểm, chỉ là chấn kinh một chút, sau đó kế tiếp theo dẫn đường. Cơ gia khoảng cách Tần gia vẫn có chút khoảng cách. Dù cho Diệp Phi cùng mấy cái Cơ gia thủ vệ một đường phi tốc phi nước đại, cũng đầy đủ tốn hơn nửa giờ mới đến. Đến Cơ gia về sau, Diệp Phi cũng không có công phu đi thưởng thức những cái kia cổ phác, hùng vĩ, rộng rãi, tựa như cung điện công trình kiến trúc, mà là đi theo Cơ gia thủ vệ, cùng đi đến Cơ gia phía sau núi. Cơ gia phía sau núi, thế núi hiểm trở, liên miên chập trùng, lớn ngọn núi nhỏ đều đứng vững ở nơi nào, như là từng tôn thủ hộ thần đồng dạng. Tại cái này tất cả trong núi lớn, có một tọa chủ sân phong, nguy nga thẳng tắp, xuyên thẳng vân tiêu, nhìn qua nhất là hùng vĩ. Cơ gia thủ vệ mang theo Diệp Phi đi tới ngọn núi này dưới chân lúc, liền ngừng lại. Thiếu gia, cái này bên trong chính là võ chiếu phong gia chủ ngay tại phía trên đợi ngài. Một cái Cơ gia thủ vệ nói với Diệp Phi. Tốt, ta biết. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn sân phong, vừa nghĩ tới ngay lập tức đem muốn lần nữa nhìn thấy Cơ Như Nguyệt, trong lòng hắn liền cảm giác ngũ vị tạp trần. Bởi vì nữ nhân này là mình thân sinh mẫu thân. Mặc dù mẹ con đồng lòng, máu mủ tình thâm, nhưng hơn 20 năm thân tình trống không, để hắn không cách nào làm được hiện tại liền có thể thừa nhận nàng là mẹ của mình. Thế nhưng là tìm tới cha mẹ ruột của mình, một mực là giấc mộng của hắn. Bây giờ tìm được, hắn lại không biết đạo mình đến tột cùng là vui hay buồn, là cao hứng hay là khổ sở. Thôi, nên đến sớm muộn một tới, nên đối mặt sớm muộn cũng là muốn đối mặt. Đã như vậy, vậy mình sao không rất thẳng thắn trên mặt đất đi đâu? Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền hít thở sâu một hơi, sau đó hướng phía võ chiếu phong chi đỉnh đi đến. Cái này võ chiếu phong hay là rất cao, chỉ là thẳng đứng khoảng cách đều có hơn 200 mét cao, nếu như đi quanh co vòng quanh núi đường, kia thông hướng đỉnh núi khoảng cách cũng liền càng xa. Bất quá, lấy Diệp Phi kia không phải người tốc độ đi lên chạy, tốn không được bao dài thời gian liền có thể đến đỉnh núi. Cho nên, Diệp Phi phía trước một đoạn lớn đường đều là đang phi nước đại, thẳng đến rời núi đỉnh chỉ có mấy chục mét khoảng cách thời điểm, Diệp Phi liền đình chỉ chạy, mà là bắt đầu đi bộ đi lên. Mỗi đến gần một bước, Diệp Phi liền cảm giác tim đập nhanh hơn một điểm, khi càng ngày càng gần lúc, Diệp Phi hô hấp đều dồn dập. Từng có trong chốc lát, Diệp Phi liền tới đến Võ Chiếu Phong chi đỉnh. Vừa lên đến, Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy một nữ nhân đang đứng tại sơn phong bên dưới, lặng lặng địa ngắm nhìn phương xa. Nữ nhân thân mang váy dài, dài cùng kéo trên đất, eo nhỏ lấy mây mang ướt thuốc, càng hiện ra không đủ một nắm. Trong tóc một chi thất bảo san hô trầm, đem một đầu ngang eo vẩy mực như tóc dài tôn lên càng thêm động lòng người. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng là người ta cảm giác được một cô ung dung cùng khí chất cao quý. Là lấy, nữ nhân này chính là Cơ gia gia chủ, Cơ Như Nguyệt. Phi Nhi, ngươi đến. Diệp Phi vừa lên đến, Cơ Như Nguyệt liền nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, Cơ Như Nguyệt liền xoay người qua, một mặt ôn nhu nhìn về phía Diệp Phi. Cơ Như Nguyệt mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì tu vi cao thâm, cho nên dung mạo đều không có quá nhiều già yếu dấu hiệu, xem ra tối đa cũng liền ngoài 30 dáng vẻ. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ vô cùng, một đôi mắt phượng mang theo nhu hòa chi ý, nhưng lại nghiêm nghị sinh uy, một đầu tóc xanh trải thành hoa bướm tóc, phong phú lại ung dung. Có thể tưởng tượng, Cơ Như Nguyệt lúc còn trẻ, tuyệt đối là một vị tuyệt mỹ động lòng người nữ tử. Lúc này, Cơ Như Nguyệt cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi, tựa như một cái mẫu thân nhìn mình hài tử, mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng kích động, mình yêu thương. Diệp Phi khẽ nhíu mày, hai tay nắm chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra. Không biết sao, hắn vậy mà từ Cơ Như Nguyệt trong mắt nhìn thấy mẫu thân đối hài tử thật sâu yêu, không mềm mại không chế tạo, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không hề giống là diễn xuất đến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi tâm lý mới có thể như thế buồn bực cùng xoắn xuýt. Nếu như nàng thật lưu ý mình, kia nàng tại sao phải vứt bỏ mình? Nếu như nàng không thèm để ý mình, kia nàng chỗ toát ra đến tình cảm nhưng lại không phải giả. Người quả nhiên vẫn là đến. Cơ Như Nguyệt kế tục khai miệng nói một câu, sau đó chậm rãi liền muốn hướng Diệp Phi đi qua. Nàng chỉ muốn hảo hảo ôm một cái Diệp Phi, ôm một cái con của mình. Thế nhưng là, nàng vừa mới đi ra hai bước, Diệp Phi kia thanh âm đạm mạc liền vang lên. Ngươi đừng tới đây, ta tới chỗ này chỉ là bởi vì có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Cơ Như Nguyệt dừng bước, trái tim mặc dù có chút điểm co rút đau đớn, nhưng nàng hay là giả vờ như chẳng có chuyện gì dáng vẻ, mỉm cười nói, Phi Nhi, có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta liền nhất định sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Ừm. Diệp Phi đi qua, cùng Cơ Như Nguyệt sóng vai đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, do dự trong chốc lát, lúc này mới nói, lúc trước, ngươi cùng ta phụ thân đã lựa chọn sinh ta, vậy tại sao không nuôi ta, mà là muốn đem ta cho vứt bỏ? Nghe tới Diệp Phi vấn đề này, Cơ Như Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, hốc mắt cũng không khỏi phải đỏ. Nàng hít sâu một hơi, nói, Phi Nhi, ngươi phải biết, năm đó ta và ngươi phụ thân lựa chọn vứt bỏ ngươi, đó là bởi vì chúng ta có chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng,